Chương 26, võ thí
cái này họ Thẩm người trẻ tuổi không chỉ khí lực kinh người, tiện thuật cũng rất khủng bố, không biết là nhà nào vọng tộc ra loại thiên tài này. Kỵ xạ chúng liền năm địa, cũng không tính hiếm lạ, nếu như sống địa lại bên trong, đó chính là Vân Hoa huyện từ trước tới nay người thứ nhất, liền là phủ thành cũng không nhất định có loại này xạ thuật cao thủ. Trần Thiết Sơn, vừa mới gặp ngươi cùng thiếu niên kia bắt chuyện, ngươi có biết thân phận đối phương?
Đúng vậy à, nếu là nhận thức, chúng ta ngày khác đi Vạn Phương lầu bố trí thực rượu, cũng hảo kết bạn một phen.
Đối mặt mọi người truy vấn, Trần Thiết Sơn sắc mặt phát trướng, xấu hổ vô cùng. Nghĩ tới chính mình trước sớm còn liếm láp mặt đi quên nhủ đối phương, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Sống địa đi ra.
Cái này, đây chính là sống địa. Trong đám người một tiếng kinh hô, chỉ thấy có giám khảo mở ra lồng chim, từ đó thả ra một cái chưa qua huấn luyện chim rừng. Chim rừng chỉ lớn bằng bàn tay, chạy thoát sau, dương cánh hướng không trung bay đi, không bay khỏi 60 bước bên ngoài, chỉ nghe một tiếng sắc nhọn vang, chim rừng lập tức bị mũi tên bắn thủng, tiêu thảm rơi xuống.
Cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến 5 cái đều trúng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nho nhỏ Vân Hoa huyện, lại thật ra một cái kỳ nhân, khéo.
Diêm Khai Bi càng xem Thẩm Bạch Lâu, càng là ưa thích. An nói có ý tứ người gian ác hôm nay khó được lộ ra nụ cười, để một bên Uông Vân Trực cùng Tiết Nhượng nối lòng một hơi. Tâm tình hào liên hảo, có lẽ một hồi còn có thể lưu tiền ra tiểu tử kia một đầu mạng nhỏ. Khi biết tiền ra thiếu ra tiền ra hảo phóng không có rút khỏi lúc, hai người liền âm thầm gọi tao.
Người ngốc không đáng sợ, người ngốc còn không tự biết đáng sợ nhất.
Đối mặt người gian ác điểm danh, còn dám mang trong lòng may mắn, thật là không biết rõ chữ chết biết như thế nào. Trước kia ta còn tưởng rằng cái này họ Thẩm tiểu tử là nhà nào thiếu gia, cố tình làm cái thợ săn thân phận giả, muốn dùng cái này tới man tiên quá hải, hiện tại ta ngược lại có chút tin tưởng hắn thợ săn thân phận.
Diêm Khai Bi ha ha cười nói.
Vương Vân Trực cùng Tiết Nhượng cũng đều phụ họa cười bồi.
Cũng khó trách Diêm Khai Bi nhìn nhầm, từ lúc Thẩm Bạch Lâu tu luyện tạm kiện công sau, làn da của hắn nhìn lên trắng nõn nà, thậm chí so những cái kia từ nhỏ nuông chiều từ bé nhà giàu thiếu gia càng giống nhà giàu thiếu gia.
Bây giờ Thẩm Bạch Lâu liền qua hai cửa, đồng thời đều là vượt mức tấn cấp, tự chứng thực lực sau mới xem như bỏ đi cái này hiểm nghi, bởi vì không có phú gia công tử rõ ràng thực lực đầy đủ, còn muốn ăn cơm no không chuyện làm, chạy tới làm giả tạo thợ săn thân phận.
Thẩm Bạch Lâu, kỵ xạ hợp cách.
Theo lấy võ quan ghi chép hoàn tất, Thẩm Bạch Lâu xuống ngựa thối lui ngoài sân, bắt đầu thay người tiến hành khảo hạch. Chỉ là loại đẳng này cấp kỵ xạ khảo hạch, nhiều nhất phát huy Thẩm Bạch Lâu thần xạ thuật 5 thành thực lực. Cái khác võ nhân đối kỵ xạ cũng không quá để ý, cứ việc chỉ cần bắn trúng 3 cái tịnh địa trở lên coi như hợp cách, một vòng xuống tới cũng không có mấy người đến hợp cách tuyến. Tiếp xuống diễn võ phân đoạn, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp lựa chọn mẹ qua. Diễn võ cùng kỵ xạ đồng dạng, đều là ngoài định mức thêm điểm hạng, Thẩm Bạch Lâu ngoài định mức phân đầy đủ, diễn võ có đi hay không đều như thế. Tên như ý nghĩa, diễn võ liền là ngay trước giám khảo trước mặt, đem chính mình học võ học diễn luyện một lần, đại thành võ học càng nhiều, nói rõ ngộ tính càng cao, thêm điểm cũng càng nhiều. Thẩm Bạch Lâu không quá để ý cái phân đoạn này, đối với người khác mà nói lại cực kỳ trọng yếu, trừ hắn ra, cơ hồ tất cả mọi người lên đài diễn luyện một lần. Trong đó có một người diễn luyện công pháp để Thẩm Bạch Lâu hai mắt tỏa sáng, người này chính là Trần Thiết Sơn. Nếu như không nhìn lầm, Trần Thiết Sơn diễn luyện dĩ nhiên là Hồ Ý Quyền. Hắn cùng Trần Vũ là quan hệ như thế nào? Thẩm Bạch Lâu đem Trần Thiết Sơn âm thầm nhớ ở trong lòng, diễn võ hoàn tất sau, võ miếu tiến vào thả giờ cơm ở giữa. Ăn nghỉ cơm trưa, buổi chiều liền là quyết định kết quả cuối cùng võ thí khảo hạch. Lần này võ miếu tổng cộng có 5 tên nhập phẩm võ quan đối thí sinh thay phiên tiến hành võ thí. Khảo hạch phương pháp rất đơn giản, các võ quan đều là cựu phẩm võ giả, chỉ cần 100 chiêu bên trong ngươi suy tàn bại, liền là thành công thông qua cuối cùng khảo hạch. Thẩm Bạch Lâu đợi mấy vòng đều không có hô đến tên của mình, ngược lại Trần Thiết Sơn trước tiên lên lôi đài. Hắn chính diện đối quyết là một cái gọi Lục Cửu võ quan. Hai người đều là thể phách hùng tráng luyện thể võ nhân, quyền cước va chạm nhau phía dưới, Lục Cửu rất nhanh chiếm lợi thế, đánh đến Trần Thiết Sơn liên tiếp lui về phía sau. Trần Thiết Sơn hổ ý quyền chỉ có đại thành trình độ, lập tức không thể chống đỡ được Lục Cửu thiết trưởng, hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, phản hướng đối phương cận thân, hổ ý từng quyền mũi nháy mắt biến đến càng bá đạo, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cùng Lục Cửu đánh cho người tới ta hướng. Đây là hổ ý quyền cao cấp hơn quyền pháp ư? Thẩm Bạch Lâu nhất thời nhìn ngốc, Trần Thiết Sơn mới quyền pháp cùng hổ ý quyền tương tự, phát lực điểm lại tăng lên rất nhiều, cách đánh càng hung hãn mấy phần. 100 chiêu sau đó, Trần Thiết Sơn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiện thị rõ vẻ mệt mỏi, mà đối chiêu Lục Cửu thì vẫn là bộ dáng kia, hai người trên thực lực vẫn là có rõ ràng chênh lệch.
Trần Thiết Sơn, khảo hạch thành công.
Tại giám khảo tuyên bố phía dưới, Trần Thiết Sơn thở dài ra một hơi, trên mặt treo đầy xúc động cùng vui sướng. Cùng hắn khác biệt chính là, loại trừ tầm 2-3 người khảo hạch thành công bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều tại cửa hải cuối cùng này bị soát bên dưới. Võ miếu khảo hạch liền là như vậy tăng cấp, các quan chấm thi dù cho thu tiền, tại mí mắt Diêm Khai Bi phía dưới cũng không dám trắng trợn đổ nước.
Vị kế tiếp, tiền gia hào phóng.
Bị giám khảo điểm danh phía sau, một cái quần áo quan vinh, môi hồng răng trắng phú gia công tử bước vào giữa sân. Sau một khắc, mọi người ngạc nhiên, trước mắt bao người, trên chủ tọa Diêm Khai Bi đứng dậy hướng giữa sân đi đến. Diêm Khai Bi thân cao chừng 9 thước, cũng liền là gần 2 mét. Thân hình cao lớn, dù cho cách lấy quần áo cũng có thể cảm giác được từng cục bắp thịt đường nét. Chỉ thấy hắn long hành hổ bộ, đạp đất thâm trầm, từng bước một đi tới tên gọi tiền gia hào phóng thanh niên bên cạnh, so sánh phía dưới, đối phương thân thể như là gà người đồng dạng mềm mại.
"Ta đệ thấp tu vi, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta tiếp được 10 chiêu, coi như ngươi hợp cách."
Diêm Khai Bi đứng chắc tay, khuôn mặt lạnh lùng.
"Diêm đại nhân, đã tội."
Tiền gia hào phóng nghe thấy chỉ cần tiếp được 10 chiêu, trên mặt lộ ra mừng thầm, lập tức ôm tay hành lễ. Theo lấy võ thí bắt đầu,
Tiền gia Hảo Phong trước tiên xuất kích, hai tay hiện trảo, một bước hướng về phía trước, tay phải hướng đối phương cái cổ tìm kiếm. Diêm Khai Bi hình như lười đến vận dụng hai tay, thân hình hướng về sau vừa lui, dưới chân đột nhiên phát lực, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế tốc độ, một cước đá vào đối phương vai trái. Tiền gia Hảo Phong lập tức bị đau kêu to, toàn bộ cánh tay trái vô lực rủ xuống, hiển nhiên bị một cước đá nát. Hắn một mặt không dám tin, liên tiếp lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Ta nhận thua. Vậy mà lúc này nhận thua cầu xin tha thứ đã chậm, Diêm Khai Bi ngoảnh mặt làm ngơ, đạp chân xuống, toàn bộ người bay nào đi lên, mũi chân nhìn như nhẹ nhàng nhảy lên, câu bên trong đối phương cảm, càng đem đối phương toàn bộ đánh bay đến không trung. Ngay sau đó quay người một cước, phần eo phát lực, chân phải như là đạn pháo tinh chuẩn đánh trúng giữa không trung Tiền gia Hảo Phong đầu, càng đem đối phương toàn bộ đầu giống như là dưa hấu đá bể. Toàn trường yên tĩnh như chết. Liên Thẩm Bạch Lâu cũng là trợn mắt hốt mồm. Từ đầu đến cuối, Diêm Khai Bi đều muốn hai tay sau phụ, Thẩm Bạch Lâu nhìn không thấu Diêm Khai Bi tin tức, thực lực của hắn ít nhất là bát phẩm. Người này cũng không nhập phẩm thực lực, lại dám ở cái này vàng trao lẫn lộn, ta mặc kệ hắn có thân phận gì, là lai lịch ra sao, đều chỉ có một con đường chết. Diêm Khai Bi lớn tiếng nói, dùng âm trầm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, mọi người ở đây đều sợ hãi im lặng. Khủng. Vị kế tiếp, Thẩm Bạch Lâu. Thật lâu, lấy lại tinh thần võ quan Tiết Dũng lôi kéo cổ họng cao giọng tuyên bố. Chương 27, quyền kinh bốn chỗ chương 27, quyền kinh bốn chỗ nội tâm Thẩm Bạch Lâu có chút không yên, sắp bước vào trận. Ngươi, rất tốt. Nhìn trước mắt chỉ so với chính mình thấp một cái đầu Thẩm Bạch Lâu. Diêm Khai Bi khỏe miệng hiện lên một tia nụ cười cổ quái. Thẩm Bạch Lâu cung kính ổn quyền. Quy củ cũ, ta đem thực lực áp chế ở cựu phẩm sơ cảnh, chỉ cần có thể qua 10 chiêu, coi như hợp cách. Diêm Khai Bi nói xong, võ thí bắt đầu. Dưới đài không có người rời sân, coi như là đã xác định nhập phẩm Trần Thiết Sơn, cũng là sững sờ nhìn xem, mọi người tại đây đều làm Thẩm Bạch Lâu bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đã tội. Thẩm Bạch Lâu khách sáo xong một cái bước xa hướng về phía trước, dưới chân Điệp Vân Bộ nhún người nhảy một cái, bay lên cao ba trượng, một cước đá bay lăng không mà rơi, lại bị Diêm Khai Bi dùng cánh tay phải vững vàng ngăn trở. A, Diêm Khai Bi mày kiếm nhíu một cái, nháy mắt cảm thấy được lực đạo không đúng. Một cước này, lực lượng lớn đến kinh người, căn bản không phải cựu phẩm sơ cảnh có thể đá ra, như không phải hắn khẩn cấp điều động bắt phẩm lực lượng, chỉ sợ muốn ngay tại chỗ bị đẩy lui ra ngoài. Cựu phẩm viên mãn. Hảo tiểu tử, giấu rốt nhưng không đúng, hiện tại ta cũng muốn vận dụng cựu phẩm viên mãn thực lực tới đối phó ngươi. Diêm Khai Bi nóng lòng không đợi được, thiếu niên ở trước mắt dù sao vẫn có thể để hắn cảm thấy bất ngờ, làm thăm dò ra Thẩm Bạch Lâu càng nhiều át chủ bài, hắn cuồng vung mạnh song quyền, quyền phong lần chứa 7-8 ngàn cân lực lượng hướng Thẩm Bạch Lâu bên mặt đập tới. Vành. Thẩm Bạch Lâu sau khi hạ xuống vừa mới đứng vững, liền dự cảm đến quyền phong của Diêm Khai Bi, cơ hồ là sau một khắc, cực hạn cấp hổ ý giới quyền ý thức đánh ra, cùng song quyền kết nối 5-6 lần, trực tiếp đem quyền phong cắt đứt. Những người còn lại đều tại ngừng thở xem chiến cuộc, chỉ duy nhất Trần Thiết Sơn đôi mắt trợn lên, khỏe mắt muốn rách. Có thể đem cơ sở hổ ý quyền luyện đến loại tình trạng này, Trần Thiết Sơn còn chưa bao giờ thấy qua, coi như là khai phái tổ sư cũng không được. Hán, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc này giữa sân võ thí đã đến gay cấn, đừng nói 10 chiêu, 100 chiêu đều đã vượt xa. Diêm Khai Bi hình như đánh lên nghiện, quyền ảnh như lũ quét bạo tiết, không chút nào muốn cho đối phương thở dốc mảy may. Mà Thẩm Bạch Lâu càng là đỏ mắt, dưới chân Điệp Vân Bộ như nước chảy mây trôi, đủ loại cực hạn tránh đi đối phương công kích, song quyền càng như mực ảnh hắt bẫy, bốn quyền kết nối, 100 chiêu không rơi hạ phòng. Cuối cùng, Thẩm Bạch Lâu nhục thân không chịu nổi. Hắn dùng sức tan ra đối phương thế công, hướng về sau nhanh lùi lại mười mấy bước, mới cung kính nói, nhận dạy. Giờ phút này song quyền của hắn đã nghiêm trọng nứt ra. Cửu phẩm đồng bì, tại đối mặt bắt phẩm Thiết Quất lúc, độ bền bị rõ ràng theo không kịp. Ha 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 ha. Tốt. Diêm Khai Bi ngửa đầu cười to, tiếng cười chấn đến mọi người tại đây màng nhĩ đau nhức. Đằng ngươi vào bắt phẩm, chúng ta nhất định phải thống thống khoái khoái đánh một trận. Hắn nói lấy, nhìn về đã sững sờ ngay tại chỗ Thiết Dũng, cái sau bừng tỉnh sau lập tức tuyên bố Thẩm Bạch Lâu đã thông qua khảo hạch. Rõ ràng lui khảo hạch thất bại võ nhân, Thẩm Bạch Lâu cùng Trần Thiết Sơn đẳng mấy cái thông qua khảo hạch người nhộn nhịp được đưa tới giá các kho, tiến hành cuối cùng hỏi ý thẩm tra đối chiếu. Tại hoàn thiện hồ sơ tỉ mỉ sau, còn cần chờ đợi ước chừng thời gian một tháng. Võ miếu bên kia mới sẽ đem mấy người thân phận ghi chép vào võ cát, đến lúc đó bọn hắn liền là đúng nghĩa nhập phẩm võ nhân. Thẩm Bạch Lâu, ngươi cũng là hổ ý môn đệ tử. Mấy người đi đến miếu đường, Trần Thiết Sơn cũng lại kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Hổ ý môn. Thẩm Bạch Lâu đối với danh tự này cảm thấy quen hay, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái nói, ta là tại Dương Liêu Trấn Trần gia quyền quán học hổ ý quyền. Ngươi là Trần Vũ đệ tử. Nhắc lên cái tên này, Trần Thiết Sơn một mặt nộ khí. Không tính là. Thẩm Bạch Lâu đem hắn cùng Trần gia quyền quán trở mặt tình huống nói một lần, Trần Thiết Sơn vậy mới buông lòng cảnh giác. Hắn phẫn nộ nói, Trần Vũ tên tiểu nhân kia trước kia tại hổ ý môn học chân truyền, liền bắt đầu cùng thế gia cấu kết, tội ác chồng chết, cuối cùng càng là đúc xuống sai lầm lớn, phản môn trốn đi đi Dương Liêu Trấn. Nghe Trần Thiết Sơn giảng thuật, Thẩm Bạch Lâu mới chợt hiểu ra. Đoạn chuyện cũ này bên trong hình như đề cập tới một chút bí mật, Trần Thiết Sơn không có nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Ngươi là đương nhiệm hổ ý môn môn chủ, vậy ta có thể bái nhập hổ ý môn, học trong môn đến tiếp sau võ học. Thẩm Bạch Lâu biết được Trần Thiết Sơn là bây giờ hổ ý môn trưởng môn, lập tức ra mặt dạy hỏi. Cuối cùng tập võ bái sư tiền, hắn hiện tại cũng không thiếu. Nếu không có sư môn, lại là hổ ý quyền đánh cắt cơ, tất nhiên là có thể vào hổ ý môn, nhưng dùng thực lực của ta, đã không đủ dùng trở thành sư phụ của ngươi, ta cần trở về cùng sư muội thông báo một tiếng, nếu nàng nguyện ý, vậy ta có thể thay sư thu đồ, để ngươi trở thành sư đệ của ta. Trần Thiết Sơn nghe được Thẩm Bạch Lâu muốn gia nhập Hổ Ý môn, vui mừng quá đỗi. Nhập phẩm võ giả gia nhập, đủ để cho Hổ Ý môn địa vị nâng cao gấp mấy lần, nếu là Thẩm Bạch Lâu gia nhập vào, bây giờ Hổ Ý môn liền là có hai vị nhập phẩm võ giả tọa trấn, danh vọng tuyệt đối vượt lên mấy phen. Thẩm huynh đệ dừng bước. Ngay tại hai người đi ra võ miếu thời khắc, sau lưng chuyển đến tiết dụng âm thanh. Thẩm Bạch Lâu hiếu kỳ quay đầu, "Tiết cửa quan, có gì phân phó?" "Phân phó không dám nhận." Tiết Dung sờ lên lỗ mũi, trên mặt không có chút nào ngạo mạn lúc trước, mang theo lấy lòng nói, "Là tuần sát sứ đại nhân muốn gặp ngươi, Diêm Khai Bi muốn gặp ta." Thẩm Bạch Lâu cùng Trần Thiết Sơn liếc nhau, thần tình có chút phức tạp. Đối với Diêm Khai Bi, Thẩm Bạch Lâu vẫn còn có chút kính sợ, người này hỉ nộ vô thường, giết người càng là như là giết gà giết chó, điên dại làm cho người khác trong lòng sinh ra sợ hãi. "Ta trước về trong cửa cùng sư muội nói một chút, mấy ngày nay ngươi nhớ tới một chuyến Hổ Ý môn." Trần Thiết Sơn cùng Thẩm Bạch Lâu ước định cẩn thận, hai người tại võ miếu mỗi người đi một ngả. Thẩm Bạch Lâu đi theo Tiết Dung đi tới miếu đường hậu viện trong lầu các, còn không vào cửa, liền nghe Diêm Khai Bi nổi giận âm thanh. "Thật can đảm." Hắn một quyền đập nát bàn dài, đứng dậy trợn mắt. Thẩm Bạch Lâu sau khi đi vào, tại trận Uông Vân Trực cùng Tiết Nhượng Như tới đại xá, cáo tử rút khỏi gian phòng. Giờ phút này cửa gỗ đóng chặt, trong phòng chỉ còn giữ lại Thẩm Bạch Lâu cùng nổi giận Diêm Khai Bi. "Ngươi là thôn đại thạch người, khi nào tới Vân Hoa huyện?" Diêm Khai Bi đem trong tay văn thư tùy ý giương lên, ngồi tại trên ghế bành dò hỏi. "Nửa tháng trước." Thẩm Bạch Lâu thực sự nói. Diêm Khai Bi sửng sốt một chút, hỏi, "Vậy ngươi phía trước ở nơi nào dừng chân?" "Thôn đại thạch." Thẩm Bạch Lâu mới nói xong, chỉ cảm thấy đến hai con ngươi Diêm Khai Bi nháy mắt sắc bén mấy phần. Hắn trầm giọng hỏi, "Thôn đại thạch bị đổ lúc, ngươi ở đâu?" Thẩm Bạch Lâu giờ phút này đã đại khái đoán ra Diêm Khai Bi nổi giận nguyên nhân, phải cùng Mã Phỉ đổ thôn sự kiện thoát không đánh hệ, hắn đem thôn đại thạch cùng Dương Liêu trấn phát sinh sự tình một năm một mười toàn bộ đỡ ra. Đồ thôn lấy tâm. Diêm Khai Bi nghe được cuối cùng, đôi mắt mất đi tiêu điểm, như là lâm vào xa xôi trong hồi ức, không bao lâu hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, con ngươi rụt lại một hồi, "Thiên mệnh giáo?" "Thiên mệnh giáo?" Thẩm Bạch Lâu từ trên mặt hắn chấn kinh, nhìn ra đây không phải một chuyện nhỏ. "Ngươi phát hiện này mười phần trọng yếu. Ta nói những cái này Mã Phỉ thế nào như vậy hung hăng ngang ngược, nửa năm thời gian giết 25 cái thôn trang." Diêm Khai Bi từ trong ngực móc ra một chỉ kích thước bình sứ, ném cho Thẩm Bạch Lâu nói, "Bình thuốc này dịch ngươi cầm lấy đi, mỗi ngày tích một giọt sen lẫn tại dược dục bên trong, có thể trợ ngươi khôi phục thương thế, gia tốc ngươi luyện thể tốc độ, một giọt có thể so sánh vừa kề sát cựu phẩm thuốc bổ." Vừa mới hai người liều quyền phía dưới, Thẩm Bạch Lâu xong quyền tổn hại, bình thuốc này dịch liền là bồi thường. Bình sứ tuy là không lớn, nhưng tại đổ đầy dưới tình huống, chí ít có thể tổn chữa hẹn 20 tích dược dịch. Trên thị trường vừa kề sát cựu phẩm thuốc bổ giá cả phổ biến tại 123 tiền tới 2 lượng tiền bạc khoảng, Diêm Khai Bi tiện tay ném ra tới, liền là 32 tiền bạc. Bây giờ võ miếu chính là lúc dùng người, ngươi nhưng nguyện lưu tại Vân Hoa huyện võ miếu làm cơ quan. Đợi một thời gian, vào bát phẩm, liền là chỉ huy sứ cũng làm đến. Diêm Khai Bi thoải mái ném ra cành ô liu. Đối mặt thất phẩm tuần sát sứ mời chào, Thẩm Bạch Lâu nói không tâm động là giả. Huống chi đối phương tiện tay ném ra bình thuốc, liền giá trị mấy chục lượng, tuyệt không phải người nhỏ mọn. Bất quá Diêm Khai Bi tại Vân Hoa huyện hình như cũng không chịu thế gia hoan nên, trở thành hắn người chỉ sợ sẽ con đường phía trước hiểm trở, bị thế lực khắp nơi chỗ cô lập. Tiểu nhân thực lực thấp kém, chỉ sợ đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy, vẫn là các loại cảnh giới củng cố, lại mưu con thân. Thẩm Bạch Lâu huyện chuyển cự tuyệt. "Cũng tốt." Diêm Khai Bi khẽ bước cằm. "Thiên mệnh giáo sự tình, chỉ là cá nhân ta suy đoán, chớ cùng ngoại nhân nói đến, sợ thu nhận lòng người rung động, hết thảy đặng ta báo cáo phủ thành, lại định đoạt sau." "Đi a." Diêm Khai Bi chán nghi ngờ giang đầy, việc trịnh trọng dứt lời, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Chương 28, mới con đường chương 28, mới con đường võ miếu mười vương, trong đó mỗi một vị võ vương đều tại Đại Chu trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Những cái này che lấp một thời đại cường giả, đều tại sau khi chết bị Đại Chu vương triều truy phong là vương các họ, tuy là cũng không tra truyền con nối, chỉ là một cái hư danh, nhưng trong đó có thất đại võ vương hậu duệ bằng binh hạnh đặc biệt này, nhanh chóng lớn mạnh, trở thành bây giờ thất đại họ vương. Phía sau Diêm Khai Bi Diêm gia, liền là đời thứ 6 võ vương Diêm Thiên Ý Liễu hậu đại. Tương truyền Diêm Thiên Ý tại đế Ngọc Điên trăm năm nội đạo, xuất thế sau Chu Du thiên hạ, đánh khắp 6 nước vô địch thủ, sau đó càng dẫn đại quân Nam chinh Bắc chiến, lần lượt hủy diệt Nam U, Tây Mãng, Bắc địch Tam Quốc, làm Đại Chu lập xuống trăm năm tiên công thịnh thế căn cơ. Bây giờ mặc dù cách Diêm Thiên Ý thì thời đại đã qua đi hơn 500 năm, Diêm gia thay đổi mười mấy đời người, nhưng nó thế lực tại Hạc Châu như cũ như mặt trời ban trưa. Bối cảnh địa vị cường đại như thế Diêm Khai Bi, vì sao tại nâng lên thiên mệnh giáo lúc sẽ cái kia thất thố? Ngoài thành Mã Phỉ sau lưng lại cất giấu cái gì không được thế lực? Bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng đồ thôn, là tại mưu đổ cái gì đây? Thẩm Bạch Lâu cưỡi tại trên lưng ngựa, đôi mắt thất thần, hồn du tứ hải. Hắn hôm nay cũng không chân chính đặt chân quyền quý giai cấp, tầm nhìn nhận hạn chế phía dưới, căn bản là không có cách phán đoán thượng tầng đại nhân vật đấm đá nhau. Liền thập đại võ vương cố sự, cũng là Hứa An dạy chính mình biết chữ, giảng thuật lịch sử cố sự lúc nghe được một chút ra lông. Tại bình dân trong mắt, Vân Hoa huyện mặt ngoài không có chút nào gợn sóng, thực ra chỉ sợ sớm đã ba vân quỷ quyệt, mưa gió nổi lên. Thẩm Bạch Lâu lắc đầu, xua tán trong đầu ngàn nghĩ và tự. Vào võ tịch sau, nhân sinh của hắn liền có bảo hộ, võ nhân thân phận tựa như một khối mai rùa, chỉ cần mình không phạm sai lầm lớn, ai cũng không thể tại trên mặt nổi nguy hiểm tính mạng của mình. Về đến trong nhà, Thẩm Bạch Lâu đốt một thùng tắm nước tắm, lấy ra Diêm Khai Bi tặng cho bình thuốc, mở ra nắp bình. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc đông y lập tức tràn ngập ra, rất nhanh tràn ngập cả phòng. Tích, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một giọt đen kịt chất lỏng tiến vào trong nước, giống như mực nước tan ra, nguyên bản trong suốt nước cấm dĩ nhiên mơ hồ biến thành màu xanh nhạt. Lúc trước nghe Tô Trần nói qua, chỉ cần dùng thuốc đổ ngao thành canh nóng, gia nhập thùng tắm tiến hành dược dụng, tại dược dụng đồng thời dẫn khí nhập thể, liền có thể tăng nhanh thân thể cô đọng, hưởng thụ vô hạn. Trước sớm Thẩm Bạch Lâu có thể thông qua đi săn thu hoạch điểm kinh nghiệm, tự nhiên đối loại này đắt đỏ thuốc bổ không có hứng thú, hôm nay vừa vặn có thể thử một chút hiệu quả, nếu là hiệu quả không tốt, còn lại dược dịch còn có thể cầm lấy đi đổi thành tiền bạc. Tiến vào ấm áp trong thùng tắm, Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, song quyền vết thương ngâm sau dĩ nhiên dừng lại đại bộ phận đau đớn, không bao lâu bắt đầu ngứa ngáy, tiêu sưng. Hiệu quả coi là thật thần kỳ. Hắn lập tức ngồi xếp bằng tại trong thùng tắm, bắt đầu thử nghiệm dẫn khí nhập thể. Tự do điểm kinh nghiệm 2. Thẩm Bạch Lâu đột nhiên mở hai mắt ra, hắn thậm chí hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Lại thử nghiệm dẫn khí tuần hoàn khiếu quan, ước chừng hai cái thời thần sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một mặt vui mừng. Hai cái này trong thời thần, Thẩm Bạch Lâu tổng cộng tăng 64 điểm tự do điểm kinh nghiệm, cùng một điểm điểm khí huyết. Bình quân mỗi nửa khắc đồng hồ gia tăng 2 điểm điểm kinh nghiệm, mỗi hai cái thời thần gia tăng 1 điểm khí huyết. Dĩ nhiên thật có thể từ thuốc bổ bên trong hấp thu đến điểm kinh nghiệm. Thẩm Bạch Lâu hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Dựa theo nửa khắc đồng hồ gia tăng 2 điểm điểm kinh nghiệm, mỗi hai cái thời thần gia tăng 1 điểm khí huyết năng suất, một ngày 12 cái thời thần, một cái thời thần 8 khắc đồng hồ, nếu là cả ngày không gián đoạn hấp thu thuốc bổ, liền có thể hấp thu đến 384 điểm kinh nghiệm, cùng 12 điểm khí huyết. Cái này có thể so sánh đi săn thu hoạch điểm kinh nghiệm năng suất nhanh hơn, từ lúc giết đàn sói, xanh liêu núi lại không tìm được nhanh chóng thu hoạch kinh nghiệm thú săn, dù cho là đầu xuân sau đó, Thẩm Bạch Lâu tại Thâm Sơn ngây người hơn nửa năm một ngày bình quân xuống tới cũng mới thu hoạch 100 kinh nghiệm tả hữu, đây là trực tiếp tăng gấp mấy lần a. Kỳ thực hắn cũng suy nghĩ qua tại trong thành tìm kiếm giết gà đổ dê con đường, nhưng mà ra cầm điểm kinh nghiệm thưa thớt, chỗ chết người nhất chính là dân chúng trong thành đối thịt nhu cầu không cao, đại hộ nhân gia đều có đặc biệt đồ tể cung cấp, không có lò sát sinh loại này chuyên ngành bộ ngành. Thẩm Bạch Lâu xài bạc giết heo dê, thời gian còn lại toàn bộ dùng ra bán thịt đều bán không đi ra, liền hắn điểm ấy bạc cũng giết không được mấy chục con, vô pháp làm đến hữu hiệu tuần hoàn lợi. Dụng, năng suất thực tế quá kém, mà thuốc bổ đã giảm mất đi rất nhiều phức tạp trình tự, là nhất nhanh gọn, lại có thể đem trong tay tiền bạc lớn nhất năng suất chuyển đổi thành điểm kinh nghiệm con đường. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ ở chỗ thuốc bổ cũng tương đối phí bạc, đi con đường này đến tiếp sau còn cần lượng lớn tiền bạc. Tiếp xuống 5 ngày, Thẩm Bạch Lâu bắt đầu mỗi ngày để chống một nửa thời gian tiến hành thí nghiệm. Loại trừ đi Hứa An nơi đó học biết chữ, liền là về nhà ngâm dược dục tu luyện. Cũng từ đó mò tới đại khái quy luật. Một giọt dược dịch tại không gián đoạn tu hành dưới tình huống, đại khái chỉ có thể duy trì một ngày 12 cái thời thần dược hiệu, nhiều nhất có thể sản xuất 384 điểm tự do điểm kinh nghiệm cùng 12 điểm khí huyết. Người thường vừa kề sát cựu phẩm thuốc bổ có thể sử dụng 5 ngày, nhưng tại Thẩm Bạch Lâu không ngừng hấp thu điểm kinh nghiệm dưới tình huống, dược hiệu trôi đi tốc độ rõ ràng so người khác càng nhanh. Nếu như đồng thời nhỏ vào hai giọt dược dịch, cũng sẽ không tăng nhanh kinh nghiệm thu hoạch tốc độ, nhưng mà có thể gia tăng dược hiệu lúc dài, nói cách khác cũng không thể thông qua tăng lên dược dịch nồng độ đạt tới tăng nhanh thu hoạch điểm kinh nghiệm mục đích. Thẩm Bạch Lâu cho rằng cái này có lẽ cùng thân thể của mình cường độ có quan hệ, tựa như là dùng miệng đường khác biệt ống hút tới uống nước, muốn uống nước nhanh, ống hút đường kính liền muốn nhiều thêm, dùng thân thể tố chất của hắn, đây chính là trước mắt nhanh nhất hấp thu tốc độ, coi như dùng bát phẩm thuốc bổ, năng suất cũng là sẽ không cải biến. Sơ sơ 5 ngày xuống tới, trừ bỏ học biết chữ cùng ăn cơm đi ngủ bên ngoài, hắn mỗi ngày tu luyện đầy 6 cái thời thần, tổng cộng 30 thời thần, thu hoạch sơ sơ 962 điểm tự do điểm kinh nghiệm, khí huyết càng là trực tiếp bổ đầy. Là thời điểm đi một chuyến hổ y môn. Điểm kinh nghiệm thu hoạch con đường đã có, trước mắt yếu hụt, liền làm mới võ học. Hắn mặc hảo y y vật, lúc ra cửa vừa đúng đụng tới bên cạnh Cao Hổ tỷ tỷ gánh lấy tiệm đầu hũ đội vã trở về. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải Cao Hổ tỷ tỷ, đối phương 28 tuổi tác, dung mạo tú lệ có thần, thân hình gầy gò cân xứng, xinh xắn lanh lợi, như là chớp nhoáng liền có thể phá ngược lại. Thiếu nữ ăn mặc vá chẳng vá đủ áo vải, giờ phút này gánh lấy đòn gánh bước nhanh đi vào Bạch Lê Hạ, tuyết trắng trên cổ tràn ra mồ hôi mịn, đặt chân có chút gấp rút. Vãi, có lẽ là đi rất gấp, dưới chân thiếu nữ một uy, nặng nề tờ đơn hướng bên cạnh nghiêng, mắt thấy là phải ngoài chiều ngã lật. Thẩm Bạch Lâu một cái bước nhanh về phía trước, đỡ trọng trách. Cảm ơn, cảm ơn. Nhìn thấy người tới, thiếu nữ bên thai đỏ rực, túi đầu xấu hổ âm thanh đáp tạ. Ta tới đi. Thẩm Bạch Lâu đoạt đi trên vai của nàng trọng trách, hỗ trợ gánh vào nhà. Ngày thường thiếu nữ đại bộ phận sẽ đợi đến đầu phụ bán xong mới trở về, nhưng mà hôm nay trọng trách bên trong vẫn còn lại không ít. A thư, Thẩm đại ca. Hồ Tiểu Hai nhìn thấy hai người vào nhà, bước nhanh chạy tới. Mấy người hàn huyên vài câu, Thẩm Bạch Lâu biết được thiếu nữ gọi Cao Tiểu Chi. Đem trọng trách bỏ vào phòng bếp, Thẩm Bạch Lâu liền cũng cáo từ, lúc ra cửa thoáng nhìn đầu hẻm có vài bóng người né tránh, tựa hồ tại tận lực hướng Bạch Lê Hạng bên trong trông về nơi xa. Khó trách hôm nay trở về sớm đi, đánh giá là gặp được lưu manh trên đường đùa giỡn, bị hù dọa trở về. Thẩm Bạch Lâu cưỡi ngựa ra hạng, đến phụ cận, hướng mấy cái ánh mắt kia lấp lóe nam nhân quát lớn một tiếng, cút. Những người kia nhìn Thẩm Bạch Lâu thân hình khôi ngô, lại là võ nhân ăn mặc, lập tức tan tác như chim ong. Tiêu gần phân nửa thời thần, Thẩm Bạch Lâu rất mau tới đến một tòa tường vây cao xây võ quán. Võ quán cửa ra vào mở ra, trên cửa mang theo chữ đỏ bảng hiệu, Thượng thư Hổ Ý môn ba chữ to. Tĩnh mịch viện trong đường lờ mờ có thể thấy được tả hữu để đó rực rỡ muôn màu giá binh khí, toàn bộ võ quán âm u đầy tử khí, không gặp nửa cái bóng người. Có ai không? Thẩm Bạch Lâu gõ vang vào cửa, liên tiếp gọi vài tiếng, mới gặp trong nội viện có một vị phụ nhân chậm rãi đi ra. Phụ nhân kia ước chừng ngoài 30 niên kỷ, trên mặt dọn dẹp tinh xảo trang dùng, ăn mặc hoa lệ quần áo, áo choàng một kiện rộng rãi màu hồng vải bồi đế dày, ngược lại lộ ra mấy phần phong vận dư âm.
ngươi là? Nàng xa xa quan sát Thẩm Bạch Lâu một chút, hỏi.
Tại hạ Thẩm Bạch Lâu, tới đây tìm Trần trưởng môn.
Thẩm Bạch Lâu nói do ý đồ đến. Phía trước nghe Trần Thiết Sơn nói qua, lão môn chủ trước khi chết lưu lại một nữ, tên gọi Tôn Dịu Dàng, là sư muội của hắn, chắc hẳn liền là người này.
Chương 29, hổ bộ, móc tim chỉ. Chương 29, hổ bộ, móc tim chỉ tìm Trần Thiết Sơn.
Nữ tử kia khỏe mắt chứa đến một tia tức giận, quay người khua tay nói, hắn đi ra cửa, không biết trở về bao lâu rồi, ngươi ngày khác lại đến à? Thẩm Bạch Lâu nhìn nữ nhân lắc lư đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình bất an. Nếu như nữ nhân này thật là Tôn Dịu Dàng bản thân, Trần Thiết Sơn theo lý đã hướng đối phương đề cập qua tên của mình, nhưng mà từ thái độ của nàng nhìn lên, và hổ ý môn sự tình chỉ sợ hy vọng không lớn. Thẩm huynh đệ dừng bước, hắn dắt ngựa đang muốn rời đi, đột nhiên bị xa xa đi tới mấy người gọi lại. Chỉ thấy người mặc trang phục đầu vai Trần Thiết Sơn gánh một cái động tác bị dây thừng trói chặt thiếu niên mặc áo gấm, chính lại dậm chân đi tới. Tại sau lưng Trần Thiết Sơn còn đi theo ba cái 15-16 tuổi võ quán đệ tử. Trần trưởng môn, ta tới đến nơi hẹn. Thẩm Bạch Lâu đáp lại mỉm cười nói. Trần Thiết Sơn phát ra lang thoải mái tiếng cười, ha ha ha, ta còn sợ ngươi không đến đây, đi vào trò chuyện. Nói xong, mọi người cùng nhau đi vào trong viện. Trần Thiết Sơn đem trên vai thiếu niên nhẹ đặt ở trên mặt đất, phân phó ba vị đệ tử đem người mang đến kho tủ. Cái kia bị trói thiếu niên trong miệng nhét vào vải bố, đôi mắt trợn lên, hung dữ chừng lấy Trần Thiết Sơn, phát ra hùng hùng hổ hổ nghẹn ngào, dùng một đôi chân mạnh mẽ đạp mấy lần Trần Thiết Sơn gót chân. Để Thẩm huynh đệ chê cười, mau mời vào phòng khách ngồi tạm. Trần Thiết Sơn cũng là không để ý thiếu niên động tác, kéo lấy Thẩm Bạch Lâu hướng phòng khách đi đến. "Vãi, tiểu tổ tông của ta ải." Trong hậu viện nữ nhân nghe thấy tiếng người, bước nhanh đi ra tới xem xét, liên tục không ngừng chạy đến bên cạnh thiếu niên làm hắn tơi trói. Mới gỡ xuống nút lại miệng vải bố, trong viện liền truyền ra thiếu niên tiếng mắng, "Trần Thiết Sơn, ta sớm tôi muốn giết ngươi lão ô quý này, ngươi không được chết tốt." Trần trưởng môn, nhìn lên ta hôm nay tới không phải lúc. Đụng vào đối phương việc xấu, Thẩm Bạch Lâu cũng có chút lúng túng, đã sinh tùy ý lại đến tâm tư. "Không sao sự tình, người kia là sư phụ ta cháu ruột, gọi Tốt Lượng, từ nhỏ nuông chiều từ bé, tính nết ngang tàng, gần nhất đều là ra ngoài sinh sự, hôm nay lại tại Vạn Vương các náo loạn chuyện cười, ta cái này vừa mới đi trói hắn trở về." Trần Thiết Sơn cùng Thẩm Bạch Lâu giải thích một chút. Hai người tán gẫu vài câu, trong viện đã không còn tiếng mắng. Tôn Lượng bị nữ nhân dỗ dành đi hậu viện, một trận nói chuyện với nhau xuống tới, Thẩm Bạch Lâu cũng đại khái thăm dò rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nguyên lai sớm mấy năm hổ ý môn lão trưởng môn chết bệnh, liền đem nữ nhi Tôn Tử phó thác cho Trần Thiết Sơn, cũng chuyển cho hắn chức trưởng môn. Trần Thiết Sơn thời niên thiếu gia đạo khổng đốn, lưu lạc đầu đường sau là lão trưởng môn chứa chấp hắn, hắn một mực đọc lấy phần ân tình này, vì vậy đối Tôn Lượng mười phần dung túng. Hôm nay nguyên cơ náo phải đem hắn trói về, là bởi vì Tào Bang cao tầng đã hạ tối hậu thư, nếu là Tôn Lượng lại không thu lại, Tào Bang liền muốn đối Tôn Lượng hạ sát thủ. Tôn Lượng tháng trước liền vì Vạn Vương các một vị cô nương cùng Tào Bang ra tay đánh nhau, vì thế còn dựng vào hai cái hổ ý môn đệ tử tính mạng, vậy mới làm cho bây giờ hổ ý môn môn đồ giải tán lập tức, chỉ còn dư lại ba tên bị Trần Thiết Sơn thu dưỡng cô nhi còn lưu tại hổ ý môn. Chuyện này lúc ấy náo đến dư luận xôn xao, về sau là Trần Thiết Sơn tiêu giá tiền rất lớn, thỉnh cầu võ minh người ra mặt mới lắng lại phong ba. Không có nghĩ rằng Tôn Lượng còn không thành thật bao lâu, hôm nay đi Vạn Vương các lại cùng Tào Bang người xảy ra tranh chấp, Trần Thiết Sơn thu đến tiếng gió thổi, trước tiên chạy tới, nhưng Tôn Lượng đã uống say, tại Vạn Vương các làm sảng làm bậy, thế nào cũng không chịu rời khỏi, Trần Thiết Sơn bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách này. Trần trưởng môn, không biết rõ ta nhập môn sự tình, còn làm không giữ lời. Thẩm Bạch Lâu đối thứ nhị thế tổ này sự tích không nhiều hứng thú lắm, trực tiếp cắt vào chủ đề. Trần Thiết Sơn nghe vậy lại hỉ, thứ không gì không thể. Sư muội để ta một mình quyết định, ta nguyện thay sư thu đồ, dẫn ngươi vào hồ ý môn. Đa tạ trưởng môn thành toàn. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy thi lễ một cái. Trần Thiết Sơn vội vàng nâng ở Thẩm Bạch Lâu, thoải mái cười nói, ha ha. Sư đệ khách khí. A Xuân, ngươi nhanh đi hậu viện bố trí một thoáng. Các ngươi thẩm sư thúc một hồi muốn đi sư tổ linh vị phía trước dân hương. Hắn gọi ba cái đệ tử, suốt ruột vội vàng bố trí lên nhiệm vụ. Một lát sau, Thẩm Bạch Lâu được đưa tới hậu viện một chỗ linh đường phía trước. Từ Trần Thiết Sơn đích thân chủ trì lễ bái sư, Thẩm Bạch Lâu quỳ gối tiền nhiệm hổ ý môn trưởng môn linh vị phía trước, dân hương, dập đầu. Ba vị hổ ý môn đệ tử đứng ở hai bên, quan sát tỉ mỉ lấy vị này tuổi tác cùng bọn hắn tương tự tiểu sư thúc, trong mắt có lẽ có không hiểu, hay là chẳng thèm ngó tới. Chờ một chút. Ngay tại lễ bái sư sắp hoàn thành thời khắc, một cái thiếu niên áo trắng xông vào linh đường. Tiểu Lượng, không thể hồi náo. Trần Thiết Sơn nhìn thấy người tới là Tôn Lượng, lo lắng làm lỡ lễ tiết, lập tức mở miệng quát lớn. Nhưng mà Tôn Lượng lại không để ý tới, trực tiếp đứng ở trước người Thẩm Bạch Lâu, nhìn xuống quỳ lấy Thẩm Bạch Lâu, bị tiểu sắc móc sạch trắng bệnh ngũ quan triển lộ ra vẻ tham lam, thò tay hỏi, ngươi nhờ ta ra ra vi sư, lễ tiền tổng đến chuẩn bị tốt ta. Lấy ra a. Tất nhiên là có chuẩn bị. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy từ trong ngực lấy ra một tỏi 10 lượng nén bạc, cũng không tức giận, để vào Tôn Lượng trong tay. Tôn Lượng ước lượng một thoáng phân lượng, xách hai tiếng, có lẽ là cảm thấy Thẩm Bạch Lâu quá keo kiệt, một mặt bất mãn đi ra. Ha 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 ha. Thẩm sư đệ, từ nay về sau, chúng ta liền là người một nhà. Trần Thiết Sơn dùng tiếng cười to che qua lung túng không khí, ôm bả vai của Thẩm Bạch Lâu, hai người đi vào một gian trong thư phòng. Hắn từ giá sách bên trên gỡ xuống lượng quyển thẻ tre, theo thứ tự là một quyển tên là Hổ Bộ Khinh Thân Công Pháp, cùng một quyển Móc Tim Chỉ Võ Học Bí Tịch. Cái này lượng quyển công pháp đều làm hổ ý môn cựu phẩm công pháp, ngươi nhưng trước thử lấy luyện một chút, đối đãi ngươi triệt để vững chắc cựu phẩm cảnh giới, sư minh liền đem môn phái bát phẩm thân truyền công pháp truyền thụ cho ngươi. Trần Thiết Sơn cũng không giả mồm,
hắn biết Thẩm Bạch Lâu bái nhập Hổ Ý môn mục đích đúng là làm công pháp bí tịch. Bây giờ Hổ Ý môn tình huống cũng không hảo, lôi kéo Thẩm Bạch Lâu đi vào, càng có thể cất cao giọng nhìn. Nhưng tại không có chọn bện thăm dò rõ ràng Thẩm Bạch Lâu đối nhân xử thế phía trước, Trần Thiết Sơn cũng không dám tùy tiện đem bát phẩm thân truyền công pháp lấy ra, Trần Vũ phản bội chạy trốn liền là vết xe đổ. Đa tạ sư minh. Thẩm Bạch Lâu tự nhiên minh bạch Trần Thiết Sơn ý nghĩ, cái này vốn liền là nhân chi thường tình, huống chi trở thành trưởng môn sư đệ, hắn là không cần trả học phí, cái này lượng quyển bí tịch hoàn toàn là Trần Thiết Sơn công khai tặng cho. Sư đệ nhận võ nhân thân phận, có thể đi võ minh phân đà đưa bài thiếp. Trần Thiết Sơn đích thân cho Thẩm Bạch Lâu rót trà, dò hỏi: "Võ minh phân đà, bài thiếp?" Thẩm Bạch Lâu một mặt khó hiểu nói: "Ta sau đó muốn gia nhập võ miếu, làm cơ quan, hoặc là đi huyện nha lĩnh cái quan thân, võ minh hẳn là thế lực giang hồ, cùng quan phủ không có quan hệ à?" "Sư đệ, ngươi như vậy muốn liền mười phần sai." Trần Thiết Sơn nghe xong lắc đầu liên tục, khuyên đủ: "Ngươi vừa tới huyện thành, còn không biết rõ trong đó lợi và hại quan hệ, lại nghe sư minh cho ngươi êm tai nói rõ." Trải qua Trần Thiết Sơn giảng thuật, Vân Hoa huyện mỗi đại thế lực dần dần hiện lên ở Thẩm Bạch Lâu não hải. Vân Hoa huyện trước mắt thế lực lớn nhất liền là Võ Minh Vân Đà. Từ lúc 6 năm trước, nữ đế kế vị đại thống đến nay, làm củng cố triều cục, đem một đám phản đối nữ tử kế vị văn miếu cao tầng võ miếu huyết tẩy một lần, thượng tầng rối loạn dẫn đến tầng dưới mất đi khống chế, tạo thành quyền lợi chân không, đến đây văn miếu cùng võ miếu nhân tâm phân tán, bắt đầu không gượng dậy nổi. Cũng liền là mấy năm gần đây, trên giang hồ một cái tên là Võ Minh tổ chức hành không xuất thế, không ngừng số tiền lớn thu thập võ nhân thế lực, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế quét sạch toàn bộ đại chu. Lúc đó Vương Bắc Hồng Man thừa dịp nữ đế triều cục bất ổn, nhiều lần cử binh khấu một bên, tại Hùng Châu cướp bóc đốt giết, khiến Hùng Châu thập thất cửu không, bạch cốt thành núi, ngàn dặm không gà gáy. Nữ đế một phương diện huyết tinh trấn áp triều đình, bồi dưỡng gia tộc thế lực, một phương diện bóc lột bách tính, tính toán tiền lương điều quân, bảo vệ Hùng Châu, tất nhiên là hoàn mỹ lại bận tâm nhanh chóng phát triển võ minh thế lực. Trước sau bất quá 5 năm, Võ Minh phân đà trải rộng đồ vật 11 châu, chỉ là trong danh sách đăng ký nhập phẩm võ nhân, liền có gần 5 vạn số lượng. Chiếm toàn bộ thiên hạ võ nhân số lượng 2 thành. Chương 30, Võ Minh chương 30, Võ Minh cho đến ngày nay, Võ Minh đã là triệt để bồi to khó gãy. Đại Chu triều ưu đãi võ nhân, miễn trừ võ nhân ruộng đồng thuế phú, thế là liền có vô số địa chủ thân hào đầu nhập vào Võ Minh, một phương diện mượn Võ Minh thế lực đại sự đất đai thổ tính, một phương diện đem ruộng đồng treo ở võ nhân danh nghĩa, dùng cái này tránh đi thu thuế. Tại loại này tập tục phía dưới, Võ Minh cùng thế gia đều tại phong cuồng phát sinh. Vân Hoa huyện cũng không ngoại lệ, Võ Minh phân đà thực lực đã sớm dùng áp đảo xu thế lấn át võ miếu cùng huyện nha. Võ miếu trong huyện nha nhập phẩm võ nhân gộp lại bất quá hơn 10 người, nhưng Võ Minh phân đà võ nhân lại cao tới hơn 40 người. Lại thêm huyện tôn Tạ Thu Nguyên không hỏi thế sự, 2 năm qua đối nha môn bỏ mặc không quan tâm, càng dẫn đến cây cân hướng Võ Minh nghiêng. Võ miếu chỉ huy sứ Vương Vân Trực không làm, để Võ miếu tại Vân Hoa huyện bị thâm nhập thủng lỗ chỗ, không nói người khác, chỉ là trên mặt nội Võ miếu phó chỉ huy sứ tiếp nhượng, liền là Võ Minh phân đà tay sai. Tại Vân Hoa huyện, nếu muốn ở võ đạo một đường đi xuống, là không thể không có Võ Minh. Trần Thiết Sơn dứt lời vừa cười nói, vừa vặn tối nay ta muốn đi Nam Thành tiếp kiến Tần phó đà chủ, ngươi nhưng mang theo bái thiếp, cùng ta cùng nhau đi tới. Thẩm Bạch Lâu nghe Trần Thiết Sơn giải thích, trong lúc nhất thời sinh ra dao động, liền cũng gật gật đầu đáp ứng. Trần Sư Minh, ta nghe nói võ miếu bên trong có vạn võ truyền thừa, chỉ cần vào võ miếu, liền có thể dùng công tích đổi võ học bí tịch, không biết do Võ Minh có hay không có loại này võ học thu hoạch con đường. Thẩm Bạch Lâu hỏi ra để ý nhất địa phương. Phổ thông võ nhân tuổi thọ có hạn, đại bộ phận ôm lấy võ học gia truyền của mình quý, đối với bọn hắn mà nói, mấy quyển võ học bí tịch liền đủ bọn hắn tu luyện cả đời. Nhưng mà Thẩm Bạch Lâu khác biệt, có học tại, hắn sau này võ đạo còn rất lâu dài, đối với võ học bí tịch lượng nhu cầu khác hẳn với người thường. Cái này, ngược lại không có, bất quá Võ Minh nội bộ có đặc thù võ thị có thể mua được không ít võ học bí tịch. Trần Thiết Sơn suy tư chốc lát, còn nói thêm, võ miếu tuy là có vạn võ bảo lâu nhưng mà công tích rất khó thu hoạch, đối với tuyệt đại đa số võ miếu cờ quan tới nói, thùng rông kêu to. Biết, Thẩm Bạch Lâu đối Võ Miếu cùng Võ Minh mỗi người ưu thế có hiểu một chút. Thời gian còn sớm, hắn liền cáo từ rời đi Hổ Ý môn. Hai người ước định cẩn thận tối nay tại Nam Thành đại quan đầu ngựa chạm mặt, cùng nhau đi tiếp kiến Tần phó đà chủ. Trở lại Bạch Lê Hạng, Thẩm Bạch Lâu không kịp chờ đợi mở ra quyển kia móc kim chỉ. Lộ bộ. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, một thỏi bạc từ thẻ tre bên trong rơi ra. Không nhiều không ít, vừa bận 10 lượng. Thẩm Bạch Lâu không khỏi cười một tiếng. Trần Thiết Sơn người này, liền trước mắt nhìn tới, có thể. Hắn ngồi vào thùng tắm, bắt đầu dựa theo trên thẻ trúc dẫn khí pháp môn tiến hành dẫn khí. Móc kim chỉ cần đả thông bát đại khiếu quan, trong đó có 2 cái khiếu quan cùng hổ ý quyền chủ khích, cho nên hắn chỉ cần đả thông 6 cái khiếu quan liền có thể để nó xuất hiện tại trên bảng. Mấy cái thời thần trôi qua rất nhanh, Thẩm Bạch Lâu không chỉ thu hoạch một bút tự do điểm kinh nghiệm, còn đả thông 2 cái khiếu quan, chỉ còn dư lại 4 cái, nếu là cố gắng một chút, một đêm hẳn là có thể hoàn thành. Bất quá đến nơi hẹn thời gian đã đến, hắn đổi một bộ thâm hồng tay áo, lại đi tìm Hứa An để hắn hỗ trợ viết một phần bài thiếp, lập tức cưỡi ngựa liền hướng Nam Thành tiến đến. Đại quan đầu ngựa. Lúc chạm vào tối, thuyền hàng cập bờ. Lều bên trong bến đỏ công tiếng kêu say sưa, toàn bộ bến đỏ tối như bưng, chỉ gặp mặt sông tung bay mấy chiếc đèn đuốc sáng trưng khổng lồ thuyền hoa, tại đèn đuốc chiếu rọi giống như lưu ly làm thuyền ngọc, nước chảy bèo trôi. Thẩm sư đệ, ngươi cuối cùng tới. Trần Thiết Sơn xa xa từ cạnh bờ sông chạy tới, giúp Thẩm Bạch Lâu dắt ngựa, đi đến bên bờ một chỗ chuồng ngựa thu xếp tốt. Tại đê bên cạnh, có không ít mặt vàng xương gầy, áo rách quần manh ngư dân ngồi tại cách đó không xa đồng trên thuyền, hướng lòng sông lưu ly thuyền hoa quan sát từ đằng xa, thuyền hoa đèn màu phản chiếu tại bọn hắn sáng mênh mông trong con ngươi, làm hắn tăng thêm một tia mỏng manh ánh sáng. Phổ thông thuyền đánh cá hình thể quá nhỏ, không nhịn được ban đêm trên sông sóng gió, làm tránh gió chỉ có thể như rồi đồng dạng bao vây tại cảng tránh gió bên trong. Nơi này cảng tránh gió là Tào Bang làm bản xứ ngư dân đặc biệt sáng lập, vốn chỉ đủ cập bến 100 chiếc thuyền đánh cá cảng tránh gió, bây giờ bị tươi sống nhét vào 4-500 chiếc thuyền đánh cá, nhưng mà chỗ giao tránh gió thuế lại chút xu bạc không ít. Trần Thiết Sơn gọi một cái da bọc xương lão ngư dân, cho 5 văn tiền, hai người lên tiểu chu, tại lão ngư dân run run rẩy rẩy huy động phía dưới, tiểu chu hướng về xa xa trên mặt sông khổng lồ thuyền hoa chậm rãi lướt tới. Thuyền hoa trên bong thuyền có mấy cái võ nhân thật sớm liền chú ý tới bên này, lộ ra vẻ cảnh giác. Tại hạ hổ ý môn trưởng môn Trần Thiết Sơn, tới đây bái kiến tần đại chủ. Chờ tiểu chu đến thuyền hoa bên cạnh, Trần Thiết Sơn ôm tay hướng trên bong thuyền mấy cái võ nhân cao giọng nói. Những người kia trên cao nhìn xuống đánh giá Trần Thiết Sơn vài lần, để người buông xuống thang trên tàu. Người này là? Cầm đầu võ nhân chỉ Thẩm Bạch Lâu, hỏi. Đây là sư đệ ta Thẩm Bạch Lâu, cùng ta cùng là một ngày vào võ tịch, đây là bái thiếp, ta hôm nay dẫn hắn cùng nhau tới tiếp kiến tần đại chủ. Trần Thiết Sơn vội vàng đưa lên Thẩm Bạch Lâu bái thiếp, lại hướng mấy người trong tay nhét vào mấy lượng tiền bạc. Đã là võ nhân, liền là huynh đệ, bắt kịp a. Cái kia võ nhân nhận lấy tiền bạc sau, không kiên trì nói. Hai người chợt bước lên thang trên tàu, leo lên chiếc này giường cột chạm trổ, treo đầy thải sắc đèn lồng hai tầng thuyền hoa. Đèn đuốc sáng trưng phẳng lầu, bên trong cầm sắt cùng băng lên. Tại một tên trang phục nam tử dẫn đường phía dưới, một đoàn người đi vào thuyền lầu, liền nhìn thấy rộng lớn trong ban công tiếng người huyên náo, từng hàng bàn dài đang nằm hai đầu, ngồi đầy quần áo quan binh, ngay tại uống rượu mùa vui địa chủ phú hảo. Thiên điều bá mị các vũ cơ ngay tại thuyền trong lầu huyền chuyển nhảy múa, trẻ tuổi diễm lệ nữ nô quần áo khinh bạc, nâng ly rượu làm ra vẻ như xấu hổ, tại người giàu trong ngực ra vẻ thẹn thùng. Thẩm Bạch Lâu theo sau lưng mọi người, trực tiếp hướng lầu các tầng thứ hai đi đến, trên đường đi không ít địa chủ thân hào hướng hắn quăng tới thiện ý ánh mắt. Lên tầng hai bong thuyền, trang hoàng càng là phô trương, dùng một câu vàng son lộng lẫy để hình dung cũng không đủ. Tầng hai tả hữu đang nằm mười mấy tấm bàn dài, không còn chỗ ngồi, thuần một sắc là khí huyết hùng tráng nhập phẩm võ nhân. Phía trên chủ tọa ngồi một tên thân cao tám thước, áo đen sơn dương hổ trung nhân, nhìn thấy mấy người vào trong, cười to nói: Trần trưởng môn, mọi người mới còn nhắc lên ngươi, mau mau dọn chỗ. Mấy tên tiểu tư chuyển đến một trương bàn dài, đặt ở gần nhất. Trần Thiết Sơn lộ ra định nọt đủ cười, mang theo Thẩm Bạch Lâu lên trước hành lễ, tiện thể giới thiệu một phen. Bằng chứng ấy tuổi, đã là nhập phẩm võ nhân, thật là hậu sinh khả úy a. Tần đại chủ đem Thẩm Bạch Lâu bái tiếp nhận lấy, gật đầu tán thưởng một tiếng, sai người an bài chỗ ngồi. Vào chỗ sau, Thẩm Bạch Lâu nhìn quanh một vòng. Tại trận loại trừ tần đà chủ thực lực nhìn không thấu bên ngoài, còn có dựa bên trái vị thứ nhất hán tử dâu quai nón cũng nhìn không thấu, hai người này e rằng đều là bát phẩm võ nhân. Còn lại mười mấy người, đều không ngoại lệ, đều là cựu phẩm võ nhân. Khó trách võ minh thế lực tại Vân Hoa huyện như mặt trời ban trưa, chỉ là một lần bình thường tụ họp, liền có gần tới 20 vị nhập phẩm võ nhân tại trận. Đột nhiên, Thẩm Bạch Lâu nhướng mày, bởi vì hắn trong đám người phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Trần Trường Môn đang ngồi thế nhưng có một vị người quen biết của a. Tần đà chủ cười tủm tỉm nói, Đồ Nhi Ngoan, còn không mau cùng Trần Trường Môn chào hỏi. Tần đà chủ tay phải mới cái thứ ba số ghế, đứng lên một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, chắp tay nói, Đường huynh, đã lâu không gặp. Người này chính là Dương Liễu Trấn, Trần gia quyền quán quán chủ. Trần Vũ. Chương 31, tiến tin hứa một lời chương 31, tiến tin hứa một lời trên mặt Trần Thiết Sơn nụ cười cơ hồ tại Trần Vũ đứng ra một khắc này, triệt để cứng đờ. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều cảm giác được dị thường, thuyền hoa bên trong tiếng cười dần dần ngưng kết. Tần đà chủ ở trước mặt, cũng không phải là Thiết Sơn không biết điều, quét các vị nha hứng. Trần Thiết Sơn đứng dậy ôm tay, thân thể bởi vì phẫn nộ run nhẹ nhẹ. Người này nhiều năm trước làm bẩn sư muội ta, còn trộm đi hổ ý môn thân truyền công pháp, đem sư phụ ta tươi sống tức chết. Ta cùng hắn có thủ không đợi trời chung. Nói xong, cả sảnh đường vắng lặng. Trong mắt Trần Thiết Sơn tràn ra sương mù, lại che không được trong đó cựu hận. Trần Trường Môn bị rơi xuống mặt mũi tần đà chủ sắc mặt âm trầm, khoe miệng gạt ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười nói, bây giờ Trần Vũ đã thành ta tần hành không đệ tử, ngươi lại là võ minh thành viên, oan gia nên giải không nên kết, ngươi cũng đừng không biết điều. Đúng đấy, cái kia hổ ý môn tôn lao đầu cũng không phải ngươi cha ruột, Trần Vũ thế nhưng ngươi môn đường đệ. Tần đà chủ hảo ý hóa giải ân oán, ngươi cũng đừng cô phụ tần đà chủ nỗi khổ tâm a. Chuyện quá khứ đều đi qua, đã vào võ minh, sau đó liền đến hòa hợp êm thấm, đừng để ngoại nhân chê cười. Theo lấy tần hành không tỏ rõ lập trường, tại trận võ minh thành viên nộn nhịp mở miệng phụ họa. Trần Thiết Sơn thẳng thắn, triệt để đắc tội tần đà chủ, đồng thời cũng để cho tất cả mọi người ở đây đều biết Trần Vũ là cái bất trung bất hiếu vô sỉ tiểu nhân, thế nhưng lại như thế nào? Chỉ cần tần đà chủ kiên trì đứng Trần Vũ bên kia, ai lại dám nói rõ Trần Vũ không phải? Đây chính là giang hồ. Thực lực quyết định đúng sai. Mặc kệ Trần Vũ là dùng phương pháp gì, cùng tần đà chủ đạt thành giao dịch. Hôm nay Trần Thiết Sơn hoặc quang vinh, hoặc bị quang vinh. Châm trả, nhận sai. Tần đà chủ hai mắt run lên, trầm giọng gầm nhẹ. Bị vây công Trần Thiết Sơn như cũ không nói một lời, rất có thà chết chứ không chịu khuất phục tư thế. Ngay tại song phương đều xuống đài không được, thế cục hết sức căng thẳng thời điểm. Ta thay mặt Trần sư minh kính trà a. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy đánh vỡ tĩnh mịch. Hắn cầm lấy trên bàn chén trà, đứng dậy cười tủm tỉm nói, "Trần sư, Dương Liễu Trấn từ biệt, đã là hơn nửa năm không thấy." Ngay tại một bên chờ lấy chế rêu Trần Vũ hơi sững sờ, trên mặt hiện lên rét lạnh sát ý gặp Thẩm Bạch Lâu đi đến trước bàn, cầm lấy ấm trà, muốn châm trà, Trần Vũ bắt lại cổ tay của Thẩm Bạch Lâu, gắt gao để lại. Trong mắt hắn mang lớp lời nói, "Tiểu tử, ngươi..." Hắn vừa muốn nói dọa, đột nhiên cảm thấy được tình huống không đúng, vẹn vẹn nửa năm thời gian, hắn về mặt sức mạnh đã áp chế không nổi Thẩm Bạch Lâu, không bàn hắn như thế nào dùng sức, đều đè không được đối phương tay phải, lập tức con ngươi rụt lại một hồi. Coi như đi qua nửa năm, Trần Vũ khí huyết cùng chiến lực cũng không nhiều làm biến hóa, một cái cựu phẩm trung cảnh bất quá 5-6000 cân lực cánh tay, làm sao có thể kháng cự Thẩm Bạch Lâu 8000 cân cự lực. Hắn đối Trần Vũ kháng cự nhìn như không thấy, cưỡng ép rót một chén trà, treo lên đối phương mấy ngàn cân cự lực chậm rãi đem cốc trà đưa tới Trần Vũ trước mặt, cười nói: "Sư minh của ta không lựa lời nói, mạo phạm Trần sư, hy vọng Trần sư đừng để ở trong lòng." Uống chén trà nguôi giận. Toàn bộ tầng 2 thuyền hoa bên trong tất cả người, giờ phút này đều an tĩnh quan sát lấy hai người nhất cử nhất động. Trần Vũ rằng co không xong, chiều chủ chỗ ngồi Tần Hành không nhìn một chút. Hôm nay Trần Thiết Sơn ở trước công chúng nói ra Trần Vũ việc ác, vốn là để Tần Hành không trên mặt tối tăm, lập tức Trần Thiết Sơn lại là cái lưu manh, chết cũng không hối cải, làm nhanh lên một chút kết thúc mất cuộc nháo kịch này, Tần Hành không gật đầu ra hiệu Trần Vũ dàn xếp ổn thỏa. "Ha ha ha, ngươi từng là học trò cưng của ta, bây giờ lại thành đường huynh sư đệ, đây cũng là duyên phận cho phép, ly trà này Trần Mỗ nếu từ chối thì bất kính." Trần Vũ tiếp nhận cốc trà, vẫn không quên niệm mai một thoáng Thẩm Bạch Lâu. Việc nơi này, Thẩm Bạch Lâu trở lại chỗ ngồi, Trần Thiết Sơn hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích. Không đặng Trần Thiết Sơn lên tiếng nói cảm ơn, Tần Hành không âm thanh lần nữa truyền ra, đầu mâu lại một lần nữa chỉ hướng Trần Thiết Sơn: "Trần trưởng môn, hôm nay Tào Bang Hồng Đà chủ lại nói ngươi hổ ý môn tốt lượng, coi thường Tào Bang cảnh cáo, lại tại Vạn Phương lầu mượn say quát tháo, sinh ra sự cố. Ngươi tuy là võ minh thành viên, nhưng võ minh là thiên hạ võ nhân võ minh, không phải ngươi Trần trưởng môn một người võ minh. Hôm nay ta ngay trước Hồng Đà chủ trước mặt, cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu như tôn lượng lại đi Vạn Phương lầu nháo sự, đánh chết chớ luận, cùng võ minh không có bất kỳ liên quan." Lời vừa nói ra, Trần Thiết Sơn sắc mặt một trận trắng bệch. Hắn vội vàng đứng dậy, đi đến bên trái vị thứ nhất dâu quai nón trung niên trước mặt, túi người chào nói: "Hồng đà chủ, tôn lượng ngang bướng thành tính, ta đã thể phạt nhiều lần, mong rằng Tào Bang dơ cao đánh khẽ, tất cả tổn thất ta nguyện gấp 10 lần trả nợ." "Hừ, Trần trưởng môn đã giảng buộc không được tiểu xúc sinh kia, vậy liền chuẩn bị hảo quan tài a." Vị kia Tào Bang đà chủ cười lạnh liên tục nói: "Nếu không phải Trần Thiết Sơn một tháng trước cầm số tiền lớn, thỉnh động võ minh một vị hộ pháp, như tôn lượng loại này không biết trời cao đất rộng người, đã sớm bị Tào Bang băm cho ca ăn. Không ở chỗ này quét mọi người tử hứng, lan ra ngoài." Tần Hành không vung tay lên, trực tiếp đem Trần Thiết Sơn nổ xuống thuyền. Trở lại bên bờ, Trần Thiết Sơn một mặt hồn bay phách lạc. Thẩm Bạch Lâu chụp chụp bờ vai của hắn, đề nghị: "Trên vai của ngươi trọng trách quá nặng đi, liền không nghĩ qua giảm thiểu một chút. Như tôn lượng loại kia nhị thế tổ, đánh chết cho cá ăn cũng chưa hẳn không phải một loại hợp lý kết cục." Trần Thiết Sơn lắc đầu cười khổ: "Hôm nay nếu không phải sư đệ xuất thủ giải vây, chỉ sợ vi huynh sợ gặp bất trắc, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, tất tương báo. Một cái nhấc tay mà thôi." Thẩm Bạch Lâu bị Trần Thiết Sơn nói đến giật mình, truy vấn: "Cái kia Tần Hành không thực có can đảm động thủ giết vào phẩm võ nhân sao?" "Tất nhiên là không dám công khai động thủ, bất quá ám tiễn có phòng." Hắn nói lấy nhìn một chút Thẩm Bạch Lâu, cười nói: "Sư đệ yên tâm, ngươi cứ dốc lòng tu luyện, Tần đà chủ bên kia ta tự sẽ nghĩ biện pháp đi hóa giải, sẽ không để ngươi chọc phiền toái." Hai người cưỡi ngựa sánh bay, hành đầu ở trong màn đêm. "Sư minh, cái khác tạm thời không nói, ngươi như thế bao che tốt lượng, thật đáng ra không?" Thẩm Bạch Lâu thờ ơ hỏi. Sớm tại Trần Thiết Sơn nói ra Trần Vũ nhiều năm trước hủy tôn dịu dàng trong sạch phía sau, Thẩm Bạch Lâu liền đại khái đoán được tôn lượng rất có thể là Trần Vũ lưu lại con hoang. Bởi vì tôn dịu dàng trên mặt nổi là không tiếp tục cả, tôn lượng là cùng ai người chỗ sinh, không cần nói cũng biết. Có giá trị. Trần Thiết Sơn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cười nói: "Sư đệ, ngươi có nghe qua hay không cao tổ cùng Yến Vương tín cố sự?" Sư minh nhưng nói. Thẩm Bạch Lâu chỉ nghe nói qua thập đại võ vương bên trong, Yến Vương là xếp tại sớm nhất vị kia, phía sau thế tử tôn tới bây giờ trường thịnh không suy, tại thất vương thế gia bên trong thuộc về hàng đầu, xưa nay dùng nhân nghĩa, thành tín nổi tiếng thiên hạ. Trước kia cao tổ còn không khởi thế, Yến Tin chỉ là cao tổ nhà một vị gia nô, cao tổ không có ghét bỏ Yến Tin xuất thân, đối nó đại lực bồi dưỡng, đây cũng là vì sao Yến Tin về sau một mực đối cao tổ trung thành một lòng nguyên nhân. Trần Thiết Sơn dứt lời nhìn một chút Thẩm Bạch Lâu, trong ánh mắt bộc lộ vẻ sùng kính nói: "Năm đó Lộc Châu hùng cứ thành chi chiến, cao tổ bắt làm tù binh mười mấy vạn mây quân, tại đối phương tức vũ khí đầu hàng sau, vẫn hạ lệnh ngày thứ hai ngay tại chỗ giết chết, đương nhiệm đại tướng quân Yến Tin không nhẫn cao tổ rơi xuống tiếng xấu, nhiều lần khuyên can cao tổ cũng không nặng gián, thế là thừa dịp lúc ban đêm đơn kỵ trốn đi. Cao tổ biết được sau cưỡi ngựa đuổi theo ra mấy chục dặm bên ngoài, cũng đối Minh Nguyệt phát thệ, thả còn sót lại mây quân, chỉ hy vọng có thể đổi Yến Tin về doanh." Yến Tin đại thụ cảm động, cũng đối Minh Nguyệt phát thệ, muốn vì cao tổ đánh xuống toàn bộ thiên hạ. Sau đó, mây quân được phong thích, đều người trước người sau đi theo Yến Tin quên mình phục vụ, Yến Tin càng là nói là làm, tại ngắn ngủi trong 10 năm, làm cao tổ đánh xuống 10 vạn dặm đại chu sơn hà, thực hiện lời hứa của mình, đây cũng là người đời sau nhiều gọi hắn là Nhân Vương Tín Vương nguyên nhân. Trần Thiết Sinh nói xong tự giễu cười nói: "Ta tuy không Yến Vương Tín khai thiên bản sự, nhưng một mực dùng Yến Vương Tín làm gương, lập chí làm có ơn tất báo, nói lời giữ lời người." Chương 32, vào võ miếu chương 32, vào võ miếu tiếp xuống 20 mấy ngày, Thẩm Bạch Lâu mỗi ngày đi Hứa An nhà luyện nửa ngày chữ, tại không đến gần 2 tháng bên trong, hắn tiến triển thần tốc, một chút thường thấy 1800 chữ đã bị hắn đọc thuộc lòng nhai nát. Còn lại thời gian, hắn mỗi ngày tiến hành dược dục tu luyện, cho đến hôm nay, Diêm Khai Bi đưa tặng dược dịch đã bị hắn dùng một nửa, chỉ còn dư lại 10 giọt tà hữu. Trước mắt tự do điểm kinh nghiệm, 5014. Không chỉ là điểm kinh nghiệm bạo tăng, hổ bộ cùng móc tim chỉ cũng đã lên bảng. Cả hai khách quan phía dưới, Thẩm Bạch Lâu ưu tiên lựa chọn tăng lên móc tim chỉ bởi vì khinh công hắn đã học qua một môn điệp vân bộ, tạm thời không nóng lòng tăng lên. Một hơi tiêu hao 4600 tự do điểm kinh nghiệm đem móc tim chỉ tăng lên tới đạt đến cảnh giới thuộc tính lần nữa nên đón tăng gọn. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 16, 100 lượng máu, 1400, 1400 khí huyết, 62, 98 chiến lực, 47 48 cảnh giới võ đạo, cửu phẩm, đỉnh phong. Kỹ năng công pháp, thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm, 0, 3000, cửu phẩm tàm kiện công, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cửu phẩm hồ ý quyền, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cửu phẩm điệp vân bộ, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cửu phẩm móc tim chỉ, đạt đến, điểm kinh nghiệm, 0, 6000, cửu phẩm hồ bộ, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 0, 100, trước mắt tự do kinh nghiệm, 414. Cảnh giới võ đạo từ viên mãn tăng lên tới đỉnh phong Thẩm Bạch Lâu một thân khí lực chí ít đến 9,500 cân. Kỳ quái là tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng không có gia tăng, nhìn tới cũng nhanh đạt tới cựu phẩm gia thịt cảnh thành lũy, lại nghĩ tăng lên tuổi thọ hạn mức cao nhất chỉ có phá vỡ mà vào bát phẩm sau. Đổi lên quần áo sạch sẽ, Thẩm Bạch Lâu cưỡi ngựa đi một chuyến hổ ý môn. Sư đệ, rất nhiều ngày không thấy, vi huynh chính giữa muốn đi tìm ngươi đây. Xách theo lễ vật vào cửa Thẩm Bạch Lâu vừa vặn đụng vào Trần Thiết Sơn muốn ra cửa. Trên mặt hắn mang theo vui mừng, vội va nói, sư đệ, hôm nay là võ miếu cho chúng ta phái phát kỳ lần phụ thời gian, mau mau cùng ta đi võ miếu, đặng trở về chúng ta thật tốt chúc mừng một thoáng. Nếu không phải Trần Thiết Sơn nhắc nhở, Thẩm Bạch Lâu ngược lại quên cái này một gốc. A Xuân, A Trung, A Tín, đều đi đâu? Sư đệ ngươi lại các loại, ta đi dẫn ngựa tới. Trần Thiết Sơn gọi nửa ngày, lại không người ứng thanh, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình đi chuồng ngựa dắt ngựa tớt, cùng Thẩm Bạch Lâu cùng nhau đi võ miếu. Đi tới võ miếu sau, phía trước khảo hạch thông qua mấy người đã tại miếu đường chờ. Không bao lâu chỉ huy sứ Bông Vân Trực đích thân mang theo mấy cái cờ quan từ hậu viện đi ra, cười tủm tỉm nói, để các vị đợi lâu. Nói xong để cờ quan tướng từng khối nhỏ nhắn linh lung kim màu đồng kỳ lân phủ phái phát cho mọi người. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem trong tay khối này chế tác hoàn mỹ kỳ lân phủ, chính diện có khắc thân phận của hắn tin tức, mà sau thì là lân phiến răng đầy kỳ lân văn, xúc cảm lạnh buốt, vào tay chìm điện, cũng không biết là dùng loại nào chất liệu rèn đúc. Võ miếu gần nhất đang cần nhân thủ, các vị nếu muốn nhiều cái quan thân, vinh quang gia môn, đều nhưng lưu tại võ miếu làm tiểu kỳ, không biết các vị ý như thế nào. Nhìn lên võ miếu chính xác đã suy sụp, đường đường huyện thành võ miếu chỉ huy sứ lại cũng luân lạc tới dùng định đoạt thái độ tới tuyển nhận nhân thủ. Chỉ tiếp trong lúc nhất thời, nhưng lại không có bất luận kẻ nào tiếp hắn gốc, đến mức ông Vân Trực lúng túng đến xuống đài không được. Vào võ miếu, lương tháng 5 lượng, coi là một chút màu xám thu nhập, cũng bất quá mười mấy lượng tiền bạc, nếu là ra vụ án, còn đến kiên trì đi liều mạng. Nhưng nếu là vào võ minh, liền là bị thân sĩ địa chủ cùng bãi người trên người, mỹ nhân khu nhà cấp cao cái gì cần có đều có, dù cho cái gì đều không làm, như cũng có 52 tiền bạc chia lợi nhuận. So sánh với nhau, võ miếu tự nhiên không người hỏi thăm. Nhưng mà hôm nay lại không giống nhau. Vương đại nhân, ta nguyện lưu tại võ miếu nhiều cái quan thân, nhìn đại nhân thành toàn. Mọi người nhộn nhịp sững sờ, tập trung nhìn bảo, mở miệng dĩ nhiên là Thẩm Bạch Lâu. Vương Vân Trực mắt lao sáng lên, trong những người này, đa số sơ cảnh cựu phẩm võ nhân, chỉ có Thẩm Bạch Lâu một người thực lực siêu quần, cũng là hắn coi trọng nhất một cái tân tấn võ nhân. Tốt tốt tốt, người theo lão phu vào trong. Hắn vui mừng quá đỗi, không tiếp tục để ý những người còn lại, ngay tại chỗ kéo lấy Thẩm Bạch Lâu cánh tay hướng về sau viện đi đến. Liên Trần Thiết Sơn cũng không phản ứng lại, đợi đến muốn ngăn cản, đã chậm. Thẩm Bạch Lâu đi theo Vương Vân Trực đi vào hậu viện, lao ra hỏa này một bộ không kịp chờ đợi biểu tình, đích thân cho Thẩm Bạch Lâu đăng ký văn sách. Địa phương võ miếu có quyền tạm mặc cho số lượng nhất định cựu phẩm quan thân, ngày trước võ miếu như mặt trời ban trưa lúc, võ nhân đều chèn phá túi đầu vào võ miếu, nhưng bây giờ đã xưa đâu bằng nay, tự nhiên thật to núi lòng hạn chế, như Thẩm Bạch Lâu loại này thế lực gia nhập võ miếu, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người vừa tới võ miếu, liền đi hoạt tổng kỳ thủ phía dưới làm tiểu kỳ a. Vương Vân Trực suy nghĩ chốc lát, ghi chép vào quan thân tin tức sau, từ trong ngăn kéo lấy ra một khối hôn mê rồi cho bùi quan bài giao cho Thẩm Bạch Lâu. Thế là xong ạ. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem có khắc võ miếu chữ quan bài, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt ngươi chỉ là tạm mặc cho tiểu kỳ, còn cần đem thân phận của ngươi ghi chép vào phủ thành võ miếu, từ phủ thành tiến hành ủy nhiệm, đại khái một tháng a, ngươi thân gia trong sạch, nhất định là có thể thông qua. Vương Vân Trực giải thích một trận, cuối cùng nói, nếu không có chuyện quan trọng, ngươi hai ngày này liền đi hoắc tổng cờ nơi đó nhậm chức, bọn hắn gần nhất cực kỳ thiếu nhân thủ. Từ võ miếu đi ra, Thẩm Bạch Lâu một mặt phức tạp. Quả nhiên, thế giới liền là một cái to lớn gánh hát rong, cái này nhập chức liền như nhi kịch đồng dạng. Sư đệ, ngươi làm sao lại vào võ miếu đây? Một mực tại ngoài võ miếu chờ Trần Thiết Sơn nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu đi ra, một mặt đau lòng như góc. Kỳ thực vào võ miếu là Thẩm Bạch Lâu trải qua nghị sâu tính kỹ sau, cuối cùng mới quyết định. Người khác có lẽ nhìn không được xa như vậy, nhưng làm một cái đọc thuộc lòng lịch sử người hiện đại, Thẩm Bạch Lâu biết rõ võ minh đã nhanh phát triển thành đủ để uy hiếp đến triều đình tồn tại. Dù cho là lung lay sắp đổ triều đình, đó cũng là triều đình. Võ minh muốn tiếp tục phát triển tiếp, chỉ có một con đường đi, đó chính là coi trời bằng vùng, tạo phản. Nhưng trải qua cùng võ minh tiếp xúc nhìn tới, đám người này chỉ là ôm lấy vơ vét của cải làm mục đích, tạo thành một cái lợi ích kết hợp thể. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản. Võ minh người một bên không có chút nào ranh giới cuối cùng hút mồ hôi nước mắt người dân, nhưng lại không có tạo phản dạ tâm, cuối cùng chỉ sẽ trở thành một cái mập bước lên dầu heo, sớm giết muộn giết vấn đề. Thẩm Bạch Lâu muốn trong loạn thế này sống yên phận, lương tựa võ miếu là một cái lựa chọn tốt, nhập phẩm võ nhân thân phận lại tròng lên quan thân, liền là nhiều tầng hộ giáp mai rùa, không bàn là ai tại giết phía trước mình, đều muốn cân nhắc một chút hậu quả. Sư minh đừng nội, ngươi đã ở võ minh trên danh nghĩa, bây giờ ta lại có quan thân, sau này có thể tự lẫn nhau phối hợp. Thẩm Bạch Lâu không dám cùng Trần Thiết Sơn giải thích quá nhiều. Bây giờ gạo nấu thành cơm, Trần Thiết Sơn cũng không nói thêm lời mất hứng lời nói, kéo lấy Thẩm Bạch Lâu đi quán rượu chúc mừng. "Sư đệ, vào võ miếu, tới bạc liền không dễ dàng như thế, vì huynh nơi này có chút tiền bạc, xem như nho nhỏ tâm ý, ngươi cũng đừng ngại ít." Trong bữa tiệc, Trần Thiết Sơn đẩy đi tới một bao chiếu nặng ngân lượng, ước chừng 100 lượng. "Sư huynh, ngươi hà tất phải như vậy?" Thẩm Bạch Lâu vội vàng bạc đẩy trở về. Bây giờ trong tay hắn còn có hơn 200 lượng bạc tiền, nhất thời ngược lại không thế nào thiếu tiền. "Thu cất đi, không muốn cùng sư huynh khách khí." Trần Thiết Sơn kiên trì nói, "Ta biết ngươi xuất thân không được, tới bây giờ ở tại thành Đông Bạch Lê hạng tử bên trong, sợ mất sư đệ võ nhân mặt mũi, chuyến đi bị người chê cười, ngươi nguyện ý chuyển đến Hổ Ý môn càng tốt, nếu là không nguyện, có thể cầm những bạc này đi an cái nhà. Trong tay ta còn có chút tiền bạc, Bạch Lê hạng cũng rất tốt, huống chi mặt mũi là chính mình kiếm lời, không phải dựa người khác cho, sư huynh ngươi cứ yên tâm đi." Thẩm Bạch Lâu đối Trần Thiết Sơn hào phóng đại thụ cảm động, đồng thời càng không nguyện thu hắn ngân lượng, bây giờ Hổ Ý môn môn đồ mất hết, chặt đứt tiền thu, lại vì Tôn Lượng dẫn xuất tai họa, tốn không ít tiền xử lý, Trần Thiết Sơn chỉ sợ chính mình cũng nhanh giật gấu ba bay. Từ chối nữa liền khách khí, bây giờ vi huynh gặp rủi ro, bình thường sư huynh gọi đệ võ nhân bằng hữu đều đối ta trốn tránh, chỉ có sư đệ nguyện ý tại thuyền hoa bên trong đứng ra, chỉ là phần ân tình này, ta Trần Thiết Sơn cả đời khó quên. Hắn không cho giải thích, đem bạc nhét vào trong tay Thẩm Bạch Lâu, giơ ly rượu lên nói, "Uống rượu." Thẩm Bạch Lâu nhìn xem trong tay chiếu nặng ngân lượng, lại liếc mắt nhìn thất ý thất bại Trần Thiết Sơn, âm thầm thở dài một hơi, đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Chương 33, Kim Trúc giúp chương 33, Kim Trúc giúp hai người uống đến trạm vào tối. Đem Trần Thiết Sơn đưa về Hổ Ý môn sau, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp về tới Bạch Lê Hạng. "Thẩm đại ca." Đến cửa nhà, nhìn thấy Hồ Hoa Nhi ôm lấy hai chân ngồi tại ngưỡng cửa, chính giữa cười tủm tỉm xông chính mình chào hỏi. Hồ Hoa Nhi hôm nay khó được mặc vào một đôi không vừa chân giày vải rách, người hình như cũng thay đổi đến điểm đạm nho nhã không ít, không còn như phía trước chân trần cái kia chạy tới chạy lui. "Ăn lễ ư?" "Trong viện còn có rất nhiều." Thẩm Bạch Lâu cười hỏi. Hồ Hoa Nhi lắc đầu, trên trán nốt ruồi lúng túng một thoáng nói, "A thư nói hôm nay muốn chay tịnh, không thể ăn đồ vặt." "Chay tịnh?" Thẩm Bạch Lâu một mặt hoài nghi. Hồ Hoa Nhi thấy thế, thoải mái giải thích nói, "Hôm nay là cha ngày rỗ muốn chay tịnh, mọi người đều dạng này." Thẩm Bạch Lâu biết được nguyên do trong đó, vội vàng im miệng không nói, sợ chọc lấy Hồ Hoa Nhi đau nhức. Hồ Hoa Nhi nhìn chung quanh một lần, đột nhiên trong ngõ hẻm nhìn thấy tỷ tỷ sốt ruột vội vàng trở về thân ảnh. Tại Cao Tiểu Chi sau lưng, vẫn đi theo mấy cái không có hảo ý lưu manh. Lại là bọn hắn. Hồ Hoa Nhi lộ ra hoảng sợ thần tình, đơn bạc thân thể không tự chủ được phát run. "Bọn họ là ai?" Thẩm Bạch Lâu thấy hắn như thế khủng cụ, hỏi. "Kim Trúc giúp người." Hồ Hoa Nhi bờ môi có chút run lên, nghe nói Hàn Năm hồi tới. "A Thư mỗi đêm đều tại khóc, sợ đến ngủ không yên." "A Thư nói, Hàn Năm chết đuối cha, sớm muộn cũng sẽ chết đuối chúng ta. Nàng muốn mang ta đào tẩu, thế nhưng lại không biết bỏ chạy cái nào." Hồ Hoa Nhi nói lấy nước mắt chảy ròng. Thẩm Bạch Lâu ngạc nhiên một trận, hỏi, "Bọn hắn tại sao muốn chết đuối cha ngươi?" "Bởi vì Hàn Năm muốn cướp đi A Thư, cha không đồng ý, liền bị chết đuối." Hồ Hoa Nhi nói xong chính mình che miệng, phát ra tiếng nghẹn nào. Thẩm Bạch Lâu nghe tới nổi trận lôi đình. Từ Hồ Hoa Nhi trong lời nói có thể nghe ra, cái kia gọi Hàn Năm lưu manh đem cao phụ chết đuối sau, chạy một trận, bây giờ lại nên ngang trở về, liền là loại người này mệnh quan thi, dĩ nhiên cũng không có người tới quản. Cái thế giới này chính xác bệnh. Thẩm Bạch Lâu ngồi xổm người xuống, lấy ra võ miếu quan bài cơ cơ nói, "Hồ Hoa Nhi, sau đó cái kia gọi Hàn Năm ra hỏa lại đến náo sự, ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi bắt được hắn, ta hiện tại là võ miếu cơ quan, chuyên bắt bại hoại." "Thật?" Hồ Hoa Nhi ngừng lại tiếng khóc, nhìn không chớp mắt nhìn xem trong tay Thẩm Bạch Lâu quan bài. "Đương nhiên là thật." Nói xong, Thẩm Bạch Lâu đứng dậy, trừng mắt liếc ngõ nhỏ bên ngoài lén lén lút lút lưu manh. Mấy cái kia lưu manh cảm thấy sau, lập tức thu về ánh mắt, biến mất tại ngõ nhỏ bên ngoài. "A Thư, Thẩm đại ca làm quan, chúng ta sau đó không cần lại sợ Hàn Năm." Cao Tiểu Chi vừa đến cửa nhà, liền nghe được Hồ Hoa Nhi cao hứng bừng bừng âm thanh. Nàng mày liễu khẽ giật mình, đội vã che Hồ Hoa Nhi miệng. "Không muốn nói mỏ, bị Kim Trúc giúp nghe qua, lại hại Thẩm đại ca." Cao Tiểu Chi hướng Thẩm Bạch Lâu nhẹ giọng xảo ngữ nói, "Tiểu Hoa Nhi không hiểu chuyện, Thẩm đại ca không để ở trong lòng." Nói xong không chờ Thẩm Bạch Lâu giải thích, liền cứng rắn túm lấy Hồ Hoa Nhi vào trong viện. Vân Hoa huyện lớn nhỏ bang phái săn sát, phổ thông bách tính đều bị bắt nạt sợ, như thế nào lại yêu cầu xa vời có người có thể đứng ra tới cho bọn hắn chủ trì công đạo đây. Thẩm Bạch Lâu thở dài một hơi, hắn tự hỏi không giúp được một huyện người thoát ly khổ hải, chí ít trước cửa mình điểm ấy thanh tịnh trung quy muốn giữ vững. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Bạch Lâu thật sớm đi tới võ miếu. Tại một tên võ bị dẫn đường phía dưới, ngang qua hậu viện, đi tới một tòa hai tầng trong lầu các. Trong võ miếu tiểu kỳ cũng không phải tầng dưới chót, tiểu kỳ là quan thân, ở phía dưới còn có rất nhiều không quan thân lại biên, thì như giá các kho sách tính toán, còn có liền là hiệp trợ tiểu kỳ phá án võ bị. Ti chức là tân tấn tiểu kỳ, Thẩm Bạch Lâu, tham kiến tổng kỳ đại nhân. Thẩm Bạch Lâu tại một tòa trong lầu các nhìn thấy Hoắc tổng cờ, lập tức ôm tay không người chào. Hoắc tổng cờ người mặc màu xanh thẳm cá chuẩn tay áo phục, giờ phút này ngồi tại án dài phía trước, túi đầu lật xem tài liệu, nhìn thấy người tới, ngẩng đầu bắn ra lạnh giá ánh mắt, công chính yên lặng ngũ quan hơi hơi nhíu mày, quanh thân tản mát ra khiếp người quan uy. "Ngươi chính là mới tới cơ quan?" "Ta gọi Hoắc Lương mới." Hắn tự giới thiệu một câu, dùng nghiêm khắc ngữ khí lạnh nhạt nói, "Ở dưới tay ta làm việc, cần đến bản phận, trộn không được lười, hiểu không?" Hoắc Lương mới lượng máu, 700 khí huyết, 51 chiến lực, 23-25 cảnh giới, cửu phẩm, trung cảnh. Thẩm Bạch Lâu từ trên người đối phương thu về ánh mắt, bình tĩnh trả lời, "Biết." Thực lực như thế, lại có thể làm tổng kỳ, hẳn là hầm tư lịch nấu đi ra. Bất quá cũng có thể mặt bên chứng minh, võ miếu chính xác lâm vào không người có thể dùng tình huống. Vương Sâu, ngươi dẫn hắn đi một chuyến cố phòng, thuận tiện làm quen một chút võ miếu vận hành thủ tục, đi nhanh về nhanh. Hoắc Lương mới phân phó thôi, một bên xuyên màu xanh vân vân võ quan phục tiểu kỳ lập tức đứng lên nói, vị này đồng liêu, đi theo ta. Hai người một trước một sau tại võ miếu bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng đi cố phòng nhận một cái nhạn linh đao, cộng thêm hai bộ màu xanh quan phục. Đổi lên một thân gọn gàng vân vân quan phục, Vương Sâu tại một bên âm thầm lấy làm kỳ lạ nói, tuy nói cố phòng phòng mười mấy bộ tiểu kỳ quan y phục, nhưng có thể như vậy vừa người cũng quá trùng hợp, phảng phất là vì ngươi đo thân mà làm. Vương tiểu kỳ, ngày bình thường chúng ta tại võ miếu cần làm chút gì? Thẩm Bạch Lâu hiếu kỳ hỏi. Đều là đồng liêu, gọi ta Vương Sâu là được rồi. Vương rất là người tùy tiện, tuổi tác của hắn cũng không lớn, chỉ có chừng 20, một thân tu vi khó khăn lắm cựu phẩm sơ cảnh. Võ miếu chủ quản võ nhân tranh chấp, hễ có vụ án đề cập tới võ nhân, đều muốn chúng ta phụ trách truy nã đuổi bắt, nếu là có yêu họa, quỷ thai, cũng là muốn chúng ta tới quản. Hắn dứt lời dùng đôi mắt nhỏ liếc trộm Thẩm Bạch Lâu một chút, nhìn thấy đối phương lộ ra một chút kinh sợ, phốc phốc cười nói, đừng sợ, chúng ta Vân Hoa huyện đã tốt mấy năm không có yêu họa quỷ thai, cho dù có, cũng là từ phụ thành điều người chỗ tới để ý, bát phẩm trở xuống võ nhân đi cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Bát phẩm cũng đối phó không được yêu họa quỷ thai. Thẩm Bạch Lâu ngạc nhiên. Nguyên lai tưởng rằng cựu phẩm nhìn không thấu nhân tiêu tin tức, đẳng bát phẩm liền có thể chống lại, bây giờ nhìn tới, cũng thành nghị viện bông. Một chút tiểu yêu có lẽ có thể đối phó, nhưng gặp được quỷ thai chẳng lành, không có cơ hội xuất thủ. Vương Sâu trên mặt khôi phục nghiêm túc, nhắc nhở nói, nhớ kỹ một đầu thiết luật, thất phẩm phía trước, gặp được để ngươi không thể nào hiểu được sự vật, trước tiên thoát đi, không muốn lấy phản kháng. Dương Liễu chấn đoạn thời gian trước quỷ thai, liền để bốn đội toàn quân bị diệt, đến hiện tại cũng không tại nơi đó. Dương Liễu chấn quỷ thai. Thẩm Bạch Lâu dung mạo run lên, trầm giọng hỏi, nơi đó quỷ thai giải quyết ư? Còn không đây. Vương Thâm nhất mặt bất đắc dĩ nói, phủ thành gần nhất xảy ra chút sự tình, cao thủ nhất thời điều đi không ra, phòng trường còn đến đẳng bên trên 2 tháng. Chẳng lẽ phủ thành không sợ quỷ thai tiếp tục lan tràn? Trong lòng Thẩm Bạch Lâu còn ôm lấy một chút may mắn, có lẽ cái thế giới này quỷ thai cùng tiền thế nhìn qua đại đa số tiểu thuyết đồng dạng, có di chuyển hạn chế cũng có nói, nhưng hắn cái này may mắn tâm lý rất nhanh liền phá diện. Lan tràn lại có thể thế nào? Phía trên ý nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần không có lan tràn đến huyện thành, coi như không được đại sự. Vương nói sâu lấy vô vô bên hông nhạn linh đao, nói, tốt, nghĩ muốn hiểu rõ quỷ thai ngươi có thể đi tài liệu kho nhìn đủ, chúng ta hiện tại đến làm việc, còn có một cái vụ án chờ lấy chúng ta đi làm. Chương 34, ngươi dám kháng pháp chương 34, ngươi dám kháng pháp con ta số khổ. Quan gia, ngươi nhưng muốn làm thảo dân làm chủ a? Tại một tòa phá lậu dân xá bên trong, nằm ngang lấy một bộ đã bốc mùi nam thi, nó miệng mũi chảy máu, tứ chi cứng ngắc, một đôi con ngươi lỗ tan dã nhãn cầu thật cao nâng lên, xem xét liền là bị cự lực đánh nát nội tạng, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Con ta vốn là đại quan bến đỏ công nhân bốc bác, cũng không biết nơi nào đưa tới hai vạ bất ngờ, lại bị người dưới ban ngày ban mặt đánh chết tươi. Lão phụ ôm lấy thi thể tiếng khóc chấn thiên, nhăn nheo mặt mò gần như không người sắc. Quan gia, đánh chết minh trưởng ta chính là Tào Bang người, bọn hắn mấy ngày trước còn trói đi ta tẩu tẩu, cầu quan gia làm tiểu nhân làm chủ. Người chết minh đệ đứng ở một bên tê hoan, hắn đồng dạng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không thành hình người, toàn bộ cánh tay phải vô lực rủ xuống, vai rõ ràng sai chỗ, hẳn là bị người dùng man lực tách gốc. Vương Sâu cha xét xong thi thể, phất tay xua tan chóp mũi sắc tối, cao mày nói, bản quan tự có chủ trương, các ngươi mau chóng đem thi thể hạ táng, đều thả bao nhiêu ngày rồi, vị thật sông. Tình tiết vụ án còn không tra rõ, thi thể hiện tại hạ táng không thích hợp a? Đứng ở một bên Thẩm Bạch Lâu lạnh hỏi. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là một chỗ bang phái thành viên khi nam phách nữ vụ án, võ miếu cũng không biết có phải hay không cố tình kéo lấy không xử lý, thẳng đến thi thể thả xuống, mới nhớ tới phái người tới xem xét. Vương tràn đầy chút bất mãn Thẩm Bạch Lâu trước mặt mọi người phá, cũng không trả lời, mặt lạnh đi ra ốc xá, trở mình lên ngựa nói, ngươi đi theo ta. Thẩm Bạch Lâu cưỡi ngựa đi theo đối phương, hai người một trước một sau, rất nhanh chạy tới đại quan bến đỏ. Lúc sâu nhất thu, gió bắc lạnh thấu xương, khí hậu bắt đầu biến đến lạnh lẽo. Đại quan bến đỏ như cũ lui tới tấp nập, phi thường náo nhiệt. Chuyển hàng khổ lực áo rách quần manh, chính giữa huy sái mồ hôi, gánh hàng hóa gắng sức bốc rỡ. Vương đại nhân, vung roi quật khổ lực giám sát nhìn thấy người mặc quan phục Vương Sâu, nhộn nhịp gật đầu chào hỏi, cười lộ định ngọn. Mặt quản sự đây. Vương Sâu cùng mấy cái kia giám sát hết sức quen thuộc, quay lấy đầu vai đối phương hỏi. Mặt quản sự trong phòng khoái hoạt đây, Vương đại nhân phòng trừng còn đến đằng một hồi lâu. Ha ha ha. Mấy cái giám sát nói xong đều cười vang lên. Vương Sâu nghe xong sờ mũi một cái trêu ghẹo nói, cái kia không quan trọng, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Hắn mang Thẩm Bạch Lâu đi tới một tòa nhà gỗ bên ngoài, nhà gỗ cửa sổ đóng chặt, trong phòng mơ hồ truyền ra nữ tử tiếng nức nở. Vương tiểu kỳ, ngươi dẫn ta tới cuối cùng vì sao? Thẩm Bạch Lâu đại khái đoán được cái gì, nếu mày hỏi. Cái kia Vương Sâu tự lo ngồi tại trúc trên đế, thong thả giải thích nói, vừa mới người kia nguyên nhân cái chết xem xét liền là Tào Bang mặt quản sự làm, chúng ta tới đây chính là vì giải quyết vụ án, cho nên trong phòng người liền là hung thủ. Thẩm Bạch Lâu cảm giác chính mình tam quan mạnh mẽ run rẩy một thoáng, phản phất sắp nứt ra. Gặp Vương Sâu chút đầu, hắn không dám tin hỏi, vậy chúng ta tại loại này cái gì? Đang mặt quản sự khoái hoạt xong, chúng ta lại đi vào lấy phạt bạc, đến lúc đó hai người chúng ta đều cầm 5 lượng, còn lại 90 lượng cần nộp lên lão đại. Trong miệng hắn lão đại, tất nhiên là tổng kỳ Hoắc Lương mới. Không nghĩ tới vừa tới ngày đầu tiên, liền có loại chuyện tốt này a. Hắn có chút đắc ý, hai chân chéo ngoe dính dính tự đắc nói, có thể đi theo Hoắc tổng cờ, tiểu tử ngươi cũng là chó ngáp phải rồi, sau này nhớ cùng các huynh đệ một lòng, chỗ tốt còn nhiều, rất nhiều. Thẩm Bạch Lâu nghe xong trên mặt âm tình bất định, lồng ngực kịch liệt lên xuống. Đây chính là võ miếu, đây chính là cơ quan, không nói triều đình tôn nghiêm, không làm bách tính di lệ. Vậy mà tại võ nhân khi nam phách nữ lúc, đứng ở ngoài cửa như là tú bà, trông chừng chờ. Khó trách bây giờ võ miếu thế nhỏ, ngược lại bị địa phương võ minh cưới tại đỉnh đầu, thật là mặt cũng không cần. Thẩm Bạch Lâu kìm nén không được nội tâm phẫn nộ, bước nhanh chân đi tới cửa phía trước. Ngươi muốn làm gì? Vương Sâu sắc mặt giật mình, phút chốc đứng dậy. Nhưng vào đúng lúc này, Thẩm Bạch Lâu ở ngay trước mặt hắn, một cước đạp ra đóng chặt cửa gỗ. Lớn mật. Trong phòng, một tên mình Trần Đại Hán kéo quần lên hung dữ chừng tới, tiếng như chuông lớn giận dữ hét. Nó dưới thân trong miệng nữ nhân tràn ra máu tươi, đã đoạt khí. Mặt quản sự ngôi giận, người nhà. Vương Sâu đội vàng chui vào trong phòng, tính toán điều giải. Cái kia họ mặt võ nhân gặp tôi, chán hiện ra vẻ chán ghét, cầm lấy trên bàn túi tiền, một cái bước trên mặt đất, tức giận nói, mấy người chuyện tốt, các ngươi võ miêu đám này thiên sát. Chẳng phải một điểm tiền bạc, cầm lấy đi mau cút. Mới tới, không hiểu chuyện, đa đa rộng lòng tha thứ. Vương Sâu nói liên tục xin lỗi, bận điệu xoay người lại nhặt cái kia túi ngân lượng. Ngay tại Vương Sâu túi đầu nhặt tiền lúc, Thẩm Bạch Lâu lại đột nhiên một cái bước xa hướng về phía trước, tay phải hiện trảo, hướng đầu vai đối phương manh dò xét. Cái kia võ nhân không nghĩ tới Thẩm Bạch Lâu thực có can đảm động thủ, vội vàng ở giữa bắt cổ tay của Thẩm Bạch Lâu, vô ý thức tay phải một quyền đánh vào mặt Thẩm Bạch Lâu. Người này cựu phẩm sơ cảnh thực lực, lực cánh tay chừng 3-4 ngàn cân, một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh trúng mặt Thẩm Bạch Lâu, để Thẩm Bạch Lâu hơi hơi ngửa ra sau, trong mũi rỉ ra máu tươi. Ngươi dám kháng pháp chống lệnh bắt? Thẩm Bạch Lâu cười lạnh. Tao. Mặt quản sự con người co rụt lại. Hắn rất nhanh ý thức được đây là Thẩm Bạch Lâu tại cấp hắn đào hố. Đại Chu luật pháp, nhập phẩm võ nhân vô cớ sát hại phổ thông máy tính, nhiều nhất roi 30, phạt bạc 100 lượng. Bây giờ võ miêu rắn chuột mổ, càng là đem roi 30 đều cho miễn đi, trực tiếp phạt bạc. Nguyên bản hôm nay coi như Thẩm Bạch Lâu đem hắn mang đến võ miếu, cũng không thể đem hắn như thế nào. Nhưng kháng pháp chống lệnh bắt liền không giống với lúc trước. Võ nhân kháng pháp chống lệnh bắt, đánh đồng như phản, nhưng là giết chết. Sau một khắc, Thẩm Bạch Lâu một thân khí huyết tăng vọt, trở tay bắt đối phương cổ tay, dùng sức kéo một cái. Đối phương toàn bộ người bị quăng bay ra ngoài. Thật lớn khí lực. Mặt quản sự chỉ cảm thấy thân thể bị một cố vô pháp kháng cự cự lực xé rách, một trận mất trọng lượng, còn tương lai được đến phản ứng, bên mặt liền bị một cái khuỷu tay đao đánh trúng, đánh thẳng đến hắn mắt nổi đồng đóm, trong lòng đại loạn. Chống lệnh bắt kháng pháp. Chết. Thẩm Bạch Lâu hai tay một bãi, huy quyền như mưa. Song phương kém ba cái tiểu cảnh giới, mặt quản sự đối mặt cựu phẩm đỉnh phong Thẩm Bạch Lâu, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Cũng liền mấy hơi thời gian, Thẩm Bạch Lâu đã dựa theo mặt đối phương liền oanh mười mấy quyền, thẳng đánh đối phương trên mặt da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Chó chết. Giết ta. Tào bang tất sát ngươi. Đối phương cũng là khối xương cốt cứng rắn, thân thể bị quanh năm rèn luyện, trọi cứng mười mấy quyền sau thất khiếu chảy máu, lại vẫn chửi ầm lên. Nhưng mà chờ đợi hắn, cũng là càng hung tàn đập lên. Thẩm Bạch Lâu cưỡi tại trên người đối phương, tay phải cong lên, toàn lực nện xuống, một quyền này trực tiếp đem đối phương đầu lâu đập nát, phát ra kinh người tiếng bạo liệt. Ngươi đánh chết cựu phẩm võ nhân tự do điểm kinh nghiệm 2000. Ngươi biết ngươi làm cái gì ư? Cách đó không xa Vương Sâu đã là sợ vỡ mật. Tào bang, thế lực trải rộng Đại Chu vương triều, trưởng quản thiên hạ kinh đảo, hắn thực lực so sánh với võ minh cũng không thua bao nhiêu. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy nhìn một chút Vương Sâu, mặt không biểu tình bung đi song quyền nhiễm huyết đục. Ngươi có lẽ thấy rõ, là hắn trước kháng pháp chống lệnh bắt, thương ta tại phía trước. Lạnh lùng ánh mắt để trước sau như một cười đùa tí từng Vương Sâu toàn thân một cái giật mình. Tào bang bên kia giải thích như thế nào? Vương Sâu gian nan nuốt nước miếng một cái nói. Giải thích. Kháng pháp bị giết, thiên kinh địa nghĩa. Tào bang lớn hơn nữa, nó hiện tại còn dám cùng triều đình trực tiếp trở mặt sao? Thẩm Bạch Lâu nguyên cớ lĩnh võ miếu tầng này ra, trên bản chất liền là không muốn cùng lợi ích tập đoàn thông đồng làm vậy. Ta trước về võ miếu, đem tình hình thực tế báo cáo ông đại nhân. Thẩm Bạch Lâu một cái níu lại mặt quản sự tàn tạ thi thể, lôi ra nhà đi. Ngoài cửa, nghe thấy tiếng đánh nhau, Tào bang thành viên nhộn nhịp gom lại tới, nhưng gặp mặt quản sự đẫm máu thi thể, trong lúc nhất thời ai cũng không dám ngăn lại đường đi. Thẩm Bạch Lâu đem thi thể chồng lên dây thừng sau, vượt lên lưng ngựa, ánh mắt quét qua mọi người, lạnh nhạt nói, các ngươi quản sự phạm phải việc ác, kháng pháp chống lệnh bắt, đã bị bản quan ngay tại chỗ giết chết. Nói xong giơ roi co lại, ngựa tê minh một tiếng chạy như điên. Tại nó sau lưng, một cỗ thi thể liền lôi quăng, tại dưới đất lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Chương 35, Lục Cửu chương 35, Lục Cửu xa xa xa. Vân Hoa huyện, võ miếu. Tuổi già sức yếu bông bân trực cong lưng, hai tay sau phụ, tại trước đường đi qua đi lại. Trong đường ngang lấy một bộ thi thể, bên thi thể còn quỳ một gối xuống lấy một tên cơ quan, chính là trở về báo cáo tình tiết vụ án Thẩm Bạch Lâu. Võ miếu trong nha môn hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có sột soạt tiếng bước chân tại không ngừng bồi hồi. Thật lâu, Vương Vân Trực mới dừng bước chân, giận dữ nói, "Ngươi đứng lên trước đi." Thẩm Bạch Lâu đứng lên, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên chỉ huy sứ Vương Vân Trực. "Ngươi còn trẻ, quá vọng động rồi." Trong lòng Vương Vân Trực tiêu khổ. Nguyên bản hắn còn bởi vì cho võ miếu thu nạp một vị nhân tài mà đắc chí, không có nghĩ rằng đối phương vào cương vị ngày đầu tiên liền đủ thành đại họa. Ti trước hết thảy đều theo đại chu luật làm việc, người này phạm phải lượng đến án mạng, lại không nghĩ tới hối cải, lại ngay trước Vương Tiểu Kỳ đối mặt ti trước độc thủ, ti trước làm bảo vệ võ miếu uy tín, mới vừa xuất thủ trấn sát kẻ này. Thẩm Bạch Lâu nghĩa chính ngôn từ nói, bây giờ võ miếu đều là một chút giá áo túi cơm, hắn cũng không cho rằng Vương Vân Trực sẽ bởi vì chuyện này trực tiếp buông tha chính mình. Cuối cùng một cái nha môn tất cả đều là sâu mọt cũng không được, tổng đến có chút làm hiện thực người chống đỡ chẳng diện, hắn cái này chỉ huy sứ mới có thể ngồi vững vàng, cũng đang bang phái ở giữa thực hiện lợi ích tối đại hóa. Lại mặc kệ hắn sau đó có thể hay không đẩy chính mình đi ra có nổi, chỉ cần Vương Vân Trực nguyện ý tạm thời bảo vệ chính mình, vậy hắn liền có thể trong lúc này nhanh chóng tích lũy vô liếng. Hôm nay hắn như vậy quả quyết, một mặt là làm rỗi Trương Chính Nghĩa, một phương diện khác thì là làm góp nhặt võ miếu công tích, hảo có thể từ bạn võ bảo lâu đổi lấy bát phẩm võ học. Dựa theo võ miếu quy tắc, chém giết cựu phẩm kháng pháp như phản võ nhân, nhưng lấy được 100 phần công tích. Một bản bát phẩm võ học, đại khái cần 1000 bản công tích trên dưới. Bây giờ Thẩm Bạch Lâu khoảng cách bát phẩm, chỉ còn một bản võ học bí tịch. Gần nhất khoảng thời gian này, người tạm thời điều đi khố phòng chỉnh lý tài liệu, liền không nên đi ra ngoài phá án, Tào Bang bên kia, nguyên liệu bọn hắn cũng không dám động mệnh quan triều đình. Vương Vân Trực khó được kiên cường một lần, nhưng cũng chỉ cứng rắn một nửa. Điều Thẩm Bạch Lâu đi khố phòng lĩnh chức quan nhàn tản, một mặt là làm bảo vệ Thẩm Bạch Lâu, một phương diện khác tương đương với nhận sợ. Hiện nay võ miếu tuy là suy thoái, nhưng chỉ cần triều đình bất còn, quan thân liền là một đạo bảo mệnh phủ. Thẩm Bạch Lâu ngược lại không lo lắng Tào Bang sẽ ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió đối tự mình động thủ, trừ phi bọn hắn điên rồi, huống chi tại Vân Hoa huyện, bát phẩm trở lên võ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, bát phẩm trở xuống, tới cũng giết không được cựu phẩm đỉnh phong Thẩm Bạch Lâu. Ti chức lĩnh mệnh. Mặt khác, lần này công tích, hắn lo lắng Vương Vân Trực quên, tiện thể nói ra đời miệng. Cha ra tình tiết vụ án sau, đương nhiên sẽ không ít ngươi. Vương Vân Trực không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ, Thẩm Bạch Lâu còn nghĩ đến công tích, trong lòng không khỏi đối Thẩm Bạch Lâu sinh ra một chút đổi mới. Cái kia ti chức xin được cáo lui trước. Thẩm Bạch Lâu rút khỏi võ miếu nha môn, mới quay người liền đụng vào nổi giận đùng đùng chạy tới phó chỉ huy sứ tiếp lượng. Hừ. Đối phương không cho Thẩm Bạch Lâu hòa nhã, thư lệnh một tiếng mang theo tên gọi Tiết Dũng cờ quan đi vào nha môn. Vương đại nhân, Tào Bang Hồng Đà chủ đã nổi giận, để chúng ta nhanh chóng giao người. Càn rỡ. Tiết Nhượng lời nói còn chưa nói xong, liền bị đột nhiên nổi giận Vương Vân Trực hù dọa đến dừng lại âm thanh. Hồng cảnh lao ra hỏa kia làm ta chết đi, dám tại cái này phát ngôn bừa bãi. Vương Vân Trực khí đến toàn thân phát run, mặt đỏ tới mang hai. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện chính mình đã bị thế lực khắp nơi dồn đến vách núi đỉnh. Lần này nếu như không gánh nổi Thẩm Bạch Lâu, sau đó Vân Hoa huyện võ miếu đem triệt để thùng rông kêu to, loại trừ mỗi đại bang phái nằm vùng mật thám, lại có ai dám lại vào võ miếu? Ngươi để lão giả cứ động thủ thử xem. Lão phu ngược lại muốn xem hắn có phải là thật hay không có can đảm kia. Thẩm Bạch Lâu, ta chắc chắn bảo vệ. Hắn một quyền đệm vào trên bàn, phát ra rỗ một tiếng vang thật lớn. Vừa mới biết được tin tức, dùng ngựa chạy về Hoắc Lương mới cùng Vương Sâu đều bị tiếng này nổ mạnh giật nảy mình. Mọi người ở đây buồn bực ông Vân Trực vì sao như vậy tức giận thời khắc, Thẩm Bạch Lâu đã đi tới khố phòng. To như vậy khố phòng bị người chỉnh để ý ngay ngắn rõ ràng, chỉ có một tên cờ quan chính giữa đạp tại cái thang bên trên, cẩn thận sửa sang lấy giá sách bên trên văn thư. Ngươi là tới lấy tài liệu? Tên kia cờ quan quay đầu nhìn về Thẩm Bạch Lâu, do hỏi. Người này thân cao cùng Thẩm Bạch Lâu không kém nhiều, đều có 8 thước dư, dung mạo tang thương thất bại, ước chừng ngoài 30 niên kỷ. Ta gọi Thẩm Bạch Lâu, Vương đại nhân để ta sau này tới khố phòng chỉnh lý văn thư. Thẩm Bạch Lâu nói rõ sự thật. Người kia sau khi nghe xong sững sờ, chợt trả lời, ta gọi Lục Cửu. Cái này người được gọi là Lục Cửu, Thẩm Bạch Lâu có chút ấn tượng. Cửu phẩm trung cảnh thực lực, tháng trước liền là hắn cho Trần Thiết Sơn tiến hành võ thí khảo hạch. Nhìn tới ngươi cũng đắc tội người. Lục Cửu giận dữ nói, hắn tại khố phòng đã ngây người hơn nửa năm, bây giờ nhiều một vị đồng liêu đi vào, lại sinh ra một cố đồng bệnh tương liền cảm giác. Khố phòng cũng không có bao nhiêu chuyện làm, khó được có người tán gẫu, nói một chút, ngươi đắc tội ai? Lục Cửu bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Thẩm Bạch Lâu giờ phút này lại lật lên tài liệu. Hắn tìm tới ghi chép quỷ thai cùng yêu họa tài liệu giá sách, từ đó rút ra mấy phần của chủ. Để ta đoán một chút, ngươi nhất định là đắc tội Tiết Nhượng. Lục Cửu ở chỗ này khó chịu quá lâu, đều nhanh buồn sinh ra bệnh, hắn như là tự nhủ, cũng liền Tiết Nhượng tâm nhãn nhỏ nhất, ban đầu ta bất quá là không muốn cùng bọn hắn một chỗ thông đồng làm vậy, liền để hắn điều tới khố phòng. Ta không có đắc tội ai, liền là theo luật giết một cái Tào Bang nhập phẩm võ nhân, Vương đại nhân để cho ta tới cái này đợi mấy ngày. Thẩm Bạch Lâu mở ra quyển trục, thờ ơ nói, trải qua 2 tháng học tập, hắn đã có thể xem hiểu tuyệt đại đa số văn tự. Trước hết nhất mở ra từng quyển tông, bên trong ghi chép hơn 100 năm trước tại Vân Hoa huyện phát sinh một chỗ quỷ thai. Khi đó võ miếu còn không giống hiện tại như vậy suy yếu, căn cứ phía trên ghi chép, làm lắng lại trận kia quỷ thai, võ miếu xuất động một vị lục phẩm võ nhân, 5 vị thất phẩm võ nhân, dùng từ trận 2 vị thất phẩm võ nhân để đánh đổi, mới đưa trận kia quỷ thai trấn áp. Đối với quỷ thai cụ thể tỉ mỉ, tài liệu thật không có nói tỉ mỉ, chỉ đánh dấu lệ quỷ nhãn hiệu, cũng tại cuối cùng lưu lại một đoạn hư hư thực thực quỷ tu thiết lập ván cục tổng kết. Cái gì? Người giết Tào Bang võ nhân? Trên mặt Lục Cửu chán trường quét sạch xanh xanh, ngay tại chỗ chấn kinh đến nghẹn lời. Thẩm Bạch Lâu không để ý đến đối phương nhất kinh nhất sạng, lại lật mở một quyển yêu họa tài liệu. Phía trên ghi chép hơn 70 năm trước, từ Xanh Liêu lòng núi đi ra một cái hóa thành nhân hình bắt giai xà yêu kia một đường chạy trốn, nuốt giết gần 100 miệng nhân mạng, cuối cùng từ Vân Hoa huyện xuất động 4 vị bắt phẩm cường giả, trọng thương 2 người, mới đem chém giết. Cuối cùng phê bình chú giải, xà yêu sau khi biến hóa, mỹ mạo, thân thể so sánh với bắt phẩm võ nhân càng thêm cường đại, nó lân giáp dị thường cứng rắn, hư hư thực thực có thể mê hoặc nhân tâm. Như vậy nhìn tới, vài thập niên trước Vân Hoa huyện võ miếu vẫn là có không ít bát phẩm cường giả, dĩ nhiên có thể một lần xuất động 4 cái bát phẩm. Thẩm Tiểu Kỳ, ta Lục Cửu khó được phục một người, nhưng đắc tội Tào Bang còn có thể bình tĩnh như vậy ứng xử, cũng liền mấy ngươi. Lục Cửu giơ ngón tay cái lên, tâm phục khẩu phục nói. Thẩm Bạch Lâu nguyên cớ bình tĩnh như thế, là bởi vì hắn đối với nhìn cục thế đến rõ ràng hơn. Võ miếu rất nhiều cờ quan sợ Tào Bang như hổ, mới đầu chỉ là lo lắng chặt đứt tài lộ, tại võ đạo một đường đi không đi xuống, lâu dài áp chế dẫn đến trong lòng bọn hắn bịt kín vẻ lo lắng, làm mơ hồ quan cùng dân khác biệt. Tào Bang cũng hảo, Võ Minh cũng được, mặc kệ bọn hắn như thế nào thế lớn, đầu tiên tại về mặt thân phận, bọn hắn trời sinh liền thấp võ miếu quan viên một đoạn. Võ miếu quan viên trấn áp phổ thông võ nhân, có rất nhiều loại biện pháp, tựa như Thẩm Bạch Lâu hôm nay tùy tiện tiếp cái bộ, liền có thể dụ sát một cái Tào Bang võ nhân, lại giết đến danh chính ngôn thuận. Nếu như kết quả tương phản, hôm nay là Tào Bang võ nhân giết võ miếu cơ quan, cái kia bất luận cái gì nguyên nhân, đối phương đều là tình huống tuyệt vọng, Tào Bang càng là muốn vì cái này trả giá nặng nề. Chương 36, sáu ý đoạn hồn đao chương 36, sáu ý đoạn hồn đao tại mười mấy ngày sau thời gian bên trong, Vân Hoa huyện biến đến 10 phần yên lặng, Tào Bang cũng không có tiến hơn một bước động tác, hình như cuộc phong ba này cứ như vậy lặng yên không tiếng động yên tĩnh lại. Thẩm Bạch Lâu phát hiện khoảng thời gian này trong Bạch Lê Hạm nhiều vài đôi mắt, không phân ngày đêm đang giám thị hắn, có lẽ hẳn là Tào Bang người tại yên lặng thu thập tin tức của hắn. Theo lấy giọt cuối cùng dược dịch sử dụng hết, tự do của hắn kinh nghiệm cuối cùng đi tới 6056 điểm. Đem móc tim chỉ một hơi thăng tới đỉnh cấp, loại trừ khí cảm tăng cường bên ngoài, lần này cường độ thân thể lại không có như thường ngày bạo tăng. Phản phất đạt tới bình cảnh, đem thân thể tiềm năng ép khô đến cực hạn. Cái này báo trước hắn loại trừ tu luyện bát phẩm công pháp, đã không còn biện pháp tiếp tục tăng thực lực lên. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 16, 100 lượng máu, 1500, 1500 khí huyết, 70, 100 chiến lực, 48-50 cảnh giới võ đạo, cửu phẩm, đỉnh phong. Kỹ năng công pháp, thần sát thuật, điểm kinh nghiệm, 0, 3000, cửu phẩm tam kiện công, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cửu phẩm hồ ý quyền, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cửu phẩm điệp vân bộ, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cửu phẩm móc tim chỉ, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cửu phẩm hồ bộ, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 0, 100, trước mắt tự do kinh nghiệm, 56. Cửu phẩm võ giả cao nhất chỉ có 1 vạn cân khí lực ư. Thẩm Bạch Lâu siết chặt song quyền, yên tĩnh cảm thụ được thể nội đang phong tạo cực lực lượng. Trước mắt hy vọng duy nhất, ngay tại Trần Thiết Sơn cái kia. Thẩm Bạch Lâu mặc hảo y địa vật, nhấc lên cung tên ra ngoài. Tại Thẩm Bạch Lâu chém giết Tào Bang quản sự ngày thứ hai, Trần Thiết Sơn đã nghe tin tức chạy đến. Hắn vốn định bỏ ra nhiều tiền thỉnh cầu võ minh hộ pháp tiến đến nói cùng, nhưng bị Thẩm Bạch Lâu ngăn cản lại. Nói đến người sư minh này cũng coi như tận chức tận trách, từ lúc thuyền hoa sự kiện kia sau, hai người quan hệ liền cực kỳ thân thiết, coi như Thẩm Bạch Lâu đắc tội Tào Bang, hắn cũng không hề cố kỵ. Sau khi ra cửa, Thẩm Bạch Lâu cũng không có đi hộ ý môn, mà là trực tiếp đi Vân Hoa huyện lớn nhất thuốc phường. Thuốc phường trưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu một thân võ miếu quan phục, biết đây là tới khách hàng lớn, đội vàng đi ra quầy hàng, đích thân tiếp đãi. Ta muốn mua chút võ nhân dùng thuốc bổ. Thẩm Bạch Lâu nói thẳng minh lai ý Diêm Khai Bi đưa tặng 20 tích cựu phẩm dược dịch, đã dùng hết, hắn lần này tới, liền là muốn mua một chút bát phẩm thuốc bổ tiến hành thử nghiệm. Bản điếm bán có 3 loại cựu phẩm thuốc bổ, 2 loại bát phẩm thuốc bổ, 1 loại thất phẩm thuốc bổ. Thuốc phường trưởng quỹ từ trong ngăn tủ lấy ra mấy loại thuốc bổ, bày ở trên quầy, từng cái tiến hành giới thiệu. Phổ thông cựu phẩm thuốc bổ một lượng bạc vừa kế sát, nấu chín thành thang sau gia nhập thùng tắm tiến hành dược dụng, có thể trợ cựu phẩm võ nhân tôi luyện gân cốt, 5 ngày liền đổi. Hắn chỉ trên bàn dùng giấy vàng gói kỹ vừa kế sát dược liệu, tiến hành sau khi giới thiệu, lại chỉ hướng thứ hai rằng nói, đây là thượng đẳng cựu phẩm thuốc bổ, 125 tiền vừa kế sát, so sánh với phổ thông cựu phẩm thuốc bổ, hiệu quả càng tốt, đồng dạng 5 ngày liền đổi. Cuối cùng, hắn cầm lấy một cái bình thuốc nhỏ nói, đây là tốt nhất cựu phẩm thuốc bổ dược dịch, một giọt có thể so sánh vừa kế sát cựu phẩm thuốc bổ, không chỉ đã giảm bớt đi nấu chín thời gian, nó rèn luyện hiệu quả cũng là trên nhất trở, một giọt 2 lượng tiền bạc. Thẩm Bạch Lâu ngửi ngửi dược dịch tản ra nồng đậm hương vị, lại cùng Diêm Khai Bi cho chính mình không có sai biệt. Bát phẩm đây, Thẩm Bạch Lâu bây giờ đã là cựu phẩm đỉnh phong, cựu phẩm thuốc bổ đã vô pháp thỏa mãn nhu cầu của hắn. Trên bàn bát phẩm thuốc bổ chỉ có vừa kế sát dược liệu cùng một bình dược dịch. Phổ thông bát phẩm thuốc bổ bán 4 lượng bạc vừa kế sát, cũng là 5 ngày liền đổi. Nói xong hắn cầm lấy bình sứ nhỏ, sau khi mở ra lại tản mát ra kỳ dị thanh hương, nói, cái này bát phẩm dược dịch, hiệu quả so sánh với phổ thông thuốc bổ dược hiệu càng tốt, 5 lượng tiền bạc một giọt, một bình 20 tích, bán 100 lượng tiền bạc. 101 bình. Thẩm Bạch Lâu thầm giật mình. Càng về sau tu luyện, tiêu hao tiền tài sẽ gấp bội gia tăng. Tại Đại Chu triều, 100 lượng đã là phổ thông nông hộ nghị cũng không dám nghị khoản lớn. Lấy trước một bình bát phẩm dược dịch ra. Thẩm Bạch Lâu lấy ra 100 lượng tiền bạc, mua một bình bát phẩm dược dịch. Rời khỏi thuốc phường sau, trực tiếp hướng hổ ý môn mà đi. Sư đệ hôm nay tới cái này, nhất định là có chuyện quan trọng a. Trần Thiết Sơn nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu vội vàng chạy đến, lập tức đem hắn đón vào trong thư phòng. Không dối gạt sư minh, ta lần này tới là muốn ra mặt dạy cầu sư minh truyền thụ hổ ý môn bát phẩm võ học. Trước mắt ta đã cựu phẩm đỉnh phong cực hạn, không có bát phẩm công pháp, khó tiến thêm nữa. Thẩm Bạch Lâu do dự chốc lát, vẫn là quyết định ngả bài nói. Cái gì? Trần Thiết Sơn kinh đến trực tiếp đứng lên. Ngươi, cựu phẩm đỉnh phong? Hắn quả thực không dám tin. Thẩm Bạch Lâu vũ khảo lúc chỉ triển lộ ra cựu phẩm viên mãn thực lực, vừa mới qua đi hơn 2 tháng. Dĩ nhiên cựu phẩm đỉnh phong. Bình thường võ nhân muốn từ cựu phẩm viên mãn bước vào cựu phẩm đỉnh phong, ít nhất phải tiêu phí mấy năm quán cảnh, như hắn tốc độ như vậy, liền cứ gọi hắn là võ đạo thiên tài cũng không quá đáng. Sư đệ, lúc trước võ miếu khảo hạch, ngươi chẳng lẽ có lưu dư lực? Hắn hiếu kỳ hỏi. Xem như thế đi. Thẩm Bạch Lâu cho một cái lập lờ nước đôi trả lời, cực kỳ hiển nhiên, thuyết pháp này để người lại càng dễ tiếp nhận. Sư đệ vừa mới 16 tuổi, liền đã đột phá tới cựu phẩm cực hạn, tương lai bất khả hạn lượng. Hắn lập tức thò tay tại trong giá sách tìm tòi một trận, hình như xúc động cái nào ẩn tàng cơ quan. Tầng thứ 3 trên giá sách mở ra một cái tiểu hốc tối. Trần Thiết Sơn từ đó lấy ra một quyển võ học bí tịch, giao cho Thẩm Bạch Lâu nói, đây là hổ ý môn thân truyền bí tịch, bát phẩm hổ ý đoán cốt quyết.
Sư minh,
đa tạ. Thẩm Bạch Lâu đem trùng điệp nắm ở trong tay. Trần Thiết Sơn nắm lấy Thẩm Bạch Lâu tay nói, sư minh đệ ở giữa, hà tất nói cảm ơn, bí tịch này giao cho sư đệ, cũng coi là cho chết đi sư tôn một câu trả lời, chỉ mong sư đệ sớm ngày bước vào bát phẩm, đến lúc đó liền không người còn dám khinh thị chúng ta hổ ý môn.
Sư minh yên tâm, ngày kia sẽ không quá xa.
Thẩm Bạch Lâu trùng điệp gật đầu, đáp ứng. Hắn đại khái đoán được Trần Thiết Sơn sẽ lấy ra bí tịch, chỉ là không nghĩ tới hắn lại liền suy nghĩ đều không suy tính một chút, liền trực tiếp lấy ra bát phẩm bí tịch. Chúng ta hổ ý môn nguyên bản có hai môn thân truyền công pháp, một môn khác là sát phạt đao pháp, tên là sáu ý đoạn hồn đao. Đáng tiếc môn công pháp này bị Trần Vũ tên tiểu nhân kia đánh cắp, bây giờ biết được môn này bí tịch, chỉ còn dư lại tôn sư muội. Hắn nói lấy dừng một chút, chợt lại bảo đảm nói, sư đệ yên tâm, sư minh nhất định sẽ nghĩ biện pháp để tôn sư muội viết ra đao phổ, giao cho tay ngươi. Trần Thiết Sơn cùng Tôn Dịu Dàng quan hệ rất vi diệu. Ngoại giới không biết rõ Trần Vũ cướp đi Tôn Dịu Dàng trong sạch, những năm này đều cho là Tôn Lượng là Trần Thiết Sơn con riêng. Năm đó lao trưởng môn tạ thế, bởi vì Tôn Dịu Dàng đã châu thai ám kết, cực lực muốn thúc đẩy Trần Thiết Sơn cùng Tôn Dịu Dàng hôn sự, nhưng mà lao trưởng môn sau khi chết, Tôn Dịu Dàng không bản như thế nào đều không nguyện gả cho Trần Thiết Sơn. Ngoại nhân có thể rõ ràng nhìn ra, Trần Thiết Sơn đối Tôn Dịu Dàng có kiểu khác tình cảm, nhưng mà Tôn Dịu Dàng lại đối Trần Thiết Sơn mười phần khinh thường.
Sư minh, không cần ủy khuất chính mình, chờ nhập bát phẩm, ta còn có thể từ võ miếu vạn võ bảo lâu bên trong thu hoạch cái khác bát phẩm công pháp, bản kia đao phủ có hay không có cũng bỏ tay.
Thẩm Bạch Lâu không muốn Trần Thiết Sơn tiếp tục tại Tôn Dịu Dàng dưới tay bị khinh bỉ, cái kia hai mẹ con hiển nhiên một đôi bạch nhãn lang, không đáng đến tại trên người các nàng lãng phí thời gian.
Yên tâm, sư minh tâm lý nắm chắc, ngươi cứ việc chờ lấy là được.
Trần Thiết Sơn đã tính trước nói.
Chương 37, bát phẩm.
Chương 37, bát phẩm. Về đến trong nhà, Thẩm Bạch Lâu trước tiên đốt nước nóng, đem mua được bát phẩm giọt nước thuốc một giọt vào trong thùng tắm. Nói tới kỳ quái, cái này bát phẩm dược dịch không có nồng đậm mùi thuốc, mà là tràn ngập đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đặc biệt, vào thủy hóa mở sau, không cần chốc lát, liền đem một thùng lớn nước nóng nhuộm thành màu tím nhạt. Thẩm Bạch Lâu ngồi vào trong thùng tắm, thò tay lật ra bát phẩm công pháp hổ ý đoán cốt quyết. So với cựu phẩm võ học, bát phẩm công pháp càng khó hiểu, đồng thời cần đánh khơi thông toàn thân 65 đạo khiếu quan, mới có thể dẫn khí thôi động. Thẩm Bạch Lâu tại cựu phẩm trong lúc đó, tổng đả thông quanh thân 35 đạo khiếu quan, trong đó hổ ý quyền 12 khiếu quan, cùng móc tim chỉ tứ đại khiếu quan cùng chung khí, vì vậy muốn đem hổ ý đoán cốt quyết ghi chép vào bảng, còn cần đả thông còn lại 49 cái khiếu quan, đại khái cần hơn 10 ngày thời gian. Tự do điểm kinh nghiệm 5. Thân thể đến cựu phẩm cực hạn sau, lại sử dụng bát phẩm dược dịch, mỗi nửa khắc đồng hồ thu hoạch tự do điểm kinh nghiệm tăng lên 2.5 lần. Liên giống với ống hút nhiều thêm, hấp thu chất dinh dưỡng tốc độ cũng liền càng nhanh. Tiếp xuống 15 ngày thời gian bên trong, Thẩm Bạch Lâu không tiếp tục đi Hứa An nhà học biết chữ, toàn tâm đầu nhập vào nghiên cứu hổ ý đoán cốt quyết hành động bên trong. Những ngày này, hắn mỗi ngày đem thời gian tu luyện tăng lên tới 8 cái thời thần, trừ bỏ ăn cơm đi ngủ, cùng đi võ miếu điểm danh, cơ hồ không có bất kỳ cái khác hoạt động, này cũng làm cho hổ ý đoán cốt quyết tu luyện tiến triển đột nhiên tăng mạnh, mỗi ngày càng là có hơn 600 điểm tự do điểm kinh nghiệm vào sổ. Sau 15 ngày, Thẩm Bạch Lâu đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Xong rồi, đã tập được bát phẩm hổ ý đoán cốt quyết, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 0.500, trước mắt tự do điểm kinh nghiệm 10.501.
Theo lấy còn lại 49 đạo khiếu liên quan thành một đường, trên bảng bất ngờ xuất hiện hổ ý đoán cốt quyết tin tức. Thẩm Bạch Lâu lập tức đem điểm kinh nghiệm rót đầy, tiêu hao 10 điểm điểm khí huyết, trực tiếp thăng cấp nhập môn. Một cỗ cùng bạo nhiệt nóng dọc theo hắn 65 đạo khiếu quan lan tràn hướng toàn thân, hướng ra thịt chỗ sâu nhất xương cốt chui vào.
Đau,
thấu xương thiêu đốt quét sạch quanh thân mỗi một tấc khung xương cùng da thịt. Loại cảm giác này tựa như là tại trong xương tủy rót vào nham tương, để ngươi sống không bằng chết.
Đùng đùng,
Thẩm Bạch Lâu nghe được toàn thân mình khung xương đều tại bạo hưởng, giống như ném vào lửa trại bên trong bốc cháy đốt chút. Cũng may loại thống khổ này cũng không có kéo dài bao lâu, đợi đến tiêu đốt cảm giác dần dần lắng lại, hắn toàn bộ thân thể như là thoát thai hoán cốt một loại, bị rót vào một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Vẹn vẹn nhập môn, liền tăng lên chí ít 2000 cân lực lượng, đây chính là bát phẩm võ học ư? Thẩm Bạch Lâu cảm thụ được thể nội vô hạn vĩ lực, nhìn mà than thở. Đoán cốt quyết loại trừ rèn đúc khung xương, hình như lại lần nữa nâng cao da thịt tiềm lực, kèm thêm lấy da thịt cũng càng thêm cứng cỏi. Tiếp tục đem điểm kinh nghiệm rót đầy. Nhập môn hổ ý đoán cốt quyết tăng lên tiểu thành, cần tiêu hao 1000 điểm tự do kinh nghiệm. Lần này tăng lên cảm giác đau đớn giảm bớt mấy phần, không còn như ban đầu cái kia đau nhức kịch liệt. Để cho Thẩm Bạch Lâu cảm thấy kinh ngạc là, lần này tăng lên khung xương lần nữa bạo hưởng, nhưng âm thanh đã phát sinh sửa đổi rất nhỏ, trong đó hình như pha tạp vào một chút kim loại tiếng ma sát.
Bát phẩm gang xương,
lại thật là thiết tốt tư. Tại cái thế giới này, phổ thông khối sắt độ cứng chỉ có thể đối phó dân chúng thấp cổ bé họng, liền là tinh luyện cương đao, cũng không phá nổi cựu phẩm đỉnh phong võ nhân làng ra. Cho nên cái thế giới này cái gọi là gan xương, đúc chính là huyền thiết cấp thiết cốt. Hồ ý đoán cốt quyết tiểu thành sau, tăng lên đại thành cần 3000 điểm kinh nghiệm, Thẩm Bạch Lâu không chút nghĩ ngợi trực tiếp rót đầy thăng cấp. Lần này khung xương tiếng vang bên trong, tiếng kim loại đã 10 phần rõ ràng.
Tiếp tục,
đem có điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại hồ ý đoán cốt quyết bên trên, vừa vặn bù đủ đem thăng cấp đạt đến 6000 điểm kinh nghiệm. Khí huyết 2 bát phẩm hồ ý đoán cốt quyết, đại thành công tấn thăng làm, đạt đến điểm kinh nghiệm 0.12000. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 16, 120 lượng máu, 2000 khí huyết, nam, 150 chiến lực, 80-85 cảnh giới võ đạo, bát phẩm, sơ cảnh. Kỹ năng công pháp, bát phẩm hổ ý đoán cốt quyết, đạt đến, điểm kinh nghiệm, 0, 12.000, thần sát thuật, điểm kinh nghiệm, 0, 3.000, hiệu phẩm tàm kiệt công, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, hiệu phẩm hổ ý quyền, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, hiệu phẩm điệp vân bộ, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, hiệu phẩm móc tim chỉ, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, hiệu phẩm hổ bộ, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 0, 100, trước mắt tự do kinh nghiệm 1. Lần này bảng tăng lên, có thể nói khủng bố như vậy. Tuổi thọ hạn mức cao nhất tại đột phá bát phẩm sau, trực tiếp tăng vọt 20 năm. Chiến lược càng là trực tiếp tăng lên hơn 30 điểm. Phải biết bảng chiến lược chỉ số cũng không phải đơn giản nhân chia cộng trừ. Cựu phẩm bên trong, cả hai nơi nơi chênh lệch 5-6 điểm chiến lược, liền là một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Thẩm Bạch Lâu một đợt này tăng cường, không chỉ nhục thân cùng khung xương cường độ tăng lên gấp mấy lần, lực lượng càng là tăng lên chí ít 1.5 vạn cân. Bát phẩm luyện cốt, đỉnh phong nhưng lực rút 10 vạn. Bây giờ hắn có lẽ ở vào bát phẩm sơ cảnh, khoảng cách trung cảnh chỉ có cách xa một bước, chỉ cần tích lũy đủ kinh nghiệm đem hổ ý đoán cốt quyết tăng lên đến cực hạn, liền có thể một cước bước vào bát phẩm trung cảnh. Tại cái kia phía sau, liền cần thay mới bát phẩm võ học. Thẩm đại ca, bên ngoài xảy ra chuyện. Lúc này ngoài phòng ngày mới sáng, bên cạnh trong viện đột nhiên vang lên hổ tiểu hải tiếng kinh hô. Thẩm Bạch Lâu mặc hảo y y vật, đi vào trong viện, lập tức ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Bạch Lâu cảm giác được không thích hợp, tới gần tường vây hướng bên cạnh hổ tiểu hải hỏi. Có người đem mấy cỗ thi thể ném ở cửa nhà ngươi miệng. Hổ tiểu hài âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy nói: "Thi thể." Thẩm Bạch Lâu mơ hồ bất an, bước nhanh đi tới cửa, mở ra cửa sân. Chỉ thấy ba bộ quần áo lam lũ, máu thịt be bét đến vô pháp phân biệt thi thể chồng chất tại ngoài cửa. Ba người này phân biệt là hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ làm tuổi tác 50 lão nhân, còn có một bộ là cái trẻ tuổi hán tử. Thẩm Bạch Lâu càng xem càng cảm giác quen mắt, nhưng lại thế nào cũng nhớ không nổi tới thân phận của đối phương. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trẻ tuổi hán tử vai phải lúc, nó sai chỗ xương cốt như là một cái dao nhọn, nháy mắt đâm vào trong đầu của hắn. Hắn đông nhiên nhớ lại, tại hơn một tháng trước tòa kia nông gia trong ốc xá, bị Tào Bang đánh đến mặt mũi bầm dập, tay phải bị miễn cưỡng bẻ gãy, còn đang vì ca tẩu kêu oan công nhân bút bác. Tào Bang nhất thời không dám đối Thẩm Bạch Lâu hạ thủ, liền đi đem cái kia dẫn phát sự cố người đáng thương nhà cả nhà đánh giết, vứt xác nơi đây, dùng cái này tới nhục nhã Thẩm Bạch Lâu. Chương 38, quyết định lão đại, mấy người kia động tác đều có vết dây hằn, trên mình vết đao chừng trên trăm, từ đủ loại dấu hiệu nhìn lên, những người này trước khi chết có lẽ bị hành hạ thời gian rất lâu. Vương Sở Cụ An hạ thần, đánh giá trên dưới ba bộ thi thể một hồi lâu, mới đứng dậy đối bên cạnh Hoắc Lương Phương Tuyết nói: "Tới đây tra án." Hoắc Lương mới nghe xong sắc mặt u ám, trừng mắt liếc cách đó không xa Thẩm Bạch Lâu, lạnh hỏi: "Đây chính là kết quả ngươi muốn?" Thẩm Bạch Lâu đứng ở Bạch Lê Hạ bên trong, yên tĩnh nhìn chăm chú thi thể trên đất, trên mặt nhìn không ra là vui hay buồn. "A, có người còn tưởng rằng chính mình là vì dân trừ hại đại anh hùng đây." Vương Sâu phụ họa đầy miệng, âm dương quái khí mà nói. Phốc phốc. Một cái khác tiểu kỳ nhịn không được cười ra tiếng. Bạch Lê Hạ nhà hàng xóm đều vây quanh ở xa xa, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này quan sát lấy. Người một nhà này vốn có thể thật tốt sống sót, nhà bọn họ còn có Nam Đinh, đủ để đem huyết mạch kéo dài tiếp. Hoắc Lương mới chừng lấy Thẩm Bạch Lâu, trầm giọng gầm nhẹ nói: "Liền là bởi vì ngươi, bọn hắn hiện tại trở thành lạnh như băng thi thể. Ngươi biết đắc tội Tào Bang hậu quả là cái gì không? Một tháng qua, Tào Bang đoạn tuyệt các huynh đệ tất cả tài lộ, hiện tại võ miếu chúng huynh đệ đều hận không thể sống sờ sờ mà lột ra ngươi." Hoắc tổng cờ. Thẩm Bạch Lâu ngẩng đầu, cắt ngang lời nói của đối phương, ánh mắt yếu ớt: "Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta giết Tào Bang người, không phải muốn làm cái gì anh hùng, đơn thuần là làm bảo vệ võ miếu uy tín. Mang vào thân này quan y liễu, ra ngoài đại biểu liền là võ miếu, chúng ta thân là cơ quan, cùng võ miếu có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, nếu như vậy ưa thích cho Tào Bang làm chó, không bằng thật sớm tới tầng này quan thân, đi Tào Bang cho chủ tử thật tốt giữ nhà, hà tất tới võ miếu tranh đoạt vũng nước đục này." Thẩm Bạch Lâu nói xong, mọi người ở đây đều tức giận. "Cả gan mạo phạm thượng quan, ngươi tự tìm cái chết." Hoắc Lương mới chán nổi gân xanh lên, giận không nhịn nổi, trực tiếp một trường hướng ngực Thẩm Bạch Lâu vỗ tới. Để hắn không có nghĩ tới là, Thẩm Bạch Lâu đối với hắn một trường này không lùi không tránh, lại trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy tới. Ầm. Lòng bàn tay rơi vào ngực Thẩm Bạch Lâu, để Hoắc Lương mới tay phải tê dại một hồi, như là đập vào một khối dày nặng trên tấm sắt, không có lay động mảy may. Lượng máu, 30. Người. Hoắc Lương mới con ngươi kịch liệt thu hẹp, thân là nhập phẩm võ nhân, xuất thủ sau lại thế nào khả năng không ý thức được mình cùng đối phương võ đạo khoảng cách. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần làm nổi giận đối phương, dùng Thẩm Bạch Lâu tính tình nhất định sẽ kìm nén không được, ngay tại chỗ xuất thủ đánh trả. Đến lúc đó trước mắt bao người, Hoắc Lương mới có thể tự cho Thẩm Bạch Lâu gắn tập sát thượng quan tội danh, đến lúc đó coi như bông vần trực ra mặt, cũng không giữ được hắn thân này quan y lý, nhưng mà tình thế cũng không có hướng hắn dự đoán dạng kia phát triển. Khiến Hoắc Lương mới không nghĩ tới chính là, hắn chọn vẹn đoán sai Thẩm Bạch Lâu thực lực. Một trường này, điểm đến tại bộ phận quan trọng, dù cho Thẩm Bạch Lâu là cựu phẩm viên mãn thực lực, ngạnh kháng phía dưới cũng muốn chịu không nhỏ thương thế. Hắn tuyệt đối không chỉ cựu phẩm viên mãn, chẳng lẽ là cựu phẩm đỉnh phong? Vẫn là bát phẩm. Hoắc Lương mới trong đầu đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý niệm. Thẩm Bạch Lâu thò tay phủi phủi ngực cho bụi, khóe mắt chứa được một tia khinh thường nói: "Hoắc tổng cờ, nếu không có chuyện quan trọng, ti trước xin được cáo lui trước." Nói xong không tiếp tục để ý trận mắt hốc mồm Hoắc Lương mới cùng Vương Sâu đám người, nhanh chân rời đi Bạch Lê Hạng đến võ miếu khố phòng. Thẩm Bạch Lâu trước sau như một liếc nhìn tài liệu, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn còn đang chờ. đàng Vương Vân Trực tỏ thái độ. Vương Vân Trực một ngày không biểu minh thái độ, Thẩm Bạch Lâu liền không có điểm tựa tiến hành phát lực. Hắn cần là để Võ Miếu cùng Tào Bang gặp mặt, mà không mình cùng Tào Bang chính diện chống đỡ. Một khi thời cơ chín muồi, Thẩm Bạch Lâu thì có thể đem nước quấy đủ, một phương diện vì dân trừ hại, một phương diện từ đó thu hoạch công tích cùng kinh nghiệm, nhanh chóng lớn mạnh bản thân. Thẩm Tiểu Kỳ, ta mới vừa ở trên đường nghe được rất nhiều tiểu kỳ tại sau lưng mắng ngươi, nói ngươi hại chết người khác một nhà ba người. Vừa tới Võ Miếu, Lục Cửu vừa vào khu phòng, liền bắt đầu lại nhải. Hắn bị cô lập hơn phân nửa năm, chính xác nhanh nín điên rồi, hết lần này tới lần khác Thẩm Bạch Lâu không thích tán gẫu, cho nên nhiều ngày như vậy bên trong tuyệt đại đa số thời gian đều là Lục Cửu tại nói, Thẩm Bạch Lâu phụ trách lắng nghe. Kỳ thực ngươi không cần tự trách, giết người là Tào Bang đám kia cầu nương dưỡng, cũng không phải ngươi. Lục Cửu bên vực kẻ yếu nói. Thẩm Bạch Lâu trong đoạn thời gian này, đem trong khố phòng tất cả quỷ thai, yêu ách tài liệu đại khái đều nhìn một lần. Lục Tiểu Kỳ, ngươi tới nhìn. Hắn lấy ra bốn phần tài liệu, mở ra đặt lên bàn. Cái này bốn phần ghi chép quỷ thai tài liệu đều phát sinh tại trăm năm trong vòng, lại đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đánh dấu làm đã chấn áp mà không đã mà sát. Ta lật xem rất nhiều 100 năm trước quỷ thai tài liệu, phát hiện đại bộ phận quỷ thai phát sinh sau đều sẽ bị Võ Miếu phái ra cao thủ trực tiếp mà sát, nhưng tại gần nhất 100 năm bên trong, bạo phát 17 đến quỷ thai sự kiện bên trong, có nổi lên bốn phía đều là dùng nhất định thủ đoạn tiến hành chấn áp mà không trực tiếp mà sát, đây là nguyên nhân nào? Thẩm Bạch Lâu hiếu kỳ nói. Lục Cửu sau khi nghe xong nói, ta nghe nói tạo thành quỷ thai chẳng lành có một chút tương đối đặc thù, cực kỳ khó mà sát, về phần tầng sâu nguyên nhân ta cũng biết không nhiều, chỉ hiểu đến Võ Miếu hàng năm đều muốn phái người đi cố định trấn áp địa điểm tiến hành điều tra, để phòng phong ấn nới lỏng. Bốn đội nguyên cớ toàn quân bị diệt, liền là bởi vì đi xem xét phong ấn, chưa kịp rút khỏi. Thẩm Bạch Lâu nghe xong sững sờ, Dương Liếu trong trấn cũng có phong ấn. Phải biết Lục Cửu nói tới bốn đội, thế nhưng chết tại Dương Liếu trấn quỷ thai bên trong. Tất nhiên có. Lục Cửu từ 9 phần tài liệu bên trong lấy ra một phần, chỉ phía trên địa danh nói, liền là Đại Bình trấn phần này, hơn 80 năm trước nơi đó bạo phát quỷ thai, người đều chết hết, về sau Võ Miếu trấn áp quỷ thai, nói là cần nhân khí duy trì phong ấn, lại di chuyển không ít người đi chủ kiến, mới đổi thành Dương Liêu trấn. Thái Hòa 17 năm, 84 năm trước, Đại Bình trấn bạo phát quỷ thai, giữa tháng, cả người lẫn vật tận vong. Hạc Châu phủ Miếu phái ra một vị lục phẩm võ nhân, ba vị thất phẩm võ nhân tiến đến xử lý, cuối cùng dùng tử thương một vị thất phẩm võ nhân để đánh đổi, đem yêu thai trấn áp. Hư hư thực thực thất giai lệ quỷ, vô pháp mà sát. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem trong tay tài liệu, trong đầu đỗng nhiên nhớ lại ngày kia tại Dương Liễu bên ngoài trấn nghe thấy làm người ta sợ hãi tiếng cười. A a a. Cái kia không linh quỷ dị nữ tử tiếng cười giờ phút này phảng phất lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để hắn tay chân một trận phát lạnh, đột nhiên lấy lại tinh thần, sau lưng đã rỉ ra một vòng mồ hôi lạnh. Lục phẩm đều không thể mạn sát tồn tại a. Thẩm Bạch Lâu cực kỳ vui mừng ngày kia chính mình cảm thấy không đúng, không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn quả quyết thoát đi. Nếu là một đầu đâm vào tiểu trấn, hậu quả không dám tưởng tượng. Căn cứ khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn phát hiện không bản là yêu ách vẫn là quỷ thai, ngang cấp phía dưới, thực lực đều viễn siêu cùng giai nhân loại, một cái thất giai lệ quỷ, thậm chí ngay cả lục phẩm đại tông sư đều không thể mà sát đối phương, bát phẩm yêu tộc càng có thể vượt cấp chém giết thất phẩm võ nhân. Tiềm năng của con người coi là thật không chịu được như thế ư? Thẩm Tiểu Kỳ, Vương đại nhân cho mời. Chính giữa suy tư lúc, một tên võ bị đi vào thông báo nói, cái này hơn một tháng qua, Vương Vân Trực hình như trọn vẹn quên đi Thẩm Bạch Lâu tồn tại, hai người không có chạm qua mặt, cũng không đối Tào Bang có bất luận cái gì ứng đối động tác. Người này hôm nay chủ động triệu kiến mình, có lẽ hắn đã làm ra quyết định. Đối với một chỗ võ miếu người cầm lái mà nói, Vương Vân Trực tính cách quá mức không quả quyết, nếu không phải võ miếu suy thoái, tuyệt đối không tới phiên hắn tới ngồi cái này thành thứ nhất ghế xếp. Chương 39, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chương 39, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Thẩm Bạch Lâu xuyên qua quanh co tĩnh mịch hành lang, dọc theo võ miếu cửa sau tiến vào võ nha môn. Lúc này võ nha môn bên trong, Vương Vân Trực ngồi tại bên cạnh, dưới đường bên trái đứng đấy phó chỉ huy sứ Tiết Nhượng, Hoắc Lương mới cùng hai vị khác tổng kỳ thì phân lập tại sau. Vân Hoa huyện võ miếu nòng cốt thành viên hôm nay toàn bộ đến đông đủ, trong đại sảnh tĩnh mịch không tiếng động, tràn ngập một cỗ sâm nghiêm khí tức nguy hiểm. Tới. Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu sắp bước vào bên trong, trên chủ tọa nam nhân phát ra thanh âm hùng hồn. Nó chân mày lăng lệ, mũi cao thẳng, cao chín thước nguy nga dáng người dù cho ngồi ngay ngắn ở trong đám người, cũng như hạc giữa bầy gà chói mắt. Người này chính là ba tháng không thấy Diêm Khai Bi. Thẩm Bạch Lâu cảm thấy bất ngờ, lập tức hành lễ, ti chức tham kiến tuần sát sứ đại nhân. Tham kiến các vị thượng quan. Sai, hiện tại có lẽ muốn hô trưởng phủ đại nhân. Một bên Vương Vân Trực trên mặt mo gạt ra cười lấy lòng, giải thích nói, Diêm đại nhân đã bị phủ thành tổng chỉ huy sứ bổ nhiệm làm lục phẩm trưởng phủ dành trước ít hôm liền muốn nhậm chức. Ti chức gặp qua trưởng phủ đại nhân. Thẩm Bạch Lâu nghe xong lập tức đổi giọng. Lục phẩm trưởng phủ dành trước, cầm lệnh phủ, ngự ba huyện phân miếu. Đây chính là một cái tương đối có thực quyền võ miếu quan chức. Đều là triều đình bán mạng, lục phẩm trưởng phủ cùng thất phẩm tuần sát sứ đều có chức trách, bản quan hiện tại vẫn là tuần sát sứ, đang chủ trì bản hoàn tất lần vũ khảo, lại đổi giọng không mượn. Trên mặt Diêm Khai Bi không có quá nhiều biểu tình. Phản phất đối với hắn mà nói lục phẩm quan thân cùng thất phẩm quan thân không có bao nhiêu khác biệt. Thẩm Tiểu Kỳ, ngươi tiểu kỳ thân phận phụ thành đã phê, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phủ miếu ghi lại ở sách cơ quan, chuyện này thế nhưng Diêm đại nhân một tay thúc đẩy, ngươi còn không mau trả lời tạ Diêm đại nhân ơn tài bồi. Vương Vân Trực cười mỉm nói, Thẩm Bạch Lâu nghe xong sửng sốt một chút, lập tức hướng Diêm Khai Bi lại thi lễ. Trước kia Thẩm Bạch Lâu đưa đi phủ thành võ cấp tại đắc tội Tào Ban sau, một mực kẹt ở phủ thành không còn động tĩnh, phổ thông cơ quan ủy dụ bình thường trong một tháng liền có thể xuống tới, mà hắn lại bị thẻ nửa tháng. Thẩm Bạch Lâu hoài nghi là Tào Bang vận dụng quan hệ, muốn từ phụ thành nạo chính mình quan thân. Diêm đại nhân ân nghĩa, ti trước suốt đời khó quên. Thẩm Bạch Lâu trịnh trọng cảm ơn. Diêm Hai Bi sau khi nghe xong chỉ là khẽ gật đầu, tiếp đó lại nói, ngươi không cần phải gấp gáp cảm ơn ta, Vân Hoa huyện võ miếu trước mắt còn thiếu một vị tổng kỳ, cùng một vị trước miếu thiết chế, ngươi mặc cho cờ quan bất quá một ngày, liền chém giết một vị mưu phản võ nhân, nó dụng đáng khen, bây giờ võ miếu chính vào lúc dùng người, ứng chọn đúng người, ngươi có thể bổ sung tổng kỳ chức vụ. Nói xong, hắn liếc qua bên cạnh Vương Bân Trực, hỏi, ngươi cứ nói đi. Vương Chỉ Huy dùng, cái này. Vương Bân Trực mắt lao run lên, nhất thời yên lặng. Võ miếu thăng cấp, cho tới bây giờ đều là công tích cùng tư lịch cả hai thiếu một thứ cũng không được, Thẩm Bạch Lâu mới thành chính thức cơ quan, liền muốn thăng cấp tổng kỳ, nói ra quả thực khủng khiếp. Không chỉ là Vương Bân Trực ngây ngẩn cả người, tại trận nòng cốt đều con người run mạnh. Diêm đại nhân, Thẩm Bạch Lâu tư lịch còn kém, lại làm việc không cố kỵ chút nào, mặc cho cờ quan bất quá mấy tháng, liền thăng tổng kỳ, làm sao có thể phục chúng? Tiết Nhượng đứng ra, dựa vào lý lẽ biện luận nói. Hắn thân là võ minh nâng lên tới quân cờ, tất nhiên là không nguyện nhìn thấy như Thẩm Bạch Lâu loại này phái cấp tiến thượng vị, lúc đó đối võ minh hạch tâm lợi ích xuất hiện nghiêm trọng uy hiếp, vì vậy dù cho đối mặt là Diêm Khai Bi, hắn cũng không thể không kiên trì đứng ra ngăn cản. Tiết Nhượng ra khỏi hàng sau, còn lại ba vị tổng kỳ cũng đi theo lên tiếng xếp hàng. Đúng vậy a. Thử tử ngang ngược càn rỡ, mắt vô pháp độ, sáng nay còn từng phạm thượng, lời nói nhục nhã ti trước. Người này hoàn toàn không có tư lịch, hai không tội người bản sự, thực tế làm cho không người nào có thể tin phục. Ý miệng. Diêm Khai Bi giận dữ mắng mỏ một tiếng, cả sảnh đường đều giật mình. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rét lạnh, nhìn xuống chúng nhân, cười lạnh nói, bản quan làm việc, còn cần đi qua các ngươi đồng ý sao? Tất nhiên là không dám nghịch lại thượng quan. Vương Vân Trực trước sau như một đồ hèn nhát, đối mặt Tào Bang áp bách lúc, chỉ có thể cứng rắn một nửa, đối mặt Diêm Khai Bi lúc, càng là mềm nát như bùn. Diêm Khai Bi trong mắt hiện ra vẻ thất vọng, hắn lần nữa nhìn về Thẩm Bạch Lâu, hỏi, ta nghe sáng nay có kẻ xấu đem thi thể để qua cửa nhà ngươi phía trước, quả thực là mắt vô pháp độ, miệt thị võ miếu. Đã mọi người đều nói ngươi khó gánh chức trách lớn, vậy ngươi liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự tới, ba ngày, trong ba ngày phá được cái này, ngươi liền bù đắp tổng kỳ chức vụ. Nếu như trong ba ngày ngươi vô pháp, trước khi trời tối, một mực yên lặng không nói Thẩm Bạch Lâu đột nhiên cắt ngang Diêm Khai Bi lời nói, trầm giọng nói, ta chỉ cần mấy cái thời thần, trước khi trời tối sẽ làm cho hung phạm để tội. Diêm Khai Bi ánh mắt cứng lại, tiếp đó tỏa ra ánh sao, coi là thật. Như không làm được, ti chức lĩnh 100 tiên hình, bóc đi thân này quan y. Thẩm Bạch Lâu đã tính trước, chỉ địa hưu thanh nói. Trong đường trong lúc nhất thời phảng phất thời không bất động, chỉ có mấy sâu hỗn loạn nhịp tim tại phanh phanh loạn hưởng. Tốt. Ha 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 ha. Diêm Khai Bi cất tiếng cười to. Người thiếu niên trước mắt này, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn ra ngoài ý định bên ngoài. Hắn ngưng cười nhìn về Thẩm Bạch Lâu, trong mắt thưởng thức càng dày đặc, lập tức nhặt lên trên bàn thanh đồng lệnh phủ, hướng Thẩm Bạch Lâu ném tới. Biểu thị ngươi điều hành quyền, có thể hiệu lệnh phó chỉ huy sứ trở xuống hết thệ tổng kỳ, cơ quan, nhớ kỹ, ngươi chỉ có mấy cái thời thần. Gặp Thẩm Bạch Lâu tiếp lấy lệnh phủ, Diêm Khai Bi một mặt nghiêm nghị, tiếp tục nói, trước khi trời tối, nếu vô pháp kiến hung phạm để tội, tự đi hình phòng lĩnh 100 roi, như được chuyện, lệnh phủ không cần trả lại, ta Diêm Khai Bi bảo đảm ngươi trước miếu tiết chế chức vụ. Tuân lệnh. Thẩm Bạch Lâu nhìn một chút trong tay giống như lông vũ thanh đồng lệnh phủ, trầm giọng cáo lui. Trước miếu tiết chế, lĩnh chính bát phẩm quan hàm, địa vị đánh đồng phó chỉ huy sứ, lại so phó chỉ huy sứ càng uy tín. Võ miếu thiết lập chức này vụ làm cân bằng địa phương chỉ huy sứ, nhưng vượt qua chỉ huy sứ thẳng tấu phụ thành, càng có thể tiết chế địa phương võ miếu tổng kỳ, cơ quan, võ bị đám người đặng. Rời khỏi miếu nha môn, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp đi một chuyến cố phòng. Dâu ria xung xoàm, một mặt chán trường Lục Cửu chính giữa buồn bực ngán ngẩm lật xem tài liệu, nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu trở về, chính giữa cười đùa tí từng chuẩn bị hỏi thăm. Cơ quan Lục Cửu nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi lĩnh lệnh này phủ, điều động 30 võ bị, toàn bộ lấy giáp. Ở ngoài miếu chờ điều động. Thẩm Bạch Lâu đem lệnh phù lấy ra, trầm giọng nói. Trên mặt Lục Cửu nụ cười nháy mắt co lại, liền hít thở đều đỉnh trệ ở, hắn run rẩy duỗi ra hai tay, tiếp nhận lệnh phù. Có như thế trong nháy mắt, hắn thậm chí cho là mình đang nằm mơ, một chút cũng không chân thực. "Nhanh đi." Thẩm Bạch Lâu vỗ vỗ bả vai của đối phương, thúc giục nói. "Tốt." Lấy lại tinh thần, Lục Cửu đội vàng nhích người chạy ra khu phòng. Đây là một lần kỳ ngộ. Đợi đến sự tình làm thành, Lục Cửu xem như duy nhất trình diện cơ quan, tất nhiên sẽ tiến vào Diêm Khai Bi tầm nhìn, Thẩm Bạch Lâu nhận chức miếu tiết chế, vậy còn dư lại tổng kỳ liền chống đi ra. Bây giờ nhìn tới, phụ thành bên kia hình như đã làm tốt chuẩn bị. Diêm Khai Bi lực bài chúng nghị, muốn cho Vân Hoa huyện võ miếu chuyển vào tân huyết, phải chăng mang ý nghĩa phía trên muốn đối Tào Bang, võ minh loại uy hiếp này triều đình thế lực độc thủ. Bằng không coi như hắn là lục phẩm trưởng phụ danh trước, hẳn là cũng không dám biểu hiện đến rõ ràng như vậy, cái này không thể nghi ngờ sẽ để hắn bản thân trở thành bị công kích tiêu điểm, võ minh cùng Tào Bang tại phụ thành nhất định cũng có thế lực. Thẩm Bạch Lâu nhớ tới phía trước Vương nói sâu qua một câu, hắn từng nói phụ thành hơn một tháng trước phát sinh đại sự, dẫn đến vô lực rút ra nhân thủ tới Vân Hoa huyện giải quyết quỷ thai. Về sau Thẩm Bạch Lâu tính toán đi tìm kiếm phủ thành xảy ra đại sự gì, nhưng người biết chuyện này đều giữ kín như bưng. Như vậy nhìn tới, phủ thành bên kia cũng là quần quận sóng ngầm, thế lực khắp nơi chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Diêm Khai Bi chi này khiến thương một bang, một cái tác động đến nhiều cái, đại biểu phủ thành võ miếu cùng võ vương thế gia cũng bắt đầu dục dịch. Đây có lẽ là một lần thăm dò, nhưng Thẩm Bạch Lâu tương lai cần lượng lớn võ học, coi như gia nhập võ minh nhiều nhất giải quyết bát phẩm nhu cầu, lên thất phẩm lại nghĩ dựa người truyền thụ, đã không thể thực hiện được. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể gặp được cái thứ hai Trần Thiết Sơn. Võ nhân đối tự thân tuyệt học 10 phần coi trọng, không phải có liên hệ máu mủ người nhà tuyệt sẽ không dễ dàng truyền thụ, coi như là Võ Minh sáng lập cái gì võ thị bên trong cũng chưa có thất phẩm võ học xuất thủ. Của mình quý hành vi dẫn đến người thường coi như thiên phú cực cao, cũng sẽ bởi vậy đoạn tuyệt tăng lên con đường. Võ Miếu Vạn Võ Bảo Lâu là Thẩm Bạch Lâu vùng dậy duy nhất cơ hội. Lần này dù cho là lấy hạt rẻ trong lò lửa, cũng ở đây không tiếc. Chương 40, tập sát chương 40, tập sát võ miếu bên ngoài, nửa cái trong thời thần không ngừng có võ bị cưỡi ngựa hội tụ, đã tạo thành mấy chục kỵ quy mô. Những cái này võ bị người khoác giáp nhẹ, cầm trong tay nhạn linh đao, tiếng ngựa tê minh ở giữa nổi lên sát khí cuồn cuộn. Chờ 30 võ bị tề tiểu, một lát sau Thẩm Bạch Lâu choàng hắc lân giáp, một mặt túc sát, thúc ngựa mà ra. Địa phương võ miếu áo giáp không thể so quân doanh trọng giáp, mũ giáp tương đối khinh bạc, lại chỉ có mặt nạ bảo vệ hai bên, cả khuôn mặt trần trụi tại bên ngoài. Trên mình chỉ trói lại giáp vai cùng giáp ngực, nửa mình dưới thì khoác lên quần giáp, giáp lá dùng tinh thiết truy thành vảy cá mảnh bộ dáng, tầng tầng trung điệp, quét sơn đen sau dùng thuộc da bên khe. Thẩm Bạch Lâu một thân hắc giáp xuất hiện tại một đám võ bị tầm nhìn, trên mình giáp vảy ở dưới mặt trời lóe ra khiếp người kim loại quang huy, tại hiện trường đưa tới không nhỏ rối loạn. Võ bị mặc giáp ra hết, chỉ có tại trấn áp loạn đảng lúc mới có thể xuất hiện loại này tráng lệ chẳng diện, một đám võ bị đang nghĩ tới có phải hay không có đại sự xảy ra, loại này phô trương chí ít cũng là phó chỉ huy sứ dẫn đội, không có nghĩ rằng cuối cùng đi ra cũng là một cái tiểu đội. Yên lặng. Lục Cửu nhìn thấy nhân tâm tư động, lập tức vung lên roi ngựa quát lớn. Thẩm Bạch Lâu nhìn bốn phía mọi người, quay đầu ngựa lại hướng đại quan bến đỏ, vung cánh tay hô lên nói, "Thẩm Mộ chịu Diêm đại nhân mệnh lệnh, tạm thay trước miếu thiết chế. Cầm thiết chế phù lệnh, hiệu lệnh các ngươi cùng ta thảo tặc, người kháng mệnh nghiêm trị không tha." Xuất phát. Giá. Theo lấy Thẩm Bạch Lâu một ngựa đi đầu, Lục Cửu lập tức vung roi đi theo. Một đám võ bị nhìn nhau một cái, không còn cách nào khác, đành phải theo sau lưng. Ông ông ông. Hơn 30 cưỡi lao nhanh tại không tính rộng lớn trên đường phố, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, vó ngựa trà đạp đường lát đá, phát ra đất rung núi chuyển nổ mạnh. Trên đường đi bách tính ủi nói, vây xem nghị luận, cũng không biết là xảy ra đại sự gì, có thể dẫn động võ miếu mấy chục cưỡi vây quét. Đại quan bến đỏ. Đùng đùng. Một tên giám sát vung vẩy trường tiên, tại một cái té ngã công nhân bút bắt trên mình rút ra từng đạo bắt mắt vết máu, trong miệng ngăn không được đến hùng hùng hổ hổ. Cái kia công nhân bút bắt đem mặt chôn thấp, cũng không gọi đau, hắn như là một cái chết lặng gia súc, ánh mắt chậm chạp đi nhặt trên đất hàng túi. Đông 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 đông. Theo lấy mặt đất một trận cự chiến, xét đánh tiếng vó ngựa theo nhau mà tới. Các ngươi thật to gan, dám tới Tào Bang địa bàn Dương Ai. Chính giữa vung roi quật giám sát biến sắc mặt, nhìn thấy mấy chục kỵ quần quần mà tới, không biết là phách lối đã quen, vẫn là vì cho chính mình thêm can đảm, lại kéo ra cổ họng giống giận. Thẩm Bạch Lâu một ngựa đi đầu, hướng về giám sát đi vội vã, đến bên cạnh nắm chặt dây cương, dưới hông chiến mã tê minh một tiếng, vung lên móng trước, ầm vang đạp phía dưới. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia giám sát miễn cưỡng bị vó ngựa đạp té dưới đất, lực trực tiếp sụp đổ đi vào, miệng mũi máu tươi tuôn ra. Vây lại, Thẩm Bạch Lâu nổi giận gầm lên một tiếng, thờ ơ đảo qua trên mặt đất đã chết thi thể. Tại cùng trên mặt đất run lẩy bẩy công nhân buốt vác bốn mắt giáp nhau lúc, chậm chạp một thoáng, nhưng lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Một đám võ bị nhìn thấy là Tào Bang địa bàn, nhộn nhịp hù dọa đến mặt không còn chút máu. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lục Cửu thoạt đầu cũng là sửng sở, nhưng rất nhanh chấn định lại, vung roi hướng bên cạnh mấy cái võ bị quất tới. Tại Lục Cửu hiệp trợ phía dưới, võ bị nhóm vậy mới kiên trì vây quanh bến đỏ lối ra. Tào Bang quản sự ở đâu? Thẩm Bạch Lâu tung người xuống ngựa, ánh mắt tuần sát tại trận giám sát, lại không người dám lên tiếng. Hắn nhìn về phía trước đi qua nhà gỗ. Chỉ thấy nhà gỗ cửa sổ đóng chặt, bên trong mơ hồ có ánh lửa. Lục Cửu, tại bên ngoài trông coi, đừng thả bất luận cái gì người đi vào. Thẩm Bạch Lâu hướng cách đó không xa Lục Cửu liếc mắt ra hiệu, đối phương lập tức hiểu ý, nhận mấy cái võ bị nâng đào canh giữ ở trước cửa nhà gỗ. Thẩm Bạch Lâu thò tay đẩy ra cửa gỗ, một dòng nước gấm nhào tới trước mặt. Trong phòng, một tên tóc dài tán loạn, lưng hùm vai gấu võ nhân đang ngồi ở án một bên, hơ lửa ăn cá. Xương cốt hắn khác hẳn với thường nhân và bữa, ở trần, lộ ra dữ tợn khủng bố bắp thịt đường cong, giờ phút này cầm lấy tiểu đao, tại một đầu cá sống trên mình dốc thịt tiếp một khối thịt tươi, bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, một đôi thon dài đôi mắt hiện ra hung quang, không nháy một cái liếc xéo lấy vừa mới vào nhà Thẩm Bạch Lâu. Tại dưới chân của hắn, còn đặt một tên toàn thân vết bẩn, phát ra mùi hôi thối cá phụ, nàng giờ phút này chính giữa vặn bẹo vòng eo, muốn tránh thoát bỏ lên, không biết làm sao sau lưng bị một cái chân to dùng sức đè lại, dãy rủa như thế nào cũng không cách nào đứng dậy. "Ngươi chính là Thẩm Bạch Lâu?" Nam nhân dùng giống như vỏ cây ma sát thanh âm khàn khàn, rất hứng thú hỏi. Trong lời nói, lại từ cá sống trên mình dốc thịt tiếp một khối thịt, ném đến dưới chân, cái kia cá phụ gặp thịt cá, lập tức đưa đầu ngậm lấy, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Nhao nhao nhào. Vị nam nhân dốc thịt đến nửa bên lộ ra xương sống lưng cá sống, đột nhiên tại trên bàn bố quần quật, va chạm bàn, phát ra chói tai tiếng vang. Cái kia một nhà ba người, là người giết. Thẩm Bạch Lâu không để ý đến đối phương hỏi thăm, lạnh hỏi. Trong phòng lò lửa đốt tràn đầy, tràn ngập nồng đậm mùi cá tanh, cái kia cạo đến bạch cốt bên ngoài lật cá sống co rút cuối cùng mấy lần, cuối cùng bình tĩnh lại. Phải thì như thế nào? Nam nhân cười hắc hắc, lộ ra sâm bạch răng, khinh thường nói, theo ngươi võ miếu pháp luật, bất quá phạt bạc 300 lượng, Tào Bang cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Đúng dịp, ta cũng không thiếu tiền. Thẩm Bạch Lâu bóp làm xong quyền, mắt buốt hàn quang. Ngươi là không biết, cái kia một nhà ba người chết có nhiều thảm, nhìn thấy con cá này ư? Ngươi so cá nhưng tốt hơn nhiều, róc xương lóc thịt hơn 100 đao mới chết. Đối phương không cam lòng yếu thế, khoe mắt chứa đến điên cuồng ý cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, không khí cứng lại, song phương cơ hồ đột nhiên xuất thủ. Dưới chân Thẩm Bạch Lâu nhảy lên, hổ nhào mà lên, oanh ra một quyền, quyền phong gào thét, lại mơ hồ bộc phát ra hổ gầm long ngâm xé rách âm thanh. Nam nhân kia quả quyết hất bay bàn, muốn dùng cái này ngăn cản. Vành! Một tiếng vang thật lớn, bàn bị Thẩm Bạch Lâu tồi khô là hủ, một quyền đánh nát. Tại mảnh gỗ vụn chia năm xẻ bảy đồng thời, đối phương đã nâng đao bổ tới, rét lạnh đao quang nhanh như thiểm điện, điểm đến thẳng đến Thẩm Bạch Lâu bộ phận quan trọng. Ta đã đẳng ngươi đã lâu, hôm nay chém tới đầu lâu của ngươi, nhưng đổi ngàn lượng bạch ngân. Nam tử trong mắt lấp lóe tham lam lục quang. Thẩm Bạch Lâu đột nhiên không kịp chuẩn bị nửa mình dưới hình đột nhiên thoáng qua, nguyên bản điểm đến tại cái cổ một đao thuận thế bổ vào lồng ngực của hắn, cứ việc một đao kia mười phần bá đạo, đem giáp ngực chém nát, nhưng dư lực đã không đủ đối mặt hắn tạo thành dư thừa thương tổn. Cựu phẩm đỉnh phong. Thẩm Bạch Lâu từ hắn lực lượng lưỡi đao phân tích ra thực lực của đối phương. Người này hẳn là Tào Bang mời tới sát thủ, dùng cái kia ba bộ thi thể làm mồi câu, dẫn dụ chính mình mắc câu. Để bảo đảm không có sơ hở nào, dĩ nhiên không tiếc bỏ ra nhiều tiền mời đến cựu phẩm đỉnh phong cảnh giới sát thủ, cũng coi là cho mấy phần mặt mũi. Bất quá bọn hắn duy nhất tính sai địa phương, chính là ở Thẩm Bạch Lâu thực lực một mực tại dùng một loại tốc độ đáng sợ không ngừng tăng trưởng. Chết đi cho ta. Thẩm Bạch Lâu móc tim chỉ phát động, không cho đối phương lần thứ hai xuất đao cơ hội, một phát bắt được đối phương vai phải, năm ngón phá vỡ thiết bị, cưỡng ép khảm vào đối phương huyết đục, đau nhức kịch liệt phía dưới, người kia trường đao ứng thanh mà rơi. Hai người đồng thời quyền trái đối hoành, quyền quyền đến thịt, khung xương chính diện đụng nhau bạo hưởng tràn ngập cả tòa nhà gỗ. Người là bát phẩm. Nam tử đối cứng mấy quyền, mặt đã tăng thêm thành màu gan heo, hắn không nghĩ tới chính mình bạn cân cự lực đánh vào trên người đối phương, càng không có cách nào tạo thành tính thực chất thương tổn, ngược lại chính mình bị đối phương đánh nát mấy khối xương ngực, kinh hại phía dưới, trên mặt lại bị đánh vài cái trọng quyền, chỉ cảm thấy não như là sắp nổ tung một loại, vang lên ong ong. Mấy quyền sau đó, bộ mặt của hắn nát thành một đoàn, nhưng bạo phát ra chưa từng có tự trí, dĩ nhiên không quan tâm nhào về phía Thẩm Bạch Lâu, hai tay vây quanh, gắt gao cố ở đối phương. Nhanh động thủ. Nam nhân mở ra miệng máu, phát ra giống như dã thú gào thét. Sau một khắc, nằm trên đất cá phụ đột nhiên bạo khởi, trong tay lóe ra một chôi hẹp dài đoàn đao, thân đao tuyết trắng, tại ánh lửa chiếu rọi, ánh sáng như mạch máu tự chảy, rung động rét lạnh quan huy. Trước sớm Thẩm Bạch Lâu tiến vào nhà gỗ, ánh mắt trọng điểm để phòng nam tử, tra xét lại cần tập trung tinh thần quan sát một đoạn thời gian mới có thể có hiệu lực, vì vậy tính sót trên mặt đất áo rách quần manh cá phụ, cũng coi là kinh nghiệm giang hồ chưa đủ đại giới. Huyền thiết. Thẩm Bạch Lâu khỏe mắt thoáng nhìn nữ tử binh khí trong tay, trong lòng lập tức giật mình. Phổ thông binh khí đối bách tính mà nói là cấm vật, nhưng mà huyền thiết binh khí coi như là nhập phẩm võ nhân, cũng là mệnh cấm chỉ. Tại Đại Chu, huyền thiết đa số quân dụng, không quan thân nhập phẩm võ nhân tư tàng huyền thiết binh khí, cùng tư tàng áo giáp đồng dạng tội danh rất nhiều. Bởi vì huyền thiết binh khí, nhưng chém bát phẩm thiết cốt. Chương 41, gặp gỡ chương 41, gặp gỡ võ miếu áo giáp đều làm giáp nhẹ, sau lưng không giáp lưng hộ thân, nữ tử kia thỉnh lĩnh xuất thủ, lại cũng là một vị nhập phẩm võ giả. Suy, huyền thiết đúc thành đoạn đao vô cùng sắc bén, dù cho Thẩm Bạch Lâu ra thị tại đoán cốt cảnh giới lại lần nữa tăng cường mấy phần, cũng không cách nào ngăn cản thân đao rót vào trong máu thịt. Một cỗ làm người da đầu tê dại thâm hàn khảm vào Thẩm Bạch Lâu thể nội, hắn gắng sức ưỡn mèo thân thể, muốn cho lưỡi đao lại đi, hạ thủ càng sắc bén, nắm được nam tử vai phải tay mạnh mẽ níu lại huyết đủ, đột nhiên xé ra. Cắn soạt. Trong phòng vang lên một đạo để hai người đóa cay mũi vải vóc xé rách âm thanh. Gắt gao bóp chặt Thẩm Bạch Lâu, nam nhân oa một tiếng hét thảm, lại vẫn không chịu buông tay. Giết, giết hắn. Nam tử bây giờ thân thể đã nhanh đến cực hạn, hắn khóa lại Thẩm Bạch Lâu tay trái, đem giam cầm. Đối phương tuy là không tốt phát lực, nhưng giữa hai người khí lực chênh lệch gấp 2 trở lên, Thẩm Bạch Lâu gắng sức dãy rủa phía dưới, để xương tay của hắn xương vai đều phát ra tiếng bạo liệt vang, toàn bộ người như là sắp tan ra thành từng mảnh. Tại nam nhân dưới thúc dục, nữ nhân hai tay nắm ở chôi đao, thân đao đã toàn bộ không có vào Thẩm Bạch Lâu thể nội, hiện tại dùng sức phía dưới bạch, muốn xé ra đối phương, nhưng thân đao khảm vào khung xương phía sau, không bàn như thế nào dùng lực, cũng không cách nào chặt đứt. Bất quá rằng co chốc lát, Thẩm Bạch Lâu đã lại lần nữa chất vấn, tay phải bóp đúng thời cơ móc vào đối phương hốc mắt, gắng sức bấn lên, hai vạn 5000 cân tự lực nháy mắt bạo phát, miên cương đem nam tử kia đỉnh đầu bóc đi nửa bên. Nam tử lại không cách nào kiên trì, phát ra chấn thiên kêu thảm, bung ra Thẩm Bạch Lâu liên tiếp lui về phía sau. Nữ tử gặp vô pháp mổ bụng mở Thẩm Bạch Lâu, dứt khoát rút ra huyền thiết đao, lần nữa hạ đao, theo sau má trái tê dận, như là bị vạn cân cự thạch cao tốc đánh trúng, phanh một tiếng tả phi đi vài mét có hơn. Thẩm Bạch Lâu bước nhanh về phía trước, quyền ảnh như lũ quét bạo tiết, đối nữ tử đánh tung đập mạnh, mấy chục quyền sau, đối phương toàn thân khung xương vỡ vụn, không thành hình người. Người đánh chết cựu phẩm sơ cảnh võ giả. Tự do điểm kinh nghiệm 2000. Hô. Hắn gác tay che sau lưng quần quần vết thương chảy máu, có như thế trong nháy mắt, Thẩm Bạch Lâu thậm chí có một loại đầu đứng máy sắp chết cảm giác. Còn tốt nữ nhân này chỉ có cựu phẩm sơ cảnh thực lực, mấy ngàn cân lực lượng dù cho cầm trong tay huyền thiết đao, cũng chém không đứt Thẩm Bạch Lâu xương sống lưng. Như đổi thành cựu phẩm đỉnh phong nam nhân cầm đao đánh lén, hắn thật là có khả năng bị hai cái cựu phẩm võ nhân tập sát. Tào Bang làm hại ta. Nói ngươi là cựu phẩm viên mãn. Cả viên đầu tổn hại nghiêm trọng nam nhân vẫn còn sống thấu, lúc này liệt đến khỏe miệng cười khổ nói. Võ nhân nhập phẩm sau, sinh mệnh lực sẽ biến đến càng ngưỡng ngạnh, chính như Thẩm Bạch Lâu, dù cho thân thể bị đao kiếm xuyên qua, cũng sẽ không trực tiếp chí mạng, thân thể chữa trị năng lực càng là khác hẳn với người thường, nếu là phối hợp thuốc bổ, tốc độ chữa trị sẽ nhanh hơn. Trận này ác chiến để lượng máu của hắn hạ xuống sắp có 800 điểm, thường cách một đoạn thời gian sẽ còn trôi đi mấy điểm HP. Thẩm Bạch Lâu từ trên mình lấy ra bát phẩm dược dịch, đổ mấy giọt tại trong tay, tiếp lấy đặt tại sau lưng trên vết thương, một dòng nước ấm dọc theo vết thương tràn vào trong cơ thể hắn, giảm bớt mấy phần cảm giác đau đớn đồng thời, chảy máu cũng dần dần giảm thiểu. Hắn lấy tới huyền thiết đao, hướng trên mặt đất nam tử đi tới. Nhà gỗ bên ngoài, Lục Cửu nghe thấy trong phòng tiếng đánh nhau, tay phải chăm chú nắm lấy bên hông nhạn linh đao, cả trái tim cũng nâng lên cổ họng. Khoảng khắc, tiếng đánh nhau lắng lại. Hắn mồ hôi lạnh trên trán cũng thuận thế lăn xuống tại râu ria sồm soàm cảm tuyến. Lục Cửu vô cùng minh bạch, làm cửa phòng mở ra phía sau, nếu như ngã xuống là Thẩm Bạch Lâu, hắn tất nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Bởi vì Thẩm Bạch Lâu ý nghĩ rất rõ ràng, từ hắn vào nhà đóng cửa lại một khắc này bắt đầu, trong phòng người có phải hay không hung thủ đã không trọng yếu. Hắn chỉ có thể là hung thủ, hơn nữa phải chết tại tòa này trong phòng. Trịnh Tam Thông, ngươi vẫn chưa chịu dậy, không muốn sống nữa. Một hồi cũng không sợ quan gia ngựa đem ngươi giết chết. Mấy cái công nhân bốc vác đem trên mặt đất bị ngựa giết chết giám sát nhanh chóng thu lại, liếc qua vẫn có quắp trên mặt đất một mặt kinh ngạc nam nhân, thò tay một bàn tay đem nó thức tỉnh. Tốt. Cái kia quần áo lam lũ nam nhân vội vàng gật đầu, lui vào trong đám người bất động thanh sắc quan sát lấy bị võ bị vây quanh nhà gỗ. Không biết đi qua bao lâu, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ chậm chậm mở ra. Một cái huyết nhân xách theo hai cái đầu, từ đó đi ra. Chờ thấy rõ là ai sau, tại trận tảo bang giám sát đều cực kỳ hoảng sợ. Hung phạm kháng pháp chống lệnh bắt, đã đền tội. Thẩm Bạch Lâu nâng lên đầu, cao giọng nói. Lục Cửu giờ phút này mới thở dài ra một hơi, buông ra chuôi đao tay run nhẹ nhẹ, sớm đã thấm đầy mồ hôi. Thẩm đại nhân, ngươi không sao chứ? Lục Cửu triệt để bị trước mắt so chính mình chí ít trẻ tuổi 10 tuổi thiếu niên quất phục, bước lên phía trước nâng lên đối phương, ân cần nói. Không có gì đáng ngại. Thẩm Bạch Lâu đem hai quả đầu đưa cho Lục Cửu nói. Đại nhân chậm thêm đi ra nửa khắc, ti chức liền muốn xông vào. Lục Cửu thở hổn hển nói. Hắn nói cũng là không phải lời nói dối, phía trước nghe trong phòng chiến đấu quyết liệt, hắn đã vô số lần muốn xông vào nhà gỗ, nhưng là lại sợ phá Thẩm Bạch Lâu tính toán, cuối cùng nhà gỗ bên ngoài còn có mấy trăm ánh mắt nhìn xem. Thẩm Bạch Lâu trở mình lên ngựa, hướng đám người lướt qua, chợt vung tay lên nói, "Bỏ đi." Đông đông đông. Vó ngựa đạp đến bụi mù cuộn, nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Bến đò đám người nghị luận, vừa buồn vừa vui, vui chính là võ miếu quan gia hình như thật bắt đầu làm dân chúng làm chủ, lo lắng chính là sau đó đại quan bến đò có thể hay không thường xuyên phát sinh tai họa thai bay và gió. Chỉ có một người vẫn đứng tại chỗ, không nói một lời. Trịnh Tam Thông tới Vân Hoa huyện đã nhanh có thời gian một năm. Trong lúc này, hắn cũng coi là trải qua trong đời thay đổi rất nhanh. Đầu tiên là thuê tiệm hàng, mở qua tiệm may, nhưng rất nhanh liền vì là người ngoại địa, bị trọng điểm chiếu cố cuối cùng không chịu nổi bang hội vơ vét, nửa đời tích xúc trôi theo nước chảy không nói, còn ghi nợ nợ khổng lồ. Lao nương bởi vì khí cấp công tâm, nửa năm trước liền đi, lao bà cũng bị bắt đi chống sạch nợ, chỉ còn lại hắn mang theo nhi tử một mình sinh hoạt. Hắn từng trở lại thôn Đại Thạch, muốn lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt, nhưng thôn Đại Thạch sớm đã trưởng thành ở giữa địa ngục. Hắn tiêu vài ngày thời gian lật khắp núi thây, tại xác định không có Thẩm Bạch Lâu thi thể sau, mới an tâm đem thôn dân thi thể hạ táng, cuối cùng cùng đường mặt lộ, chỉ có thể trở lại Vân Hoa huyện tiếp tục trải qua ngày, sống không bằng chết sinh hoạt. Một năm qua này, hắn xem như nhìn thấu, tại cái này ăn người thế đạo, nơi nào sẽ có dân chúng thấp cổ bé họ đường sống. Tại tối tăm không ánh mặt trời thời gian bên trong, hắn đều là nhớ tới một chút ngày trước sự tình, hắn nhớ tới tại thôn Đại Thạch vợ con nhiệt kháng đầu tuyết nguyệt, đã từng nhớ tới lão nương dặn đi dặn lại dạy bảo giáng dấp. Hắn còn đều là nhớ tới một cái toàn thân nhuốm máu thiếu niên lưng cong lang vương thi thể. Bước lên gió tuyết gõ mở chính mình cửa phòng, nói hắn giết đàn sói, để mọi người đi trên núi chuyển thịt. Ngay hôm nay, hắn lần nữa nhìn thấy trong lòng lo lắng thiếu niên. Chỉ bất quá, hắn đã không còn như trước kia qua loa ân cần, cao cao tại thượng giống như trang nghiêm thần linh. Chương 42, bá nhạc chương 42, bá nhạc võ miêu trong nha môn, Diêm Khai Bi vẫn bất động như núi ngồi tại trước đường, trên mặt không tội nhiều biểu tình, năm ngón khẽ chọc mặt bàn, phát ra mang theo tiết tấu tiếng đánh. Diêm đại nhân, ngươi nhìn ngoài phòng thái dương đã nhanh xuống núi, không bằng trước rời bước quán rượu, chúng ta đã làm đại nhân bố trí thực rượu. Vương Vân Trực cầm đèn ngồi tại bên người Diêm Khai Bi, nhỏ giọng hỏi. Lại chờ một chút. Thanh âm Diêm Khai Bi mang theo nôn nóng, không nhịn được nói. Dưới đường Tiết Nhượng cùng một đám tổng kỳ giờ phút này lại tại âm thầm bật cười. Tào Bang đả chủ Hồng Cảnh cũng không phải thiện nam tín nữ, Thẩm Bạch Lâu muốn từ trong tay hắn mò được chỗ tốt, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tiết Nhượng cùng Hoắc Lương mới đáng người, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu bị đụng đến bể đầu chảy máu sau thảm trạng. Đột nhiên, có một đạo thân ảnh xuyên thấu nha nội, bước nhanh đội vàng, lương đến Tiết Nhượng bên người, nhỏ giọng thầm thì cái gì. Tiết Nhượng nghe xong hoảng hốt, tiếp đó tức giận, thật chứ? Có người toàn trình nhìn kỹ. Trước một bước chạy về báo tin Tiết Dũng nhỏ giọng trả lời. Tiết Nhượng lập tức chắp tay báo cáo nói, Diêm đại nhân, cái kia Thẩm Bạch Lâu nhận võ bị, không phân tốt xấu, liền lại đi bến đỏ giết mấy đầu tính mạng. Người này đánh lấy võ miếu danh nghĩa, hoành hành bá đạo, thịt cá lương dân. Cứ thế mãi, võ miếu uy nghiêm ở đâu? Võ miếu pháp luật ở đâu? Hừ hừ. Diêm Khai Bi cười khẩy, đôi mắt uy nghiêm đang sợ, tiến tính chừng lấy Tiết Nhượng. Trong lúc nhất thời, ý đồ mở miệng mấy vị tổng kỳ lập tức ý miệng, toàn bộ võ nha môn không còn âm thanh nữa phát ra. Diêm Khai Bi thái độ đã tương đối rõ ràng, nhưng Tiết Nhượng chết cũng không hối cải thái độ làm cho hắn trực tiếp lên sát tâm. Giờ khắc này, trong nha môn nhiệt độ tựa như đột nhiên hạ xuống một đoạn, Tiết Nhượng chỉ cảm thấy một cỗ không được kháng cự uy áp trùng điệp đè ở trên người hắn, để hắn không dám thở mạnh. Xoạt xoạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân vết máu Thẩm Bạch Lâu tay trái tay phải mỗi nâng một cái đầu người, xài bước mà tới. Để các vị đại nhân đợi lâu. Thẩm Bạch Lâu đem đầu nhét vào dưới chân, ôm tay nói, giết người hung phạm, không tuân theo giáo hóa, kháng pháp chống lệnh bắt, đã bị ti chức ngay tại chỗ giết chết. Ngươi làm sao có thể chứng minh hai người bọn họ liền là hung phạm? Tiết Nhượng chỉ vào trên đất đầu lạnh hỏi. Thẩm Bạch Lâu cúi đầu, liền nhìn đều lười đến nhìn hắn một chút, từ trong ngực lấy ra một phần ấn vân tay huyết thư, lên trước đưa cho Diêm Khai Bi nói, hung phạm trước khi chết đã toàn bộ bàn giao, cũng đã đồng ý.
Nô.
Diêm Khai Bi tiếp nhận đi, mượn ánh đến liếc mấy cái, trong mắt hiện lên vẻ tán thành. Hắn nguyên bản còn lo lắng Thẩm Bạch Lâu trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp cầm toàn bộ Tào Bang khai đao, nhưng phần này rõ ràng tạo ra khẩu cung bên trong, lại tài tình tránh đi Tào Bang, đem hình dạng dung thành một kiện chỉ liên lụy cá biệt võ nhân phổ thông vụ án. Muốn động Tào Bang, hiện tại còn không phải thời điểm, ít nhất phải đặng làm đủ chuẩn bị phía sau, mới có thể suy nghĩ phải chăng động thủ.
Ha ha ha. Ngươi liền lấy một phần không rõ tồn tại khẩu cung, liền muốn ngồi vững tội danh, ngươi thật coi mọi người đều là đồ đần ư?
Tiết Nhượng thấy thế một mặt không phục nói. Nhưng mà không chờ hắn nhiều lời, Diêm Khai Bi khỏe mắt quét qua, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Tiết Nhượng hai đầu gối tuôn ra hai đoàn huyết vụ, lập tức quỳ xuống.
Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu?
Diêm Khai Bi giống như một cái nổi giận sư tử, trầm giọng gầm nhẹ nói.
Ti chức không?
Không dám. Tiết Nhượng giờ phút này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chính mình câu nói mới vừa rồi kia không khác nào là chỉ vào Diêm Khai Bi lô mũi mang hắn. Diêm Khai Bi rõ ràng thực sự tức giận, trên mình tản mát ra hừng hực sóng nhiệt, từ trên người hắn ngoài chiều bốn phía thoải mái mở.
Đây là huyết khí ngoại phóng.
Thẩm Bạch Lâu không lý do một trận hoảng sợ. Hắn hiện tại đã có khả năng xem thấu Ông Vân Trực thực lực, cũng liền là không khác mình là mới bắt phẩm sơ cảnh, nhưng quan sát Diêm Khai Bi lúc, nhưng vẫn là một chuỗi nghi vấn. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Diêm Khai Bi là bắt phẩm võ nhân, hiện tại xem ra mười phần sai, hắn ít nhất là thất phẩm thực lực, thậm chí có thể là lục phẩm.
Phanh phanh phanh.
Cùng lúc đó, Tiết Nhượng tứ chi không ngừng tuôn ra huyết vụ, hắn cắn chặt hàm răng, đôi mắt tơ máu cổ động, như tại dãy rủa, nhưng một cỗ không được kháng cự lực lượng đem hắn đè xuống đất, vô pháp tác động.
Diêm đại nhân, còn mời dơ cao đánh khẽ, Tiết chỉ huy phó làm cũng là nhất thời nói lỡ, nhìn đại nhân ngu giận.
Vương Vân Trực mắt thấy Tiết Nhượng liền bị Diêm Khai Bi khí huyết trực tiếp nghiền chết, tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can.
Ném ra.
Diêm Khai Bi thu về ánh mắt, thua tay nói.
Nói xong mấy vị tổng kỳ không dám chần chờ, lập tức nhấc lên tựa như chó chết Tiết Nhượng, ném ra nha môn bên ngoài.
Thẩm Bạch Lâu nhìn xem Diêm Khai Bi quỷ thần thủ đoạn, trong lòng vô cùng hướng về. Tiết Nhượng mặc dù chỉ là cựu phẩm đỉnh phong, nhưng tại Diêm Khai Bi trước mặt thật sự như trên tất gỗ thì cá, liền dãy rủa một thoáng đều không làm được.
Ngươi làm rất tốt.
Diêm Khai Bi hướng Thẩm Bạch Lâu gật đầu khen ngợi, cười nói, bản quan là cái nói lời giữ lời người, từ hôm nay trở đi, ngươi tạm mặc cho trước miếu tiết chế, chờ đến phủ thành, bản quan tự sẽ vì ngươi chuẩn bị.
Bản quan nói xong, ai tán thành, ai phản đối.
Hắn dung mạo quét qua, áp đến mọi người không ngẩng nổi đầu.
Đã không người phản đối, liền cứ như vậy quyết định.
Hắn đứng dậy duỗi lưng một cái.
Cảm ơn đại nhân bồi dưỡng.
Thẩm Bạch Lâu vội vàng một gối quỳ xuống cáo tạ.
Không cần đa lễ, Thẩm tiết chế ở tại nơi nào, bản quan đang muốn ra ngoài, nhưng thuận đường tiễn ngươi một đoạn đường.
Hắn đem Thẩm Bạch Lâu đỡ dậy, hỏi.
Loại này động tác, để Thẩm Bạch Lâu thụ sủng nhược kinh, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào.
Nha môn sự tình, hai người lên mã xa.
Theo lấy xa phu ra roi, mã xa đông đưa lấy chậm rãi chạy tại trên đường.
Bình này thuốc chữa thương tên là gấp băng ngọc lộ là Diêm gia chỉ có chữa thương bí dược, ngũ phẩm trở xuống võ nhân dùng, có thể khiến đoạn chi tái sinh, mười phần quý giá, thương thế của ngươi chỉ cần một dọn, nửa ngày liền có thể khỏi hẳn.
Trong xe ngựa, Diêm Khai Bi từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Thẩm Bạch Lộ nói:
cái này như thế nào có thể?"
Thẩm Bạch Lâu nghe xong công hiệu, liền biết dược này chân quý.
Cầm lấy,
Diêm Khai Bi cưỡng ép đem bình ngọc nhét vào trong tay hắn, nói: ta nhiều nhất tại Vân Hoa huyện lưu lại 3 ngày, khảo hạch sau khi kết thúc, liền từ đường thủy hồi phủ thành, lần sau gặp lại ít nhất phải đằng sau 1 năm.
Nhiều tạ Diêm đại nhân ân huệ, đánh đồng tái tạo, trắng lầu tất không dám quên.
Tiếp nhận bình kia bảo dược, Thẩm Bạch Lâu cũng hiểu Diêm Khai Bi ý tứ.
Diêm Khai Bi quan mới nhậm chức, hẳn là có chuyện quan trọng tại thân, có lẽ cùng phủ thành tranh đấu liên quan, đây là muốn đem Vân Hoa huyện võ miếu giao phó cho chính mình.
1 năm nay, ngươi nhất thiết phải mọi chuyện cẩn thận, Tào Bang bên kia gõ là được, cần đề phòng võ minh nhất cử nhất động, nếu là có dị động, ngươi cần trước tiên truyền tin cho ta.
Diêm Khai Bi trầm giọng dặn dò.
Thẩm Bạch Lâu gật đầu đáp ứng, ti chức minh bạch.
Diêm Khai Bi đây là thật đem hắn xem như người nhà nuôi dưỡng.
Thẩm Bạch Lâu cũng là vui thấy nó thành, Diêm Khai Bi tuy là hành sự bá đạo, nhưng hai người lợi ích cũng không xung đột, có thể nói là trọn vẹn phù hợp.
Huống hồ người này đối chính mình nhiều giúp đỡ, cũng coi là Thẩm Bạch Lâu một vị bá nhạc.
Bây giờ trong triều đình lo lắng ngoại hoạn, tháng trước Hồng Man đã xuôi theo Hùng Châu đâm vào, mũi quân thẳng đến Viêm Châu, bước kế tiếp liền là Hạ Châu.
Diêm Khai Bi nhìn về Thẩm Bạch Lâu, ngữ khí thâm trầm nói, thời gian dành cho chúng ta không nhiều lắm.
Trắng lầu, ta có thể tín nhiệm ngươi a?
Hắn đột nhiên ngữ khí thân thiết mấy phần, hỏi.
Thẩm Bạch Lâu phản ứng lại, lập tức ôm tay, ti chức nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ.
Tốt. Có ngươi những lời này, bản quan liền bỏ đi tấm mặt mo này, lại vì ngươi đi tìm một đạo bảo mệnh phù.
Nhưng tại tất yếu bước mặt, bảo đảm ngươi một mạng.
Hắn trùng điệp vỗ một cái bả vai của Thẩm Bạch Lâu, hướng hiệu bên ngoài xa phu nói, điều chuyển phương hướng, đi huyện nhà.
Chương 43, chín hiền tạ ra chương 43, chín hiền tạ ra một hồi đến cảm ơn công phụ dinh, không bàn gặp bất luận kẻ nào, đều chớ mất lễ tiết.
Trên xe ngựa, Diêm Khai Bi ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói.
Trong miệng hắn nói tới cảm ơn công, hẳn là chỉ Vân Hoa huyện huyện lệnh.
Tạ Thu Nguyên.
Thẩm Bạch Lâu còn là lần đầu tiên thấy hắn như thế câu nệ, phản phất muốn đi gặp cái gì không được đại nhân vật.
Phải biết huyện lệnh bất quá văn miếu quản lý thất phẩm quan thân, tại bây giờ đại chu triều, văn nhân cơ hồ toàn bộ phương vị bị võ nhân áp chế, thân là võ miếu lục phẩm trưởng phụ dành trước, lại thế nào khả năng sợ hãi chỉ là thất phẩm quan văn.
Nhưng mà thân là thất đại họ Vương thế gia hậu duệ, xưa nay hoành hành không sợ Diêm Khai Bi giờ phút này giống như biến thành người khác, triệt để thu liễm lại phong mang, liền đề cập đối phương lời nói trung đô hết sức kính trọng.
Hắn gặp Thẩm Bạch Lâu như có không hiểu, liền giải thích nói, cảm ơn công là Văn Miếu chín hiền một trong bán thánh Tạ gia đích truyền, nó thủy tổ Tạ Diễn, từng là thành tổ quản lý thiên hạ, biến pháp đều ruộng, thiết lập phủ binh chế, quét dọn thiên hạ tệ nạn kéo dài lâu ngày, tại 600 năm trước, được xưng là bán bộ thánh nhân. Nguyên lai thì hắn, Thẩm Bạch Lâu lúc trước cùng Hứa An học biết chữ lúc, đối phương mỗi khi nhắc qua vị này bán thánh, đều hai mắt sáng rực. Tại học tránh trong lòng, Tạ Diễn một đời như là truyền thuyết thần thoại, càng hơn thần linh một dạng tồn tại. Vị này đại hiền làm lẫn nhau 32 trở, chưa thành tổ biến pháp an dân, làm sáng tỏ lại trị, nó trưởng quản Văn Miếu trong lúc đó, để Văn Miếu lực ảnh hưởng một lần che lấp Võ Miếu, tại cái này gần ngàn năm đại chu trong lịch sử, thuộc về phần độc nhất. Nhưng mà dường như nghe nói Tạ gia gia chủ 2 năm trước nâng nhà tự thiêu, chuyện này tại đại chu có thể nói chấn động một thời. Hứa An nói lúc ấy Vân Hoa trên huyện ngàn học tử tự nguyện để tang, nhìn bác khóc lóc thảm thiết, thiên hạ nho lâm đều là như vậy. Ta nghe người ta nói Tạ gia 2 năm trước, vì sao Tạ gia hậu nhân tới Vân Hoa huyện, lại hiếm ai biết? Thẩm Bạch Lâu hỏi thăm dò. Việc này nói rất dài dòng, nhưng muốn nói với ngươi đạo cũng không sao, phải tránh không thể truyền ra ngoài. Diêm Khai Bi căn dặn xong, thở dài một tiếng nói, Nguyên Hoàng Đế đến vị không phải, thượng vị đến nay, một mực bị nho lâm lên án, nó giết phu giết con truyền ngôn tại dân gian lưu truyền rộng rãi, làm lấy quyền chuyên chính, nàng một hơi phân đất phong hầu mười mấy vị vương hầu, đều là trong Nguyên thị tộc, một lần hành động đánh vỡ từ tín vương sau, gần ngàn năm không có khi còn sống bị phong vương khác họ truyền thống, trong lúc nhất thời nho lâm sôi trào. Tạ gia chủ chính là đương đại miếu phụ, tự nhiên đứng núi chịu sào, Văn Miếu dựa Tạ gia, đối Nguyên Hoàng Đế dùng ngòi bút làm vũ khí, nào có thể đoán được chính giữa đối phương tính toán, Nguyên Hoàng thu thập binh quyền, lập tức bằng cái này cớ, đối Văn Miếu một đám cao tầng hạ thủ, tam phẩm trở lên, cơ hồ giết tuyệt, chỉ còn lại cảm ơn miếu phụ cái này bán thánh hậu nhân, cũng là cái khoai lang vòng tay. Thẩm Bạch Lâu cũng minh bạch, Tạ gia sau lưng đứng chính là thiên hạ nho lâm, cho dù nữ đế lòng dạ rắn giết, nhưng chỉ cần nàng không điên, liền tất không có khả năng công khai động thủ, cái này không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới thiên hạ chấn động. Nữ đế làm trừ bỏ Tạ gia, liền đem cảm ơn miếu phụ một tờ điều lệnh, điều nhiệm làm Hùng Châu đâm phủ. Lúc này Hồng Man đã vào Hồng Quan, 8 vạn thiết kỵ quét ngang bắt chấn. Diêm Khai Bi hai tay nắm chặt, thần tình kích động nói, cảm ơn miếu phụ đến Hùng Châu, mới biết Hùng Phụ không có lương thực không binh, làm chống lại Hồng Man chủ lực, không tiếc tan hết ra tài chủng kiến Hùng Phụ quân, hiệu triệu thiên hạ nghĩa dũng, chúng ta thất vương tính cũng phái đi không ít đích duệ, nhưng mà Hồng Man một đường cấp giận, đã có thành tựu, hậu phương triều đình lại trong bóng tối chặt đứt lương đạo, cho nên Hùng Châu trở thành tuyệt địa. Cảm ơn miếu phụ tự biết tử cục đã thành, trước một bước hạ lệnh thất vương tính mang theo bách tính trước tiên rút khỏi phủ thành, chính mình thì lưu thủ phủ thành, làm mọi người tranh thủ rút lui thời cơ, thành phá nhật, nghe cảm ơn miếu phụ cả tộc tự thiêu, Hồng Man Vương nghĩ nó là thánh nhân phía sau, đem nó chôn ở trong thành. Ai? Thẩm Bạch Lâu nghe tới giận dữ. Nữ đế làm xóa đi Tạ thị cái này đã cản đường, không tiếc dùng toàn bộ Hùng Châu tùy táng, nàng chính xác đạt tới mục đích cuối cùng nhất, mà nếu chuyến này sự tình, lại như thế nào khiến tiên hạ quy tâm? Tạ Thu Nguyên một mực lưu tại Võ Miếu mặc cho ngũ phẩm phu tử, Tạ gia phá diệt sau, hắn liền lấy giữ đạo hiếu làm lý do, xin nghỉ trở lại quê hương, nhưng Nguyên Hoàng đế không có đồng ý thỉnh cầu của hắn, cũng dùng cảm ơn miếu phụ chiến bại làm lý do, đem nó bác bỏ một phen, giáng thành thất phẩm huyện lệnh, vì chính là nhục nhã Tạ gia, đây cũng là vì sao Tạ Thu Nguyên sẽ xuất hiện tại Vân Hoa huyện nguyên do. Diêm Khai Bi nói xong thò tay lau đi khỏe mắt nước mắt, cho dù hắn là huyết khí phương cương võ nhân, cũng là Tạ gia họa tinh thần chán nản. Thẩm Bạch Lâu yên lặng không nói, một đời đại hiền thế gia, lại dẫn đến kết quả như vậy, không khỏi làm người thổ thức. Trước sớm hắn từng nghe người nói, Vân Hoa huyện huyện tôn tới nơi đây nhậm chức 2 năm, chưa bao giờ thực hiện chức trách, đem nha môn bên trong tất cả sự vụ toàn bộ giao cho người phía dưới tự mình xử lý. Có người mắng hắn ngu ngốc vô năng, có người nói hắn ngồi không ăn bám. Có lẽ, hắn có lẽ thân ở quan trường, tâm kỳ thực còn lưu tại trong linh đường giữ đạo hiệu a. Đại nhân, huyện nha đến. Ngoài xe ngựa, chuyển ra phu xe âm thanh. Diêm Khai Bi sửa sang cổ áo, mang theo Thẩm Bạch Lâu xuống xe hướng huyện nha đi đến. Tạ Thu Nguyên tới Vân Hoa huyện sau, một mực ở tại huyện nha hậu viện, cũng không cái khác phủ đệ. Gõ gõ. Diêm Khai Bi nhẹ nhàng gõ động vòng cửa, trong lúc nhất thời lại có một chút xúc động lo nghĩ. Thật lâu, mới có một cái nha hoàn âm thanh truyền ra, ai a. Tại Hạ Võ Miếu tuần sát sứ Diêm Khai Bi, đặc biệt tới tiếp kiến cảm ơn công. Dù cho đối mặt với một cái nha hoàn, Diêm Khai Bi vẫn như cũ khiêm tốn có thừa. Cửa hơi hồi hộp một chút mở ra, từ đó lộ ra một cái nâng đèn lồng, người mặc màu ngọc bích quần áo thiếu nữ kia xinh đến mỹ mạo, gặp Diêm Khai Bi sau, hồng nộn vai hàm hơi hơi nâng lên nói, "Diêm đại nhân, ngươi đã tới qua rất nhiều lần, gia chủ còn tại Thanh Tu, sẽ không gặp ngươi." "Không sao, tạ sư có đây không?" Hắn gạt gian định nọ khuôn mặt tươi cười, từ trong ngực móc ra cái tô kim tuyến son phấn hộp. Thẩm Bạch Lâu lần đầu tiên thấy hắn như thế dáng dấp, không khỏi xấu hổ. "Tại, ta đi cho ngươi thông bẩm một tiếng." Thiếu nữ kia mỹ mâu sáng lên, cầm chỗ tốt, bận điệu đi vào thông báo. "Tạ sư là cảm ơn công thân cận nhất gia thần, hôm nay chúng ta tới đây chính là vì thấy người này." Diêm Khai Bi giải thích một tiếng, bận điệu lại căn dặn một lần, "Nhớ kỹ, không mất lễ tiết, tạ sư là tam phẩm võ nhân, người bình thường muốn gặp hắn khó như lên trời." Vân Hoa huyện lại vẫn trốn lấy một tôn tam phẩm võ nhân. Thẩm Bạch Lâu hít thở dần dần nặng nề. "Diêm đại nhân yên tâm, đi trước minh bạch." Hai người mới nói xong, phía trước thiếu nữ lại từ trong viện đi ra, cười nói, "Diêm đại nhân, ngươi nhất định phải thật tốt cảm ơn ta, lần này ta thế nhưng phế suy nghĩ mới để tạ sư gặp ngươi." "Đa tạ." Nghe xong đối phương đồng ý gặp mặt, Diêm Khai Bi đại hỉ, lại từ trong ngực lấy ra mấy khối thỏi vàng, đưa cho đối phương. Thiếu nữ kia thu vàng, trên mặt nhưng cũng không gặp cao hứng biết bao nhiêu, mà là mượn ánh đèn quan sát một chút một bên Thẩm Bạch Lâu, gặp hắn cả người đầy vết máu, tựa như có chút ghét bỏ lui ra một chút. Hai người đi theo thiếu nữ đi vào trong viện nha viện không lớn, nhưng trồng không ít hoa cỏ rau quả, cũng như là phổ thông nông gia tiểu viện. Vào phòng khách, liền gặp một mảnh ánh nến bên trong, ngồi ngay thẳng một tên giả nhưng vẫn tráng kiện lão giả áo xanh. "Tiểu Diêm, lần này tới Vân Hoa huyện, lại là làm vũ khảo a?" Lão giả quét hai người một chút, ánh mắt nho nhã thông dòng, cho người một loại như một xuân phong cảm nhận. Người này thân không một chút huyết khí tràn ra ngoài, như là thường thường không có gì lạ lao học yếu, nhưng lại tinh khí thần sung mãn, tự thành một loại tiên phong đạo cốt đặc biệt khí chất. Văn bối đặc biệt đến cho tạ sư Vân An. Diêm Khai Bi gặp lão giả, như là văn bối gặp mặt tổ trưởng, lập tức quỳ xuống hành lễ. Thẩm Bạch Lâu cũng theo sát động tác. "Lên a, người này là..." Lão giả đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bạch Lâu, chân mày lại cười nói. Diêm Khai Bi vội vàng giới thiệu nói, "Người này tên là Thẩm Bạch Lâu, là văn bối coi trọng nhất thuộc hạ, hôm nay dẫn hắn tới đây, chính là vì để tạ sư thay văn bối trưởng trưởng nhãn." "Ân, tuổi còn nhỏ, đã vào bát phẩm, ngược lại luyện võ hạt giống tốt." Lão giả nhìn thẳng vài lần, đưa ra đánh giá, nhưng lại nói, "Liền là sát khí quá nặng, bất quá cho võ miếu viên con nhỏ, cũng là không thể tránh khỏi." Thẩm Bạch Lâu bị đối phương một chút xem thấu tu vi, cảm thấy thầm giận mình. Một bên Diêm Khai Bi lại một chút cũng không kinh ngạc, phản phất đã sớm biết Thẩm Bạch Lâu là bát phẩm sự thật. "Được rồi, ta biết trong lòng ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt, không có việc gì liền lui ra đi." Lão giả hình như mới phản ứng lại, hiện tại phất phất tay xua đuổi nói, "Hết thảy liền nhờ cậy tạ sư." Diêm Khai Bi gặp đối phương ngầm đồng ý, lại lần nữa quỳ xuống dập đầu. Hai người còn không đi ra nội viện, Thẩm Bạch Lâu khỏe mắt đột nhiên nhìn thấy buồng trong đi ra một cái cầm đèn nữ tử. Nữ tử kia đầu mày ngài, hai con ngươi sáng rực như tiên đầm, da thịt tinh tế như óng ánh tuyết, tại dưới ánh đèn da thịt như tản mát ra ánh sáng nhạt, nó thân cao chừng 7 thước dư, lại cho người một loại đùng kết hợp độ, vừa xinh đẹp lại thông minh cảm giác, phảng phất từ trong tranh đi ra người, đẹp không gì sánh được. Liên La dùng một câu hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành để dùng, cũng không đủ. Nữ tử này cho người cảm giác đầu tiên, liền là đúng nghĩa hoàn mỹ vô khuyết, nhưng thế gian lại há có hoàn mỹ vô khuyết sự vật. Nhỏ đến người, lớn đến thiên đạo, đều tất nhiên tồn tại thiếu hụt, nữ tử này hoàn mỹ hình như lộ ra một tia vi phạm đại đạo quỷ dị. Có lẽ là cảm ứng được Thẩm Bạch Lâu ánh mắt, nữ tử cũng hướng Thẩm Bạch Lâu trông lại, ánh mắt như nước, bình tĩnh không lay động, hai người bốn mắt giáp nhau, Thẩm Bạch Lâu ý thức đến chính mình thất lễ, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, lúng túng cười một tiếng, thu về ánh mắt. "Đừng xem." Diêm Khai Bi túm lấy cổ tay của hắn, vội vàng đi ra khỏi nhà. Trên xe ngựa, Thẩm Bạch Lâu vẫn cảm giác hoảng hốt. Tạ sư đã ngầm đồng ý, sau đó nếu là đến tính mạng nơi cửa thời khắc, ngươi nếu không tiếc bất cứ giá nào, chạy đến huyện nha cầu cứu, tạ sư chắc chắn bảo toàn tính mạng của ngươi." Diêm Khai Bi nói xong, không chờ Thẩm Bạch Lâu đáp tạ, hai mắt run lên nói, "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi vừa mới nhìn thấy chính là Tạ gia đích nữ, Tạ Hoàng Chân. Nữ tử này ngươi tuyệt không cần có bất luận cái gì ý nghĩ xấu, nàng thân có lớn nhân quả, chạm vào tất chết. Coi như là dựng vào toàn bộ Diêm gia, cũng không giữ được ngươi." Chương 44, Phó quan chương 44, Phó quan Mã Sa lắc lư chạy đến yên tĩnh không người Bạch Lê Hạng, cuối cùng dừng ở chật chội nơi đầu hẻm. "Ngươi một mực ở tại cái này?" Diêm Khai Bi đối Thẩm Bạch Lâu trụ sở như vậy đơn sơ, có chút bất ngờ. "Hàn xá đơn sơ, để đại nhân chê cười." Thẩm Bạch Lâu hạ Mã Sa, hướng Diêm Khai Bi cúi người chào nói, "Đại nhân đối ti chức ân trọng như núi, ti chức tất khắc trong tâm khảm, suối tôn báo. Từ nay về sau, liền là người mình, không cần đa lễ." Diêm Khai Bi lấy xuống bên hông túi tiền, ném cho Thẩm Bạch Lâu nói, "Đi thay cái hảo chỗ ở, không cần thiết bạc đãi chính mình." Nói xong, Mã Sa lại lần nữa hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đi vội vã. Thẩm Bạch Lâu đứng ở trong bóng tối, nhìn xem Mã Sa ánh đèn càng đi càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại chỗ ngoặt, vậy mới thu về ánh mắt, quay người về nhà. Điểm đèn dầu, ngâm dược dục, Thẩm Bạch Lâu bắt đầu kiểm kê hôm nay cả ngày thu hoạch. Giết đôi kia cựu phẩm sát thủ, từ trên người bọn họ tìm ra hơn 500 lượng ngân phiếu, suy đoán Tào Bang cho tiền đặt cọc, còn có một chôi huyền thiết rèn đúc đoàn đao. Cái này đoàn đao dài 1.3, thân đao hẹp dài, có chút tương tự với đường đao cách thức. Đây chính là đồ tốt, như cái này một cái huyền thiết đúc thành đoàn đao, tại chợ đen chí ít có thể bán 500 lượng tiền bạc. Lại lấy Diêm Khai Bi cho túi tiền, xứng đáng là thất vương tính hậu duệ, Diêm Khai Bi trên mình mang dĩ nhiên tất cả đều là thỏi vàng, chừng 72, đại chu vàng bạc đổi thường có nổi kém, nhưng đại khái chuyển đổi xuống tới, cũng có gần tới 700 lượng bạc ngân. Coi là bản thân lợi nhuận, Thẩm Bạch Lâu bây giờ lại cũng là giá trị bản thân hơn 1500 lượng phú hộ. Chém giết hai cái cựu phẩm võ nhân, thu hoạch điểm kinh nghiệm 5000 điểm, nam tử kia tuy là cựu phẩm đỉnh phong, cũng liền so sơ cảnh nhiều 1000 điểm tự do kinh nghiệm. Thẩm Bạch Lâu đem toàn bộ tự do kinh nghiệm một hơi thêm tại hồ ý đoán cốt quyết thanh điểm kinh nghiệm bên trên, trong lúc nhất thời, thân xương lại lần nữa ngưng luyện mấy phần. Bát phẩm hồ ý đoán cốt quyết, đạt đến điểm kinh nghiệm 5001, 12000. Diêm Khai Bi đối Thẩm Bạch Lâu từ không nói, không chỉ cho hắn thăng quan, cho hắn bằng bạc, càng là bỏ xuống tư thái làm hắn cầu tới một đạo hộ mệnh phù. Tất nhiên, đây là bởi vì Thẩm Bạch Lâu bản thân giá trị thể hiện. Diêm Khai Bi cứ việc ngoài miệng không nói, nhưng hắn tất nhiên đã sớm từ một ít dấu hiệu, biết được Thẩm Bạch Lâu chỉ dùng 3 tháng liền từ cựu phẩm viên mãn thăng cấp tới bát phẩm sơ cảnh, chỉ là phần này tiềm lực liền đáng giá đến hắn phía dưới tập trung. Tạ Hoàng Chân. Trong miệng Thẩm Bạch Lâu lẩm bẩm. Nữ tử này dĩ nhiên để Diêm Khai Bi kiêng kỵ như vậy, trên người nàng gánh vác nhân quả lại là vật gì? Thẩm Bạch Lâu cũng không phải là sắc dục hơn tâm hạng người, tâm thích đẹp mọi người đều có, nhưng tại biết rõ chuyện không thể làm điều kiện tiên quyết, đương nhiên sẽ không làm một nữ nhân đi liều lên tính mạng. Hắn chỉ là hiếu kỳ một cái lùi bại thế gia đích nữ, đến tột cùng vì sao lại thân có như vậy lớn nhân quả. Hắn tử trong đó đánh hơi được âm nhu lương vị. sau lưng lan tràn ra đau nhức kịch liệt cắt ngang Thẩm Bạch Lâu trầm tư. Dược dục tuy nói cũng có trị thương công hiệu, nhưng chỉ là dừng lại chảy máu, nội bộ thương thế như cũng không thấy tốt hơn. Thẩm Bạch Lâu lấy ra Diêm Khai Bi đưa gấp băng ngọc lộ mở ra bình ngọc sau lại có hàn khí âm u từ đó bắn đi, mảnh người phía dưới nhưng lại không có bất luận cái gì mùi vị khác thường, hắn thử nghiệm đổ ra một giọt ở lòng bàn tay, vào tay băng hàn, hiện ra trong suốt như thủy ngân thể lưu bộ dáng. Đem môi tại miệng vết thương lập tức chui vào một cỗ khí lạnh, cỗ này ý lạnh bao trùm toàn bộ miệng vết thương, đưa đến phai nhạt đau đớn tác dụng. Vẹn vẹn một đêm sau đó, lại mò sau lưng, dĩ nhiên đã tìm không thấy vết thương, toàn thân làn da hoàn hảo như ban đầu, không lưu nhiệm cái gì vết sẹo. Thật là mọc lại thịt từ xương bảo dược. Hắn cảm thán một tiếng, trong lòng đối Diêm Khai Bi cảm kích tăng thêm mấy phần. Cái này bình ngọc nhỏ bên trong ước chừng chỉ có 5 giọt phân lượng, bây giờ chỉ còn lại 4 giọt, lưu lại chờ sau dùng. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, đứng dậy mà tôi, đẩy ra cửa đang muốn đi võ miếu điểm danh, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thẩm đại ca. Hồ A Nhi dọc theo đầu ngõ quần quần mà tới, bởi vì quá mức gấp rút, dưới chân còn sót lại một cái giày cỏ, một cái khác giày đã sớm không cánh mà bay. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi phát run, đến bên cạnh đột nhiên phù phù một tiếng quỳ dưới đất, trùng điệp dập đầu nói, "Thẩm đại ca, A Thư sáng nay vừa ra cửa, liền bị Hàn Năm mang người bắt đi. Cầu ngươi cứu lấy A Thư, van cầu ngươi." Đầu hắn đâm vào trên mặt đất, lưu lại bắn tung tóe vết máu. Thẩm Bạch Lâu đem nó đỡ dậy, hỏi, "Đừng hoảng hốt, vừa mới bị bắt ư? Đi phương hướng nào?" A Thư mới ra ngõ nhỏ. Ta nghe thấy tiếng kêu gào của nàng, ra ngoài nhìn trên mặt đất chỉ còn lại đầu phụ trọng trách. Hắn gấp khóc lớn. Thẩm Bạch Lâu gặp hỏi không ra cái nguyên do tới, không lãng phí thời gian nữa, trở mình lên ngựa, lập tức hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đuổi theo. Đến đầu ngõ, quả nhiên trông thấy bị quần nát gánh. Hắn cưỡi ngựa bên đường đuổi theo ra mấy chục bước, liền nghe có nữ tử tiếng kêu cứu truyền ra, sáng sớm người đi đường không nhiều, phân biệt một thoáng phương vị, phát hiện âm thanh phát ra từ một đầu trong ngõ tát, lập tức cưỡi ngựa xông vào trong đó. Người nào? Vào ngõ nhỏ, lại đối diện đụng vào một cái xuyên đỏ tạo giáp bộ khoái, đối phương tựa như canh giữ ở nơi đây, rút ra trường đao lớn tiếng chất vấn. Tại nó sau lưng ngõ nhỏ lối ra bên ngoài, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy nam nhân mang lấy một cái thiếu nữ bước nhanh hướng đối diện khách sạn đi đến. Lớn mật, ta là võ miếu bát phẩm thiết chế, nho nhỏ tạo lại cũng dám cản đường. Lan đi. Thẩm Bạch Lâu nổi giận một tiếng, cưỡi ngựa đánh tới. Đối phương nghe xong danh hào, trên mặt rõ ràng bối rối, lập tức lách mình né tránh. Thẩm Bạch Lâu xông ra đầu hẻm, tại những người kia còn không đi vào phía trước khách sạn, rút đao một bổ, trực tiếp chém đứt một người cánh tay. A, người kia kêu thảm một tiếng, thân thể hướng đất mặt lăn đi. Mặt khác hai cái lưu manh thấy thế cực kỳ hoảng sợ, nhộn nhịp tan tác như chim ong. Thẩm Bạch Lâu cưỡi ngựa đuổi kịp một người, lại bổ một đao, đem nó chém chết, lại quay đầu còn thừa một người đã trốn vào khách sạn. Ở đâu ra tập nhân? Trong khách sạn, nghe thấy tiếng liếc, đột nhiên tuôn ra 20-30 vị tạo lại, đem Thẩm Bạch Lâu bao bọc vây quanh. Thẩm Bạch Lâu nhìn bốn phía một vòng, lạnh nhạt nói, võ miếu pha án, các ngươi lại không lui ra, đừng trách ta dưới đao vô tình. Những cái kia tạo lại khi nhìn rõ Thẩm Bạch Lâu trên mình quan phục sau, trong lúc nhất thời cũng đều hoảng hồn. Đối phương ăn mặc võ miếu quan y liễu, liền là nhập phẩm võ nhân, địa phương tạo lại đa số xã hội nhân viên nhà tản, bắt nạt bình dân có lẽ thuật tay, nhưng gặp phải võ nhân, đầu gối đều tại như nhũn ra. Thẩm Bạch Lâu cận thân ép ra đám người, đem mặt không còn chút máu Cao Tiểu Trì bảo hộ dưới ngựa. Ngay tại song phương rằng co phía dưới, khách sạn lầu 2 đột nhiên truyền ra một đạo hừ lạnh. Thử. Chỉ là võ miếu cơ quan, coi là thật thật lớn quan uy. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy lầu 2 cửa chắn, đứng đấy một vị người mặc màu xanh quan phục quan văn. Đại Chu bát cửu phẩm quan văn phục xanh, từ nó mũ quan nhìn tới, hẳn là bát phẩm phó quan. Vân Hoa huyện huyện lệnh Tạ Thu Nguyên triệt để giao quyền, dẫn đến huyện thừa một nhà độc đại, người này sớm tại trong thành chiêu danh người xấu, truyền ngôn người này cuốn theo chủ bộ một đám cựu phẩm quan viên tạo thành một thế lực, khống chế bang hội tại trong thành làm sàng làm bậy. Hôm nay nhìn tới, truyền ngôn đều làm sự thật. Chương 45, bố cục chương 45, bố cục nơi đây náo ra độc tĩnh, không cần chốc lát liền dẫn tới rất nhiều bách tính vây xem chương vọng. Thẩm đại ca, tính toán. Cao Tiểu Chi chịu kinh hãi, sủi lơ dưới đất, nước mắt rơi như mưa, nàng gặp thế cục nóng bỏng, lập tức thò tay xóa đi trên gương mặt nước mắt, lồm lộm lo sợ nói: Thẩm Bạch Lâu đối mặt cái kia phó quan, không sợ chút nào, cả giận nói, gan chó. Bản quan là tân nhiệm trước miếu tiết chế, ngươi dám lời nói bôi nhọ bản quan, ai cho ngươi lá gan? Trước miếu tiết chế. Cái kia phó quan thần sắc biến ảo, đột nhiên gạt cả giận nói, võ miếu tiết chế đã bỏ không nhiều năm, ngươi người mặc tiểu kỳ quan phục, dám giả mạo thượng quan, đã là thủ tử hữu đạo. Thẩm Bạch Lâu cười lạnh một tiếng, lời nói khinh thường nói, võ miếu bổ nhiệm và miễn nhiệm, chẳng lẽ còn nên biết sẽ ngươi một tiếng? Ngươi là ai? Chỗ này dám ở cái này nói láo? Ngươi. Cái kia phó quan gặp gạt không ra Thẩm Bạch Lâu sâu cạn. Chuyển đề tài nói, võ miếu quản hạt chính là võ nhân, đầu đường lưu manh quấy nhiễu dân là bản quan quản lý, phía ngươi tài sở giết cũng không phải là võ nhân, liền là vượt quyền thay mặt cầm, bản quan tất vạch tội ngươi một bản. Ta chờ ngươi. Thẩm Bạch Lâu hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt, đúng là trực tiếp lấy ra trên lưng ngựa cung tên, tại trước mắt bao người, nhắm chuẩn mới vừa rồi bị chính mình nhất đao chạm cụt tay bằng nam tử, một tiện bắn ra. Nam tử kia cổ họng bị mũi tên ngay tại chỗ bắn thủng, liền kêu thảm đều khó mà phát ra, chốc lát mất mạng. Ngươi ngươi. Phó quan hai tay đặt tại bệ cửa sổ, khí đến toàn thân phát run. Lãng phí rất nhiều thời gian, còn lại cái kia lưu manh chỉ sợ sớm đã từ phía sau bỏ chạy, Thẩm Bạch Lâu lười đến cùng nó tranh luận, thò tay đem Cao Tiểu Chi nâng lên lưng ngựa, đặt ngồi trước người. Cùng đồ chạy đâu? Nữ tử này là bản án chứng nhân, nhất định cần giao cho bản quan. Cái kia phó quan còn muốn ngăn cản, lại thấy một đạo bóng tên thình lình hướng chính mình phóng tới, hù dọa đến cổ hắn co rụt lại, mũ quan lập tức bay ra, bang một tiếng đính tại trên trần nhà. Hắn kinh đến té ngồi dưới đất, thân thể bản năng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Lan đi. Thẩm Bạch Lâu thu hồi cung tên, trực tiếp khu ngựa giải khai đám người, tạo lại nhìn thấy phó quan đều suýt nữa bị ngay tại chỗ bắn giết, hiện tại nơi nào còn dám ngăn cản, lập tức bốn phía tản ra, nhường ra một con đường. Cao Tiểu Chi từ lúc bị Thẩm Bạch Lâu chặn ngang ôm vào lưng ngựa, toàn bộ người tựa như thạch nặng toàn thân căng cứng, không nhúc nhích, thời cổ nữ nhân thận trọng tự trọng, nhiều cùng khác giới giữ một chút khoảng cách, hai người như thế gióng trống khua chiêng cùng kỵ một đi, đã thuộc vượt qua cử chỉ. Thẩm Bạch Lâu đi đến Bạch Lê Hạng, gặp đối phương bên thai đỏ rực, thân thể bởi vì nín thở run nhẹ nhẹ, vậy mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đem đối phương nâng xuống lưng ngựa, lúc này chính giữa ngồi tại trước cửa gạt lệ hổ tiểu hài nhìn thấy tỷ tỷ, lập tức ngừng lại tiếng khóc, nín khóc mỉm cười. Các ngươi mấy ngày gần đây nhất không muốn ra khỏi cửa, trước dọn đi nhà ta nằm nghiêng ở tạm, ai tới cũng không cần mở cửa, trong phòng bếp thịt lương thực tự mình lấy dùng là được. Thẩm Bạch Lâu lo lắng huyện nha nơi đó sẽ có người tìm tới, can dặn một tiếng, vừa nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Cao Tiểu Chi, hỏi: "Hàn Năm vừa mới chết không?" Hắn chưa bao giờ thấy qua Hàn Năm, càng không cách nào từ ba người kia bên trong phân chia ra đối phương, chỉ biết là đối phương chết hai người, đào tẩu một người, nên có 2/3 xác suất thay đôi tỷ đệ này báo thủ. "Không." Cao Tiểu Chi cúi đầu không dám nên hợp Thẩm Bạch Lâu ánh mắt, nhỏ giọng trả lời: "Không sao, hắn tuyệt chiêu không được." Thẩm Bạch Lâu dứt lời, nhích người hướng Võ Miếu tiến đến. Đi tới Võ Miếu lúc, vũ khảo đã tiến hành đến kết thúc phân đoạn. Có Diêm Khai Bi đích thân tọa chấn, lần này ngược lại không có Phú Nhị đại ý đồ tới vàng trao lẫn lộn. "Đại nhân, chính tam thông tin tức ti chức đã tra xét không sai biệt lắm, trong nhà hắn gặp khó, lại thiếu kim trúc giúp mười mấy lượng tiền bạc, nghe nói liền nàng dâu đều bị trộm tới Vạn Phương lầu làm hầu hạ, thời gian tương đối không dễ chịu." Bước vào trong diễn võ trường, Lục Cửu lập tức gần sát tới, nhỏ giọng nói. Thẩm Bạch Lâu khẽ gật đầu, lấy ra một thù lao lượng, ném cho Lục Cửu nói: "Cái này 200 lượng ngươi thay ta tìm người đưa đi, nói cho hắn biết Đặng Phong Ba lắng lại cái khác gặp nhau." Sớm tại đại quan bến đò lúc, Thẩm Bạch Lâu liền nhận ra Trịnh Tam Thông. Gặp hắn thần tình chán nản, liền biết hắn tất nhiên gặp khó, nhưng lúc đó Thẩm Bạch Lâu ngay tại xử lý Tào Bang thủ tục, song phương quan hệ giống như liệt hỏa nấu dầu, hơi không cẩn thận liền sẽ thay bay vạ gió, tự nhiên không thích hợp trực tiếp nhận nhau. Nói lên Trịnh Tam Thông, xem như Thẩm Bạch Lâu võ đạo nhập môn người dẫn đường, ân tình từ không cần nhiều lời. Về phần đối phương thê tử bị trộm tới Vạn Phương lầu, việc này lại có chút năng giải, có chút để lộ, chỉ sợ Tào Bang sẽ trực tiếp giết đối phương chút căm phẫn, ký văn tự bán mình sau, coi như bị chủ nhà đánh giết, quan phủ cũng không còn được. Ngươi nhưng có quen biết Vạn Phương lầu người, đi sai người hỏi một chút có thể hay không chủ người, để bọn hắn ra cái giá. Thẩm Bạch Lâu phân phó thôi, vội nhanh tới bên người Diêm Khai Bi, đem chuyện mới vừa phát sinh 1 năm 1 mười nói ra. Diêm Khai Bi sau khi nghe xong, khinh thường nói: "Ngươi cứ việc yên tâm, cảm ơn công tử cùng cái kia huyện thừa không quá mức giao tình, ngươi nếu có thể trừng trị hắn, cảm ơn công không chỉ sẽ không trách ngươi, biết được sau càng sẽ cảm tạ ngươi." Cái kia ti chức liền an lòng. Thẩm Bạch Lâu cũng không sợ hãi huyện nha, hắn chỉ là không muốn bởi vì một cái thịt cá bách tính huyện thừa, từ đó hủy đi Diêm Khai Bi một phen khổ tâm tìm cho mình tới hộ mệnh phủ. Hiện nay Võ Miếu càng ngày càng tệ, hôm nay vũ khảo càng là một cái có thể vào mắt đều không có, cứ thế mãi, lại nên làm như thế nào? Diêm Khai Bi nhíu mày nhìn xem dưới đài vũ khảo, một mặt ưu sầu. "Ngày mai ta liền muốn rời khỏi Vân Hoa huyện, tiếp xuống Võ Miếu liền dựa vào các ngươi người tuổi trẻ." Khụ khụ. Diêm Khai Bi nói xong, Lân Cận Vương Vân Trực lúng túng ho khan hai tiếng. Diêm Khai Bi không để ý tí nào hắn một chút, tiếp tục nói: "Hôm qua ngươi nhắc qua một vị cơ quan, gọi là Lục Cửu a?" "Đúng." Thẩm Bạch Lâu hai mắt sáng lên, lập tức trả lời: "Ta vừa mới đã cùng ông chỉ huy làm nói qua, để hắn gánh vị cuối cùng tổng kỳ, đảng ta trở về phủ thành, sẽ đem hai người các ngươi ủy nhiệm cùng nhau xử lý." Diêm Khai Bi nhắc lên chuyện này, như là nhắc lên một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Nhưng đối Thẩm Bạch Lâu mà nói, đây là hạng nhất đại sự. Thay Lục Cửu lấy vị cuối cùng tổng kỳ vị trí, là hắn có thể coi đây là căn cơ, thành lập một chi trọn vẹn trung thành đội ngũ của mình. Ti chức thay Lục tổng cờ cảm ơn đại nhân bồi dưỡng. Hắn lập tức thi lễ một cái. Mấy cái thời thần sau, làm Lục Cửu làm xong sự tình trở về biết được tin vui, càng là trực tiếp quỳ gối trước mặt Thẩm Bạch Lâu, xúc động rơi lệ nói: "Đại nhân long ân, ti chức chịu không nổi sợ hãi, từ nay về sau, ti chức chỉ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó." "Lên a, sự tình làm đến thế nào?" Thẩm Bạch Lâu đỡ dậy đối phương, hỏi. Lục Cửu còn tại thăng chức tin vui bên trong khó mà tự kiềm chế, trở lại yên tĩnh chốc lát mới trả lời: "Tiền bạc đã đưa tới trong tay Trịnh Tam Thông, Vạn Phương lầu bên kia nâng người quen đến hỏi, chỉ cần 50 lượng liền đem người trục ra, bây giờ bọn hắn đã một nhà đoàn viên, ti chức tự chủ trương để bọn hắn chuyển đến Võ Miếu phủ cận thành khu, sau đó cũng thật tối bên trong phối hợp." Thẩm Bạch Lâu đối Lục Cửu năng lực làm việc rất là vừa ý, lấy ra 100 lượng tiền bạc để vào trong tay đối phương, trong đó có Lục Cửu làm Trịnh thị chuộc thân ứng ra 50 lượng, mặt khác 50 lượng liền coi như là tiền thưởng. Như Lục Cửu loại này bị cô lập cơ quan, trong tay phòng trừng cũng 10 phần tung quẫn, cứ việc đối phương đủ kiểu chối từ, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Thẩm Bạch Lâu, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Lục Cửu chỉ là khỏa thứ nhất phân quyền định. Việc nơi này, Thẩm Bạch Lâu quyết định đi tìm sư huynh Trần Thiết Sơn. Hắn cùng Trần Thiết Sơn bây giờ đã trói thành một khối, nếu có thể đem hắn thu nạp vào Võ Miếu, không thể nghi ngờ lại là một trợ giúp lớn. Trừ đó ra, Võ Bị cũng phải làm tốt tẩy bài chuẩn bị. Bây giờ Võ Miếu 30 Võ Bị bên trong, chí ít có 20 người là Phú Nhị Đại, bọn hắn bản ra lợi ích cùng Võ Minh độ cao khóa lại. Thẩm Bạch Lâu nếu muốn cầm quyền, liền đến trừ bỏ cái này hai họa sát nách, nhưng nhất định cần phải làm đến làm người tâm phục khẩu phục, cưỡng ép thay đổi chỉ sẽ đưa tới Vương Vân Trực một đám người cường liệt phản đối. Diêm Khai Bi coi trọng như vậy Thẩm Bạch Lâu, thế tất để Vương Vân Trực cảm thấy bất an, lo lắng sẽ bị thay thế, có thể nghĩ mà biết Diêm Khai Bi một khi rời khỏi Vân Hoa huyện, hắn đem tại Võ Miếu triệt để lâm vào cô cảnh. Đang định ních người đi tìm Trần Thiết Sơn lúc, Võ Miếu lại nên đón một vị khách không mời. Người này Thẩm Bạch Lâu nhận thức, từng có qua cùng liên hệ, nhưng đã nhanh có một năm không thấy. Chương 46, tức giận chương 46, tức giận nghe có giao tình người bái phỏng, Thẩm Bạch Lâu đi ra Võ Miếu nên đón, liền gặp dưới cầu thang đứng đấy một đạo cao lớn bóng người áo trắng. Người kia 17-18 tuổi niên kỷ, sinh môi hồng răng trắng, gặp Thẩm Bạch Lâu vội vã thở dài nói, "Thẩm đại nhân, Dương Liễu trấn từ biệt, đã là sắp có một năm quan cảnh." "Tô Trần Sư Minh." Thẩm Bạch Lâu hơi hơi kinh ngạc. Tính ra nếu không phải người này truyền thụ cho chính mình hổ ý quyền mấu chốt, Thẩm Bạch Lâu chỉ sợ cũng khó có thể tại võ đạo một đường tiến bộ thần tốc, hai người cũng coi như có nhất định giao tình. "Thẩm đại nhân không cần thiết thiệt sát tiểu nhân." Tô Trần bị Thẩm Bạch Lâu một tiếng này sư minh hù dọa đến liên tục khoát tay. Nếu không phải nghe nói Thẩm đại nhân hôm qua tại bến đỏ vì dân trừ hại nghĩa cử, tại hạ còn không biết Thẩm đại nhân đã tới huyện thành. Hắn cười cười nói, cũng không biết hắn trải qua cái gì, mới một năm không đến, trên mặt hắn non nớt câu nệ đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một cô lao luyện chi khí. "Đã biết ta đắc tội Tào Bang, hiện tại tới tìm ta, không sợ đưa tới hai vạ bất ngờ ư?" Thẩm Bạch Lâu hiếu kỳ nói. Tô Trần sau khi nghe xong gật đầu, tất nhiên là sợ, Tào Bang thế lớn, nghiền chết tiểu nhân như là nghiền chết một con giun dế. Con mắt hắn kiên định, ngữ khí vững vàng nói, "Nhưng ta cũng biết Thẩm đại nhân bây giờ chính là lúc dùng người, dùng Tô Mỗ nửa bước nhập phẩm thực lực, lúc này không bắt được cơ hội tốt, tương lai lại thế nào khả năng vào Thẩm đại nhân pháp nhãn?" Lời này cũng không sai. Thẩm Bạch Lâu khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, "Nửa bước nhập phẩm chỉ có thể vào võ bị, bất quá các ngươi Tô gia bám vào Võ Minh phía dưới, như sau này ta cùng Võ Minh lên xung đột, ngươi lại muốn như nào?" "Vào đại nhân bộ hạ, tự chịu thúc dục, đại nhân nếu để cho tiểu nhân hướng đông, tiểu nhân tuyệt không hướng tây. Liên là gia tộc tại phía trước, tiểu nhân cũng nguyện vì đại nhân vượt mọi chông gai, hiến thân quên mình phục vụ." Tô Trần lập tức quỳ xuống, chỉ địa hưu thanh nói, "Như vậy, thứ không gì không thể." Thẩm Bạch Lâu đem đỡ dậy. Tô Trần vốn là tại gia tộc không được coi trọng, càng là có chịu huynh đệ tỷ muội ức hiếp, tương lai càng không khả năng tiếp quản gia tộc, nhìn lên, hắn là có lẽ Võ Miếu làm chính mình nhiều cái tiền đồ. Gặp Thẩm Bạch Lâu đồng ý, Tô Trần vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng nói, "Thẩm đại nhân, thi trước tới Vân Hoa huyện sau, làm quen một nhóm cùng trung trí hướng phú nhị đại, bọn hắn đại bộ phận đều là nửa bước võ nhân, trong gia tộc câu sầu thất bại, chỉ cần ta đi thuyết phục, bọn hắn chắc chắn người trước người sau đầu nhập tại đại nhân bộ hạ." Thẩm Bạch Lâu hơi suy tư, cảm thấy có thể thực hiện. Tập võ vốn là cần tiêu hao đại lượng tiền tài, muốn chọn vẹn thoát khỏi vòng người giàu tử đi chiêu lấy một nhóm không nhập phẩm võ nhân bổ sung võ bị, hiển nhiên không thực tế. Nhưng nếu như chiêu lấy một nhóm như Tô Trần loại này gia tộc nhân vật dâu dịa, chỉ cần để bọn hắn đắc thế, trong gia tộc nắm giữ quyền nói chuyện, vậy liền có thể đối Võ Minh đưa đến phủ để chịu tân hiệu quả. Võ bị vị trí còn cần một đoạn thời gian mới sẽ còn trống, ngươi nhưng trước đi thuyết phục, không ra 10 ngày, vị trí chắc chắn sẽ để trống. Thẩm Bạch Lâu giờ phút này trong lòng đã có chỗ mưu đồ. Võ Minh cùng Tào Bang thế lớn, muốn một lần là xong đem trừ bỏ, hiện tại là chuyện không có thể làm được. Hắn cần đem ánh mắt đặt ở địa phương khác, để Vân Hoa huyện nước càng đục ngầu. Hai người bàn bạc xong cáo biệt sau, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp đi hướng Hổ Ý Môn. Bây giờ Hổ Ý Môn đã là mặt trời sắp lặn, nguyên bản vẫn tính sạch sẽ viện lạc sinh ra rất nhiều cỏ dại, nhìn lên đã thật lâu không người xử lý. "Nước, ta muốn uống nước." Thẩm Bạch Lâu xuyên qua đình viện, vừa tới cửa phòng ngủ bên ngoài, liền nghe buồng trong truyền ra Trần Thiết Sơn khàn giọng tiếng kêu. Hắn nhíu mày đẩy ra cửa nhanh chân đi vào gian phòng, chỉ thấy Trần Thiết Sơn một mặt trắng bệch nằm tại trên giường, tựa như chịu cực nặng thương thế, cho nên sinh hoạt vô pháp tự gánh vác. "Sư đệ." Nhìn thấy người tới, Trần Thiết Sơn đuôi lông mày vui vẻ, dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, nhưng mà mấy lần xê dịch, cũng không có thể như đền chỗ nguyện. Thẩm Bạch Lâu cầm lấy trên bàn ống trà, cho Trần Thiết Sơn rót một chén nước, chạy tới đem đối phương đỡ dậy, hỏi: "Trần sư minh, ngươi làm sao?" Trần Thiết Sơn đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch, hảo một phen thở hổn hển nói: "Không sao sự tình, liền là vài ngày trước chịu chút nội thương." "Thương thế nghiêm trọng như vậy, vì sao không gọi trong môn đệ tử tới cáo chi ta?" Thẩm Bạch Lâu lại đi rót một chén nước, từ trong ngực lấy ra bình ngọc, đổ vào một giọt gấp băng ngọc lộ, trước sớm nghe Diêm Khai Bi nói qua, dược này cũng có thể nội phục, trị liệu nội thương cũng có hiệu quả. "Đây là Diêm đại nhân tặng bảo dược, ngũ phẩm trở xuống, ăn vào có thể khiến đoạn chi tái sinh, đối ngươi nội thương có lẽ rất hữu hiệu." Thẩm Bạch Lâu giải thích nói. Trần Thiết Sơn nghe Thẩm Bạch Lâu làm chính mình, lại làm hỏng loại này bảo dược, trong lúc nhất thời nước mắt tràn mi mà ra, sư đệ không thể. Thuốc đa hóa vào trong nước, không uống cũng là lãng phí, đừng nói những thứ vô dụng này. Gặp Thẩm Bạch Lâu nói như thế, Trần Thiết Sơn mới bằng lòng mở ra mím chặt bờ môi, đem thuốc ăn vào. "Là ai đem ngươi trọng thương?" Thẩm Bạch Lâu trầm giọng hỏi. Trần Thiết Sơn gặp hắn tức giận, bận điệu giải thích nói, "Việc này đoán không được người khác, tiểu lượng đã làm sai trước, ta đi nói cùng mới thu nhận nội thương, đối phương cũng không có hạ tử thủ, không phải dùng người kia thủ đoạn, sư minh không có khả năng có mệnh tại." "Lại là Tôn Lượng." Thẩm Bạch Lâu xong quyền bạo hưởng, ngực kịch liệt lên xuống. "Sư đệ chớ động ý, Tôn Dịu rằng đã đồng ý viết ra 6 ý đoạn hồn đao bí tịch, lúc này không được hành động theo cảm tính, bằng không chắc chắn sắp thành lại bại." Trần Thiết Sơn nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu thật sự nổi giận, bận điệu cho hắn thuyết phục trong đó lợi và hại liên quan. "Đảng ta thương thế tốt lên, lại đem võ quán giao cho Tôn Dịu rằng, 6 ý đoạn hồn đao liền có thể tới tay." Khụ khụ khụ. Trần Thiết Sơn dưới sự kích động, lại ho ra một ngụm máu tươi. Thẩm Bạch Lâu thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Thiết Sơn làm cho chính mình đau khổ, dĩ nhiên không tiếc đem chọn cái võ quán giao cho Tôn Dịu Dàng. "Sư minh, đáng ra không?" Thanh âm hắn khó mà tự kiềm chế có chút phát run. Trần Thiết Sơn cho là Thẩm Bạch Lâu hỏi là Tôn gia mẹ con cùng ba cái thu dưỡng đệ tử, cười khổ nói, "Làm người nào có cái gì có giá trị không đáng đến, chỉ bất quá năm đó ứng thừa sư phụ phải chiếu cố kỹ lưỡng sư muội mẹ con, từ không thể nuốt lời. Nhớ sư phụ đem ta mang về lúc, mùa đông mới qua, thời tiết còn lạnh cực kỳ, ta bình thường liền trốn ở đường phố đối diện mái hiên phía dưới tránh mưa, một người xối nhiều mưa, liền muốn cho người khác chống thanh dù, A Xuân A Tín A Trùng ba huynh đệ khi còn bé cũng như ta như vậy, bị cường đạo phá nhà, không chỗ có thể đi, mới bị ta nhặt được trở về." Hắn lâm vào hồi ức, tự mình nói lấy, gấp băng ngọc lộ dược tính để hắn trong lúc vô tình chìm vào giấc ngủ. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy, làm hắn đắp chăn, quay người đi ra khỏi phòng lúc, trên mặt đã kết đầy thật dày u ám. "Cái gì cầu thí công ơn mưa dưỡng? Hồ Ý Môn Tôn lão đầu chẳng lẽ không biết nữ nhi của mình là cái gì tính tình ư?" Từ Hồ Ý Môn lão trưởng môn đem Tôn Dịu Dàng áp đặt tại Trần Thiết Sơn một khắc kia trở đi, liền đã giải thích đối phương là cái vì tư lợi hạng người. Bất quá là tính toán đối phương tin thủ chất thuận, có ơn tất báo, liền dùng Lâm Trung lời nói đem đối phương vĩnh viễn giam cầm tại Hồ Ý Môn, chịu hắn Tôn gia thúc giục thôi. Trần Thiết Sơn làm xử lý Tôn Lượng trêu ra phiền toái, bản thân bị trọng thương, ốm đau tại nhà, thời khắc thế này nhưng lại không có một người đưa lên một chén nước trà. Ba cái kia thu dưỡng cô nhi, cũng tất cả đều là vô sỉ xuất sinh. A Xuân, A Tín, A Trung. Trần Thiết Sơn là tại mùa xuân bị Tôn lão đầu thu dưỡng, cho ba người lấy tên Xuân Tin Trung thành ý nghĩa sâu xa có thể nghĩ mà biết, ngày bình thường càng đem ba người xem như thân sinh, liền mắng bên trên một câu đều không bỏ được, bọn hắn liền là dùng cái này qua lại báo Trần Thiết Sơn ân tình ư. Nghĩ đến đây trong lòng Thẩm Bạch Lâu càng khô nóng, hai mắt lấp lóe sắc cơ. Cũng vào lúc này, võ quán bên ngoài đột nhiên truyền ra Tôn Lượng cùng ba cái kia Bạch Nhãn Lang làm động tác chọc cười vui cười âm thanh. Chương 47, quyết liệt chương 47, quyết liệt vị kia Tô sư tỷ Trần Thủy Linh a. So bạn Vương Lầu cô nương còn muốn động lòng người, chậc chậc. Tôn Lượng đầy mặt hoa đảo, nheo cặp mắt lại một mặt ngây ngất lẫn nhau. Sau lưng ba cái tùy tùng sau khi nghe xong A Du phụ hòa nói, ta cảm thấy Tô sư tỷ khẳng định đối Lượng ca có ý tứ. Cái kia còn cần ngươi nói. Nàng nhìn thấy Lượng ca lúc, trong mắt thẳng hiện hoa đảo, ngập nước, có câu nói gọi cái gì? Thẹn thùng cái gì ạ? Thẹn thùng đát. Đúng đúng đúng. Mấy người mang theo nồng đậm mùi rượu, lắc lư đi vào Hồ Ý Môn. A Xuân ba huynh đệ thúc ngựa để Tôn Lượng rất là hưởng thụ, cả người hắn phiêu phiêu dục tiền, vào cửa lúc rơi chân không vững, một cái lảo đảo ngã nằm trên mặt đất, lại ngẩng đầu liền gặp một đôi đen nhánh đạp vân dày quan dựng ở trước mắt. Ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy một người mặc áo xanh quan phục thiếu niên, chính giữa chắp tay sau lưng lạnh lùng bao quát chính mình. Người kia thân cao tám thước, rồng trương phượng dáng dấp, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, anh tuấn không mất nho nhã, chính là mấy tháng trước bái nhập Hồ Ý Môn Thẩm Bạch Lâu. Người tới đây làm gì? Tôn Lượng cũng không có cho cái này cùng chính mình tuổi tác tương tự sư thúc sắc mặt tốt, hai tay của hắn chống đất, muốn từ trên mặt đất bò lên, nhưng mà sau gáy lại đột nhiên trầm xuống, bị một chân trùng điệp đạp tại trên mặt đất. Họ Thẩm, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Tôn Lượng giận tím mặt, hắn vò tay dùng sức đánh đấm vào Thẩm Bạch Lâu ống quần, nhưng mà chỉ dựa vào điểm này bé nhỏ khí lực, không thể nghi ngờ đánh đồng gãi ngứa. A Xuân A Trung A Tín ba huynh đệ đều là sương sở, chợt cũng là giận dữ. Buông ra Lượng ca. Xem như trong ba người tuổi tác lớn nhất A Xuân trước tiên đứng ra, liền muốn động thủ ngăn cản. Thẩm Bạch Lâu gánh vác lấy hai tay bóp lấy roi ngựa, chờ đối phương tới gần, mạnh mẽ co lại. Ba. Một tiếng nổ vang từ A Xuân trên mặt truyền ra. Một roi này lực đạo lớn, đem nó trên mặt rút ra một đạo đen sẫm vết roi, từ đó rỉ ra không ít vết máu. Hoa. A Xuân hai tay che vết thương, lập tức quỳ xuống, phát ra như rết heo kêu rên. Ngươi nhất định phải chết. Họ Thẩm, ta tất sát ngươi. Tôn Lượng tại dưới chân phát ngôn bừa bãi. Hắn không mở miệng còn tốt, càng mở miệng, Thẩm Bạch Lâu càng tăng thêm lực đạo. Đặt chân dùng sức trà đạp, trực tiếp đem đối phương cả khuôn mặt vùi ở trên phiến đá mài xuất với nước. Chưa xuất thủ A Trung cùng A Tín đã là hù dọa đến tam hồn không còn thất phách, trong lúc nhất thời đầu góc trống rỗng, lại quên động tác, ngốc tại chỗ không nhúc đích. Thả. Mở. Tôn Lượng gắng sức dây rùa. Sau một khắc, tiếng roi lại vang. Lần này roi trực tiếp quất vào Tôn Lượng trên lưng, hắn chỉ cảm thấy sau lưng bị mọc đầy gai ngược ngọn lửa mạnh mẽ liếm lấy một cái, tiếp đó lan tràn ra nỗi đau xé rách tim gan. Liên tiếp rút mấy chục roi, thẳng đem Tôn Lượng quần áo quất nát, sau lưng đã thành máu thịt bé bét. Hắn nằm trên mặt đất, đã là hấp hối, lỗ mũi tại dưới đất mài đi một nửa, cả khuôn mặt như là ác quỷ da chóc thịt bong. Từ nay về sau, Thẩm Bạch Lâu dùng chân giẫm ở gò má của hắn, cúi đầu nhìn thẳng hướng Tôn Lượng hai mắt, gằn từng chữ một, còn dám ra ngoài gây chuyện, người khác không giết ngươi, ta giết ngươi. Nói xong, Tôn Lượng bởi vì sợ hãi run rẩy không chỉ con ngươi nháy mắt co rụt lại, hắn từ trên mặt của Thẩm Bạch Lâu nhìn ra nồng đậm sát khí, phản phất hắn còn dám nói một chữ không liền sẽ bị đối phương ngay tại chỗ nghiền chết. Đều cho ta quỳ tốt. Thẩm Bạch Lâu thu thập xong Tôn Lượng, lại để cho A Xuân ba huynh đệ quỳ gối trong viện, mỗi người quất 10 vài roi. Trong lúc nhất thời toàn bộ viện lạc không ngừng phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Mấy người kia đều là không hảo hảo luyện võ người tầm thường, thân thể không lịch sự bao nhiêu rèn luyện, mười mấy đánh xuống đã thành chó chết, cuộn tròn tại dưới đất thống khổ kêu rên. Thẩm sư đệ, ngươi không rõ a? Ngay tại trong phòng nghỉ ngơi Trần Thiết Sơn bị mọi người tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, kéo lấy thân bị trọng thương, đi ra cửa bên ngoài, gặp trong viện thảm cảnh, nhất thời định tại chỗ, viện cửa xôi theo hoàng sợ nói: "Trần sư minh, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phía sau tất loạn." Thẩm Bạch Lâu quay đầu nhìn thứ nhất mắt, lạnh nhạt nói: "Như vậy, chờ Tôn sư muội trở về, liền lại không chịu đem sáu ý đoạn hồn đao truyền cho ngươi." Trần Thiết Sơn bị chán, một mặt đau lòng như góc. Thẩm Bạch Lâu khinh thường cười một tiếng, Tôn gia như vậy một phòng, nhà nàng đao pháp, không học cũng được. Cùng để Trần Thiết Sơn quỳ lấy thanh đao phổ cầu tới, không bằng ra trong lồng ngực cơn giận này, muốn võ học, đi giết mấy cái võ nhân như cũ có thể đổi lấy. Trần Sư Minh, bây giờ ta đã vào bát phẩm, càng thành võ miếu tiết chế, cái này phá võ quán không bằng trả lại Tôn gia, ngươi cùng ta cùng vào võ miếu, tổng sáng tạo một phen sự nghiệp, tốt hơn tại Tôn gia chịu cái này tiện gia điều khí. Ngươi cần dỡ. Đối mặt Thẩm Bạch Lâu mời, Trần Thiết Sơn khi đến sắc mặt đỏ lên. Lúc đầu ta hảo tâm mang ngươi vào Hổ Ý môn, không hề nghĩ rằng ngươi học thành phía sau, càng như thế không coi ai ra gì. Trần Thiết Sơn chỉ vào Thẩm Bạch Lâu mắng, ta chịu Tôn gia ân tình, mới có thể có hôm nay, ngươi cùng ta bất quá mấy tháng giao tình, chẳng lẽ tự cho là có thể hơn được Tôn gia trong lòng ta phân lượng ư? Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Hổ Ý môn đệ tử, cút ra ngoài cho ta. Trần Thiết Sơn dưới cơn thịnh nộ, nhào lên kéo lấy Thẩm Bạch Lâu cổ áo, đem nó cửa trước bên ngoài quăng đi. Thẩm Bạch Lâu vô cùng ngạc nhiên, hai người đi tới cửa bên ngoài, bên hai lại chuyển đến Trần Thiết Sơn thanh âm rất nhỏ. Sư đệ đi mau, gần chút thời gian đừng có lại tới, Tôn sư muội bên kia ta tự có biện pháp, đặng ta lấy đao phổ, lại đi võ miếu tìm ngươi. Cút. Trần Thiết Sơn đem nó đẩy ra, quay người đi vào trong võ quán, đem cửa chính trùng điệp đóng lại. Thẩm Bạch Lâu đứng ở ngoài cửa, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Thiết Sơn biến mất ở sau cửa, thật lâu mới ngồi trên lưng ngựa, vung roi rời đi. Trở lại Bạch Lê hạng lúc, đã tới hoàng hôn thời gian. Đẩy cửa tiến vào tiểu viện, Thẩm Bạch Lâu còn tưởng rằng chính mình tới sai địa phương, nếu không phải gốc kia lão cây lê vẫn yên tĩnh đứng sừng sững ở bên cạnh giếng, hắn thật nhận không ra đây là viện của mình. Trong viện cỏ dại đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cây lê bên trên ngay cả tường vây ngang một cái dài thân trúc, phía trên phơi nắng lấy mấy món đã rửa sạch quần áo. A thương, Thẩm đại ca trở về. Hồ A Nhi buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất đùa giỡn ngón chân, gặp Thẩm Bạch Lâu lập tức như là điên cuồng, phút chốc tại chỗ nhảy đến. Đầy bụi đất cao tiểu chi ngay tại thổi lửa nấu ăn, nghe sau vội vàng vươn tay tại trên mặt lau mấy lần, tính toán xóa đi trên gương mặt vết bẩn, đi ra tới nói, cơm lập tức quần đấy, lại muốn chờ một chút. Không chờ Thẩm Bạch Lâu mở miệng, nàng lại chạy tới buồng trong chuyển đến trúc băng ghế, cung kính đặt ở dưới chân Thẩm Bạch Lâu. Quần áo là người tẩy. Thẩm Bạch Lâu chỉ trên cây trúc mang theo quần áo. Đêm qua huyết y còn chưa kịp vứt bỏ, bị hắn tiện tay nhét vào thùng tắm bên cạnh. Cao Tiểu Chi không chỉ đem huyết y tẩy đến sạch sẽ, phía trên bị dao nhỏ vạch phá lỗ hổng cũng dùng kim khâu tỉ mỉ khâu tốt. Ừm. Cao Tiểu Chi nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới trong nồi còn hầm thịt, liền lại lập tức chạy vào trong phòng bếp. Thẩm Bạch Lâu theo sát phía sau, gặp Cao Tiểu Chi tại lò phía trước bận bịu đến chân không chạm đất, hắn cảm thấy đi đến bếp lò bên cạnh cầm lấy thổi ống, hỗ trợ châm tuổi thổi lửa. Thẩm đại ca, bẩn. Cao Tiểu Chi gặp một màn này, chỉ trên mặt mình cho bụi, nhắc nhở. Không sao sự tình, bình thường ta đều là chính mình thổi lửa nấu cơm, chờ ngày nào rảnh rỗi, nhất định phải để các ngươi đếm thử một chút thủ nghệ của ta. Thẩm Bạch Lâu không ngần ngại chút nào nói. Thời cổ gia cảnh rất nhiều nam nhân đều sẽ rất ít vào phòng bếp, càng đừng nói đích thân động thủ thổi lửa nấu cơm. Thẩm Bạch Lâu lời nói này không thể nghi ngờ cho Cao Tiểu Chi không nhỏ tâm linh trùng kích, như hắn thứ đại nhân vật này, nhà nào bên trong không có mấy cái người hầu hạ, chỉ sợ truyền đi đồng liêu ở giữa cũng sẽ chuyện cười. Chỉ chốc lát sau, hai món một thang dĩ trải qua dọn lên bàn. Điểm hai ngọn đèn dầu, Thẩm Bạch Lâu tiếp nhận Cao Tiểu Chi đưa tới bát cơm, chính giữa muốn động đũa, lại thấy đôi tỷ đệ này trốn ở đen như mực trong phòng bếp không chịu đi ra. Thẩm Bạch Lâu nâng đèn dầu tiến vào phòng bếp, chỉ thấy đôi tỷ đệ này chính giữa ngồi chồm hổm dưới đất, nâng lên một bát cơm trắng ăn như hổ đói. Thẩm đại ca, nhà ngươi lương thực tinh ăn ngon thật. Hồ A Nhi đem vai hàm nhét đến căng phồng, một miệng không do nói. Bọn hắn tỷ đệ dựa vào một chút tiểu sinh nhai xuống tạm, ngày bình thường ăn đều là gạo lức, liền là không có thức ăn, ăn hết cơm cũng cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Chương 48, lỗ hổng chương 48, lỗ hổng nhìn xem Hồ Tiểu Hải trường kia thuần túy khuôn mặt tươi cười, Thẩm Bạch Lâu nhất thời nhưng lại không có nói đối mặt. Hắn trở lại trong phòng, đem một chén lớn trưng thịt bắt đầu vào phòng bếp, lại tại tỷ đệ bên cạnh thả một ngọn đèn dầu. Hôm nay ta không có khẩu vị, các ngươi đem thịt ăn, ăn không hết liền đổ a. Trên mặt hắn thần tình không có bao nhiêu biến hóa, phản phất tại nói một kiện không hề trọng chuyện bình thường. Gặp Thẩm Bạch Lâu ra phòng bếp, Hồ A Nhi quay đầu qua nhìn xem Cao Tiểu Chi, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhỏ giọng hỏi, "A thương, có thể ăn ư?" Cao Tiểu Chi gật gật đầu, thò tay che lại đèn dầu, đem xê dịch tới gần Hồ A Nhi, tại sáng tối thay thế nháy mắt, khóe mắt thuận thế lặng yên không một tiếng động trượt xuống mấy khoảng nước mắt. Sau khi ăn cơm, Thẩm Bạch Lâu trở về gian phòng. Không bao lâu Cao Tiểu Chi lại bưng lấy đốt tốt nước nóng mau tới cấp cho thùng tắm thêm nước. "Ngươi không cần như vậy." Gặp nàng bận trước bận sau tương tự, Thẩm Bạch Lâu nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Cao Tiểu Chi lại không ngôn ngữ, chỉ là một mặt làm lấy sống, thẳng đến đem thùng tắm điền đầy, nàng trắng nõn cái cổ đã toát ra mồ hôi mịn, bận rộn xong bước nhanh ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Thẩm Bạch Lâu đại khái có thể minh bạch Cao Tiểu Chi tâm lý. Nàng khả năng là cảm thấy thua thiệt chính mình quá nhiều, muốn làm chút gì bồi thường. Đây cũng là hắn vì sao không cưỡng ép ngăn cản đối phương nguyên nhân. Nếu như đưa ra đi ân tình, lại ngăn chặn đối phương báo ân đường tắt duy nhất, đối với tâm tính thuần lương, có ơn tất báo người tới nói, cũng không thấy rõ là một chuyện tốt. Chính như Trần Thiết Sơn, dù cho Thẩm Bạch Lâu đã cùng Tôn gia không để ý mặt mũi, nhưng hắn tính cách tin thủ chấp thuận, đáp ứng sự tình không bàn như thế nào cũng muốn làm thành, biết rõ chuyện không thể làm, cũng muốn tất cả biện pháp đem đao phổ giao đến trong tay mình. Hiện thực liền là như vậy, tâm địa lương thiện lại bị người xem như mềm yếu có thể bắt nạt, tin thủ chấp thuận chỉ sẽ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Bận rộn một ngày, ngâm làm thuốc tắm, Thẩm Bạch Lâu thanh trừ trong đầu tạm niệm bắt đầu chuyên chú dẫn khí. Hắn khắc sâu minh bạch, tại cái này tan vỡ thế giới, muốn sống đến an ổn, quả đấm của ngươi nhất định cần muốn cứng rắn, vì vậy hắn mỗi ngày đều không dám lười biếng. Bây giờ hắn mặc dù vào bát phẩm sơ cảnh, tại Vân Hoa huyện địa phương nhỏ này có lẽ có thể xếp thượng hảo, chỉ khi nào gặp được ngoại địch, không gian sinh tồn rất có thể bị nháy mắt đè nát, khỏi cần phải nói, chỉ là huyện thành bên ngoài lệ quỷ nhân tiêu, tùy tiện một cái cũng đủ để đem hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy tan thành bọt nước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Kim Hà trên bến tàu đứng đầy võ miếu thành viên. Hôm nay là Diêm Khai Bi rời khỏi Vân Hoa huyện thời gian, xem như cùng thân cận nhất thuộc hạ, Thẩm Bạch Lâu một mực đem đối phương đưa đến tàu chở khách bên trên, vừa mới không ngừng nói đừng. Thật tốt làm, sau này phụ thành chắc chắn có một chỗ của ngươi. Phân biệt lúc, Diêm Khai Bi trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Thẩm Bạch Lâu, làm ra chấp thuận. Ti chức định không phụ đại nhân kỳ vọng. Thẩm Bạch Lâu trịch địa hữu thanh bảo đảm nói, có chí khí là chuyện tốt. Diêm Khai Bi gật đầu khen ngợi, trước khi đi lại dặn dò một phen, Vân Hoa huyện tuy là không lớn, nhưng thế lực khắp nơi tập hợp, khắp nơi tiềm ẩn sắc cơ, nhớ kỹ, nếu có lo lắng tính mạng, nhanh đi huyện nha tìm tạ sư, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Ti chức minh bạch. Hai người nói xong, Thẩm Bạch Lâu đi xuống tàu chở khách, lại quay đầu nhà đỏ đã thu hồi mỏ neo. Ba mở rộng buồm nuốt gió cổ động, kéo theo cự luân chậm chậm xuất cảng. Thẳng đến Diêm Khai Bi thân ảnh càng đi càng xa, lấy lại tinh thần trên bến tàu võ miếu thành viên đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn dư lại Thẩm Bạch Lâu cùng Lục Cửu dựng ở tại chỗ. Thẩm đại nhân, trưởng phụ đại nhân đi lần này, ta hai người tại võ miếu chỉ sợ sẽ bước đi liên tục khó khăn. Lục Cửu thở dài, một mặt ưu sầu nói, sợ, hiện tại sợ, còn có thể quay đầu. Đảng Tiết Nhượng chưa khỏi vết thương trở về, ngươi để hắn dẫn ngươi đi võ minh một chuyến, tin tưởng võ minh nhất định sẽ đem ngươi coi là thượng khách. Thẩm Bạch Lâu cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Lục Cửu nghe vậy vội vàng quỳ xuống biểu hiện lòng trung nói, ti chức có thể lên làm tổng kỳ, toàn bằng đại nhân dịu dắt, sao dám tái sinh hai lòng? Lên a, trước mắt tình huống còn không hỏng bét như vậy. Thẩm Bạch Lâu quay đầu cười nói. Diêm Khai Bi rời khỏi, chính xác sẽ dẫn đến Thẩm Bạch Lâu lâm vào cố cảnh, nhưng mà hắn tại trước khi đi, lại đặc biệt lưu lại một lỗ hổng. Phó chỉ huy sứ Tiết Nhượng tới bây giờ còn tại dưỡng thương. Diêm Khai Bi nguyên cớ đem nó ép thành trọng thương, chỉ sợ sớm có mưu tính, nguyên cớ không có nói ra, hẳn là một loại hình thức khác bên trên khảo nghiệm. Đem Tiết Nhượng vị này võ minh dịu dắt lên người đại diện tạm thời đá ra khỏi cục, từ đó liền tạo thành một đoạn thời gian quyền lực chân không. Vương Vân Trực chỉ là một cái có cũng được không có cũng được trung gian phái, tự nhiên không ảnh hưởng được đại cục, hắn không dám cùng võ minh vạch mặt, đồng dạng cũng không dám cùng Thẩm Bạch Lâu vạch mặt, bởi vì phía sau Thẩm Bạch Lâu đứng đấy Diêm Khai Bi, mà sau lưng Diêm Khai Bi lại đứng đấy toàn bộ Diêm gia. Thẩm Bạch Lâu liền là muốn bắt được hiện tại thời cơ này, tiến hành võ bị tẩy bài. Phái người tin cần đi sưu tập Vân Hoa huyện lớn nhỏ bang phái tin tức, mau chóng làm thỏa đáng. Thẩm Bạch Lâu phân phó nói, đây là muốn nuôi bang phái động thủ ư? Lục Cửu cảm thấy rung động, hắn tại võ miếu làm 5-6 năm kém, dưới tay có mấy cái nghe lời võ bị, Thẩm Bạch Lâu không nói rõ, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, lập tức nghe lệnh lui ra. Bây giờ võ miếu nhân tâm không đủ, chỉ có thể chọn trước quả hầm mềm xoa bóp, Thẩm Bạch Lâu sẽ không tự đại đến trực tiếp đi ngạnh bính võ mình. Vân Hoa huyện thành bên trong lớn nhỏ bang phái san sát, cái tiêu huyện nha phó quan thậm chí đích thân cho những bang phái này phân chia khu vực, tiến hành trắng trợn vơ vét của cải. Những bang phái này đại bộ phận hành sự bá đạo, ngày bình thường tận làm chút dọa dẫm vơ vét, khi nam phách nữ sự việc, đem chọn cái huyện thành quấy đến trướng khí mù mịt. Thẩm Bạch Lâu liền là phải cầm bọn hắn khai đao. Ước chừng nửa ngày thời gian, có quan hệ mỗi đại bang phái tin tức giống như hoa tuyết, nhanh chóng tổng hợp đến trên bàn. Trước mắt Vân Hoa huyện bang phái lớn nhất có 3 cái. Thành Đông Kim Trúc Rút, danh xưng bang chúng 400, thế lớn nhất, tại Thành Đông một vùng vô pháp vô thiên, đối với Kim Trúc Rút Atic, cao gia tỷ đệ liền là ví dụ, nhỏ đến một cái lưu manh liền dám làm đường phố chết đuối cao phụ, tùy tiện tránh mấy năm danh tiếng. Lại có thể nên ngang xuất hiện tại trong thành, cái kia giúp bang chủ không chỉ cùng cái kia phó quan cấu kết với nhau làm việc xấu, trong bóng tối càng cùng bọn mình tạo bang quan hệ mật thiết. Thành Nam 6 hồ rút, danh xưng bang chúng 300, trong bang có 2 vị nhập phẩm võ nhân, nó thế lực chiếm cứ Nam thành, ngày bình thường đối bách tính bóc lột đến tận xương thủy, làm đủ trò xấu, tiếng xấu nói cho. Thành Bắc tụ cắt rút, bang chúng có hơn 200 người, thực lực hơi yếu, nhưng là tam đại bang phái bên trong dấu vết hoạt động ác liệt nhất bang phái, có truyền ngôn tụ cắt rút bang chủ là cái kia huyện thừa thân thích, ỷ vào huyện thừa đắc thế, không cố kỵ gì thường xuyên đi ngoài thành thôn trang cướp giật dân nữ, xung nhập dưới cờ lò hàng, nhưng có phản kháng liền trực tiếp đem kẻ nháo sự đánh giết. Mà tại thành Tây thì hỗn loạn nhất, bởi vì nơi đây chiếm cứ 2 cái bang phái, song phương hơi một tí bởi vì địa bàn chém giết lẫn nhau, để thành Tây bách tính người người cảm thấy bất an. Thứ nhất là khống chế thương nhai xài lan rút, cái này rút ước chừng hơn 100 vị bang chúng, dùng vơ vét thương hộ mưu sắc, căn cứ Lục Cửu thu đến tình báo, lúc trước Trịnh Tam Thông liền là bị xài lan rút luân phiên dọa dẫm phía dưới, mới tới nhà phá mẫu vong. Thứ hai thì là khống chế khu dân cư hợp sông biết, thực lực cùng xài lan rút không sai biệt lắm. Dấu vết hoạt động đồng dạng tồi tệ, vẹn vẹn gần nhất 2 năm, thủ hạ chỗ phạm án mạng rất nhiều, bị nó làm nhục dẫn đến tử vong bách tính nhiều không kể xiết. Nhân khẩu không đến 3 vạn Vân Hoa huyện, chỉ là bang phái thế lực liền chiếm cứ ngàn người, cái này còn không tính toán tạo bang cùng võ minh nhân số. Nhìn xem những cái này làm người xúc mục kinh tâm tin tức, Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Chiến luận năm, bách tính vốn là chịu quan phủ bóc lột, bây giờ lại bị mỗi đại bang phái thay nhau nghiền ép, cứ thế mãi, như thế nào cầu sống? Đại Chu triều thối nát đến tận đây, nửa điểm không an. Tướng Nguyên thị thay mặt vòng, vương hầu khắp nơi, hung ác dầu dĩ. Trên làm dưới theo, chính như liệt diễm nấu chiên, đây là vòng quốc hiện ra đây. Chương 49, giới nghiêm ban đêm chương 49, giới nghiêm ban đêm hổ ý môn bên trong, tiêu rên trấn thiên. Mẹ, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta. Không lăng chỉ cái kia họ Thẩm, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tôn Lượng nằm trên giường, toàn bộ đầu bao thành tống tử, chỉ lộ ra một đôi sắp phun ra ác lửa hai mắt, cuồng loạn giận dữ hét. Một bên Tôn Dịu dàng gặp nhi tử thương thành dạng này, đau lòng đến toàn thân phát run. Lượng ca, Tô sư tỷ tới thăm ngươi. Ngay tại lúc này, A Xuân khập khiễng đi vào gian phòng. Nghe thấy Tô sư tỷ tới, Tôn Lượng lập tức ngừng lại tiếng kêu, mới từ ngồi trên giường lên, liền thấy ngoài cửa đi vào một tên vóc dáng cao gầy thiếu nữ. Thiếu nữ 17-18 tuổi niên kỷ, xinh mỹ mạo, nàng đem đầu tóc trải thành đạo kế, ăn mặc màu xanh da trời tay áo trang phục, tuy là võ nhân ăn mặc, nhưng nó thiên sinh lệ chất, con mắt như điểm sơn, lông mày chứa khí khái hào hùng, ngược lại có một phen đặc biệt phong tình. Nó thay phải, thiếu thốn một góc, đã kết thành vết sẹo, cho vẻ đẹp của nàng tạo thành nhất định cắt đứt. Tô sư tỷ, Tôn Lượng gặp nữ tử, xúc động đến âm thanh đều có chút phát run. Thiếu nữ gặp Tôn Lượng thảm trạng, rất là thương tiếc, tới gần nói, Tôn sư đệ, người nào đem ngươi thương thành dạng này? Đều trách Trần Thiết Sơn cái kia lão ốp uy, không biết từ cái nào nhận một sư đệ, gọi Thẩm Bạch Lâu, liền là cái kia đáng giết ngàn đao đem ta đánh bị thương. Tôn Lượng hung dữ nói, tựa như dính dáng đến trên mặt vết thương, đau đến suýt nữa kêu thành tiếng. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới, tại hắn nói ra Thẩm Bạch Lâu ba chữ lúc, trong mắt thiếu nữ hiện lên một tia vẻ áp độc, lại nhanh chóng thu lại đi. Tôn sư nương, sư phụ ta để cho ta tới hỏi một chút ngươi, suy tính thế nào? Thiếu nữ nhìn về bên giường Tôn Dịu Dàng, nhỏ giọng hỏi. Tôn Dịu Dàng sau khi nghe xong lộ ra vẻ chần chờ. Nương, ngươi còn suy nghĩ cái gì? Tôn Lượng gặp nó do dự, bận điệu chen miệng nói, hiện tại cha trở về, chúng ta một nhà đoàn tụ, sớm đi đem cái kia lão ô quy đuổi ra khỏi cửa, cũng tỉnh đêm dài lắm mộng. Sư phụ tại Dương Liễu Trấn lúc, mỗi khi nhắc lên sư nương, đều biết vậy chẳng làm, chỉ mong có thể cùng sư nương sớm ngày đoàn tụ, nối lại tiền duyên. Thiếu nữ cũng mở miệng khuyên đủ. Tại hai người thay nhau khuyên bảo, Tôn Dịu Dàng ánh mắt dần dần kiên định, gật đầu nói, ta biết Trần Vũ chỉ là muốn mượn ta nhục nhã Trần Thiết Sơn, nhưng Lượng Nhi thủy chung là hắn thân cốt nhục, chỉ cần hắn sau này đối xử tử tế Lượng Nhi, ta ngày mai liền có thể để Trần Thiết Sơn rời khỏi Hồ Ý môn, đem chức trưởng môn nhường cho hắn. Sư phụ ta giờ phút này ngay tại cùng bụi khách sạn, lúc tới từng căn dặn ta, chỉ cần sư nương nghĩ thông, có thể tự đi khách sạn ở trước mặt nói chuyện. Gặp Tôn Dịu Dàng đáp ứng, thiếu nữ mặt lộ vẻ vui mừng. Tôn Dịu Dàng tự nhiên biết Trần Vũ để chính mình đi khách sạn là có ý gì, đang do dự lúc Tôn Lượng lại lần nữa thúc giục, nương, ngươi mau mau nhích người, đừng để cha đợi lâu. Tối nay nếu là không có chuyện gì, cũng đừng trở về. Đem Tôn Dịu Dàng đuổi đi, Tôn Lượng lại trừng mắt liếc ngốc đứng tại chỗ A Xuân. Cái sau lập tức hiểu ý, rời phòng lúc đem cửa phòng khép lại. Lúc này trong gian phòng chỉ còn giữ lại cô nam quả nữ. Tôn Lượng cũng lại kìm nén không được, thò tay muốn đem thiếu nữ kia ôm vào trong ngực, lại bị đối phương tùy tiện né tránh. Tôn sư đệ, hà tất nóng nội đây? Nàng cười lộ hàm răng, âm thanh trách cứ nói, sư tôn đã đem ta gả cho ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tô sư tỷ, bây giờ ta đã bị hủy dung bộ mặt, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi? Tôn Lượng nhớ tới lúc trước từ trên gương đồng nhìn thấy khủng bố khuôn mặt, nhất thời có chút tự ti. Ngươi cứ an tâm, đảng sư tôn nhập chủ Hồ Ý môn, chắc chắn vì ngươi tìm kiếm bảo dược, chữa trị dung mạo của ngươi. Họ Tô thiếu nữ đối cái này lơ đễnh, lúc này khỏe mắt lại chứa đến một vòng âm lãnh, cáo giận nói, hận chỉ hận cái kia họ Thẩm, lại đối sư đệ hạ độc thủ như vậy. Người này ta tuyệt không tha cho hắn. Nhắc lên Thẩm Bạch Lâu, Tôn Lượng cùng là giận dữ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, trong hai lại đột nhiên chuyển đến một đạo âm lệ tiếng hỏi, sư đệ có muốn hay không báo thủ? Ngươi có biện pháp? Tôn Lượng trừng lớn hai mắt, sững sờ nhìn trước mắt đột nhiên có chút xa lạ sư tỷ. Cùng một thời gian, trong đầu lại lần nữa hiện ra Thẩm Bạch Lâu tàn nhẫn thủ đoạn, hắn lại bắt đầu đánh lên chống nuôi quân, tính toán, người này không chỉ là nhập phẩm võ nhân, còn vào võ miếu, sợ là không tốt lại động hắn. Võ miếu lại như thế nào? Trần sư lương tựa võ minh, lại thành tần đà chủ thân truyền đệ tử, còn dùng sợ một cái nửa chết nửa sống võ miếu sao? Thiếu nữ dứt lời từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, thả tới Tôn Lượng trước mặt nói, huống hồ chúng ta nhưng trước không đối hắn động thủ, cầm hắn sư huynh Trần Thiết Sơn khai đao. Tôn Lượng sau khi nghe xong con người co rụt lại, không chờ hắn cự tuyệt, thiếu nữ kéo đi lên, thò tay khẽ vuốt Tôn Lượng vết thương trên mặt, ta cùng cái kia họ Thẩm từ không ân đoán, làm ra chỉ là Tôn Lang chút cơn giận thôi, như Tôn Lang không cái này đẳng khí, tạm nên tiểu nữ một bên tình nguyện. Tôn Lượng ngửi ngửi mê người mùi thơm, nào hỗn loạn, lại ma xui quỷ khiến nhận lấy bình sứ. Thiếu nữ lui ra phía sau mấy bước, quay lưng đi, ngoái nhìn cười một tiếng, lộ ra nửa bên quyến rũ mặt nói, sư đệ yên tâm, ngươi thế nhưng sư tôn trên đời này duy nhất dòng dõi, coi như giết Trần Thiết Sơn, võ minh cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, đến lúc đó thiếp thân tự sẽ mặc người thu thập. Bù bù, ngay tại hai người mật đàm thời khắc, một đạo thanh thúy tiếng chuông từ phương xa truyền đến. Hai người đồng thời sững sờ. Là võ miếu tiếng chuông. Tôn Lượng trước hết nhất phản ứng lại. Võ miếu chuông vang, mang ý nghĩa Vân Hoa huyện muốn bắt đầu giới nghiêm ban đêm. Nếu không phải có đại sự xảy ra, là sẽ không đột nhiên áp dụng giới nghiêm ban đêm. Vân Hoa trên huyện một lần giới nghiêm ban đêm, vẫn là mấy năm trước, trong thành bạo phát một lần quỷ thai, tử thương trăm người, về sau là phụ thành trước tiên phái người tiến hành xử lý, mới không tới mức thương vong quyết trương. Sư đệ nghỉ ngơi cho tốt, ta trước về võ minh thám thính, hẳn là không sao. Thiếu nữ thu hồi thần tình, nghiêm mặt nói. Theo lấy võ miếu tiếng chuông liên tiếp vang lên, tà dương bao phủ trên đường phố, dòng người phân tán bốn phía, đều trước khi đi vội vàng. Giới nghiêm ban đêm tiếng chuông một lượt ba vang, cách mỗi hai khắc đồng hồ liền sẽ gõ vang một lượt, bốn vòng tiếng chuông sau đó, trên đường lại có người đi đường, hết thảy trượng 80. Võ miếu võ bị cưỡi ngựa rong ruổi, chạy nhanh bẩm báo. Chỉ ba lượt chuông vang sau đó, chân trời cuối cùng một tia tà dương triệt để tan rã. Giờ phút này võ miếu trong diễn võ trường, 30 tên võ bị mặc áo giáp, cầm binh khí, đứng thành ma trận bông, đều tay châm lửa à, đem chọn cái diễn võ trường chiếu như ban ngày. Thẩm Bạch Lâu đứng trên đài, người khoác hắc giáp, bên hông một bên cắm cán dài dưa truy, một bên ngang lấy huyền thiết đoàn đao, chính giữa một mặt túc sát nhìn giữa sân xì xào bàn tán một đám võ bị. Ai cũng không biết tối nay vì sao đột nhiên bắt đầu thực hiện giới nghiêm ban đêm. Những cái này võ bị triệu tập tới đây, hai bên trao đổi tin tức, vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ biết là lần này thanh thế, so sánh với mấy ngày trước đây đi đại quan bến đỏ còn muốn trọng thể, chỗ đến người hết thể võ trang đầy đủ, phân phối thủ nỏ, cán dài dưa truy, cùng trường đao thuẫn. Đại nhân, không sai biệt lắm. Lục Cửu gõ xong một vòng cuối cùng tiếng chuông, bước nhanh đi tới. Xuất phát. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy vung tay lên, dẫn một nhóm võ bị cưỡi lên ngựa thớt, nối đuôi nhau mà ra. Chương 50, loạn cục chương 50, loạn cục thu đến tiếng gió thổi, từ trên yến tiệc lo lắng đội vàng chạy về bông vân trực mới đi tới cổng võ miếu, liền gặp một nhóm thiết kỵ nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu Thẩm Bạch Lâu nhìn thấy hắn sau, không chỉ không có lưu lại, ngược lại lướt qua hắn bên người một đường đi vội vã. Thẩm Thiết Chế, ngươi tự mình giới nghiêm ban đêm, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hắn giận mà gào thét. Gặp Thẩm Bạch Lâu căn bản không có muốn phản ứng hắn ý tứ, vội vã níu lại một tên võ bị hỏi, Thẩm Thiết Chế muốn mang các ngươi đi đâu? Hồi đại nhân. Tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không biết. Cái kia võ bị chính mình cũng còn mơ hồ, ấp úng cho không ra đáp án. Trong lòng ông Vân trực sinh ra một cỗ chẳng lành, bước nhanh xông vào chuồng ngựa lấy ngựa, vừa đúng lúc này võ miếu bên trong ba vị tổng kỳ cũng đều thúc ngựa chạy đến. Đại nhân, ngươi nhưng tính toán tới, Thẩm Thiết Chế không biết rõ nổi điên làm gì, đột nhiên tuyên bố giới nghiêm ban đêm, ti chức sai người tiến đến hỏi ý nguyên nhân, lại bị đánh ra. Hoắc Lương mới chỉ vào bên cạnh bên mặt xương vương sâu, tố khổ nói: "Không cần nhiều lời, mang lên tất cả tiểu kỳ, cùng ta tiến đến ngăn cản." Vương Vân Trực giờ phút này không có suy nghĩ lại nghe hắn nói oan, hắn mơ hồ cảm giác được Thẩm Bạch Lâu động cơ, trong lòng càng bất an, chờ đợi chốc lát thúc ngựa đuổi theo ra, đi theo phía sau ba vị tổng kỳ, hơn 10 vị tiểu kỳ. Một bên khác Thẩm Bạch Lâu dẫn võ bị, nâng cao bó đuốc, bước xé bóng đêm, một đường hướng tây thành phi nhanh. Nguyên bản náo nhiệt Vân Hoa huyện, tại giới nghiêm ban đêm sau đó, từng nhà cửa sổ đóng chặt, không gặp ánh đèn, tựa như một tòa thành chết. Thẩm đại nhân, hợp sông sẽ lớn nhất cứ điểm liền là phía trước nghe lan lầu. Lục Cửu ở phía trước dẫn đường, đến tây thành bờ sông, chỉ vào xa xa một mảnh đèn đuốc suy yếu lầu các nói. Thẩm Bạch Lâu không hề nghĩ rằng, như hợp sông sẽ loại này tiểu bàn phái, cũng dám coi thường võ miếu giới nghiêm ban đêm kiến, còn tại mở ra dâm quật cửa ra vào, ôm khách kinh doanh. Vây lại, hắn hét lớn một tiếng, thúc ngựa hướng về phía trước. Sau lưng một đám võ bị lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nháy mắt minh bạch chuyến này nhiệm vụ, không ít trên mặt người lập sinh ý lui. Trong huyện thành nhiều bang phái phía sau màn bối cảnh phức tạp, đại bộ phận cùng võ minh tảo bang có liên hệ nhất định, đồng thời huyện nha võ miếu đều có chuẩn bị, vì vậy không bàn là huyện nha điện lại đại nhân bộ hạ khoái ban bắt lớp, vẫn là võ miếu tổng kỳ tiểu kỳ, đều đối những cái này bang hội việc gác mở một con mắt nhắm một con mắt. Thẩm Bạch Lâu muốn hợp sông sẽ độc thủ, ngang với là tại đánh vỡ Vân Hoa huyện dựng nên đã lâu quý củ, trong đó liên lụy to lớn. Vị đại nhân này rất là lạ mặt, không biết là trong võ miếu vị nào tổng kỳ. Nghe thấy động tĩnh sau, nghe lan trong lầu lập tức chạy ra một vị mặc y phục quản gia trung niên, đục lên tới lôi kéo làm quen. Võ miếu tiết chế đại nhân ở trước mặt, các ngươi dám coi thường giới nghiêm ban đêm kiến, tại cái này trắng trợn ôm khách. Lục Cửu bạo hống một tiếng, người kia hù dọa đến toàn thân run lên, lại rất nhanh phản ứng lại, phỏng đoán Thẩm Bạch Lâu là quan mới nhậm chức, chỗ này tống tiền, đội vàng từ trong ngực móc ra ngân lượng, cười làm lành nói, còn mời tiết chế đại nhân mở ra một con đường, nhà ta bang chủ cùng võ miếu đông chỉ huy cùng tiết chỉ huy đều quen biết, đều là người nhà. Thẩm Bạch Lâu một roi rút đi trong tay hắn ngân lượng, lạnh nhạt nói, nhanh đem trong tiệm khách nhân rõ ràng lùi, ta chỉ cho ngươi một khắc đồng hồ. Ở đâu ra thẳng nước tặc, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lúc này, lầu các tầng 2 đột nhiên có một cái cẩm ý trung niên đẩy ra cửa sổ, chửi ầm lên. Người kia một thân mùi rượu, đã là uống đến mặt đỏ tới mang tai, sau lưng truyền ra nam vui vẻ nữ tiếng cười, đều đang vì đó hành động vĩ đại lớn tiếng khen hay. Biết lao ra là ai chăng? Lao ra là Ngô gia gia chủ. Chỉ huy sứ tiết nhượng là ta hiện thế, vương đại nhân gặp ta cũng đến cho mấy phần mặt mũi, ngươi chỉ là trước miếu tiết chế, lại tính toán đến đồ vật gì? Người kia chỉ vào Thẩm Bạch Lâu chửi ầm lên. Thẩm Bạch Lâu lập tức lấy ra trường cung, phối cung lên dây. Đại nhân không thể. Quản sự xem xét, hít vào một ngụm khí lạnh, cận thân muốn ngăn cản, nhưng mà không cần hắn nhiều lời, Thẩm Bạch Lâu đã một tiếng nháy mắt ra, trên lầu các nam tử nguyên lai tưởng rằng Thẩm Bạch Lâu là đang hù dọa chính mình, cho nên không tránh né, lại không nghĩ rằng một tiếng này lại trực động mi tâm của hắn, hai người cách nhau bất quá mấy chục bước, to lớn lực đạo trực tiếp đem nó lật tung, thi thể rớt vào lầu các. A! Trong phòng lập tức vang lên một mảnh kinh thanh, rất nhanh lại trầm tịch xuống dưới, lại không bất luận cái gì âm hưởng. Thật can đảm. Giờ phút này trong lầu các vang lên một đạo hùng hậu giọng nam, nổi giận nói: chúng ta hợp sông sẽ chưa bao giờ thiếu thốn ngươi võ miếu tiền bạc, ngươi hôm nay vô cớ giết ta khách quý, coi như là vương chỉ huy sử gia, cũng phải cấp ta một cái thuyết pháp. Vương đại nhân ở đâu? Ta muốn gặp vương đại nhân. Quản sự nghe thấy trong lầu các bang chủ đã lên tiếng, cũng là có lực lượng, trong đám người bốn phía trương vọng, chợt thấy xa xa lại đuổi theo mười mấy kỵ, cầm đầu chính là vương Vân Trực. Vương đại nhân, ngươi tới vừa vặn, ngươi nhưng muốn cho thảo dân làm chủ a? Quản sự gặp vương Vân Trực, cảm thấy đại định, lập tức nên đón tiếp lấy, nhưng mà không đi mấy bước, đầu đột nhiên bị một chôi dưa truy đập trúng, tuôn ra một đoàn huyết vụ, lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thẩm Thiết Chế, ngươi! Vội vàng đuổi theo Vương Vân Trực tìm chặt dây cương, nhìn trong tay Thẩm Bạch Lâu giọt máu dưa truy, một mặt hoảng sợ. Hắn kiềm chế nộ hỏa, trầm giọng nói: ngươi có biết ngươi đã đúc xuống sai lầm lớn? Mở cung! Thẩm Bạch Lâu không để ý đến Vương Vân Trực, hướng sau lưng võ bị ra lệnh nói: ta xem ai dám! Hoắc Lương chính đang tức cưỡi ngựa đi ra, giận dữ hét. Đối mặt cao tầng bên nào cũng cho là mình phải, một đám võ bị trong lúc nhất thời cũng không biết là nghe ai, đứng tại chỗ không biết làm sao. Trang diện một lần hỗn loạn, nhưng còn xa xa không có kết thúc, không bao lâu lại có một đội nhân mã theo sát mà tới, cầm đầu tuổi hơn 40 niên kỷ, người mặc màu xanh quan y điệp, đi theo phía sau hơn 30 cái bộ khoái. Người này là huyện nha trưởng quản ban ba nhân mã điện lại, Loan Bình. Loan đại nhân, ngươi tới vừa vặn. Hoắc Lương mới nên còn nói, thẩm thiết chế ngang nhiên sát hại lương dân, đã là vượt quyền cử chỉ. Ý miệng. Vương Vân trực khí đến toàn thân phát run. Hoắc Lương mới cử động lần này ngang với đem võ miếu đặt huyện nha phía dưới, nếu là Vương Vân trực không tại cũng được, ngay trước Vương Vân trực mặt cầu viện Loan Bình, ngang với tát hắn mặt mo. Loan Bình thu đến huyện thừa đại nhân mệnh lệnh, lập tức mang theo khoái ban dốc toàn bộ lực lượng, đằng sau còn có hơn 30 bắt lớp ngay tại chạy đến, một chuyến này vốn là 10 phần phấn khích, nghe Hoắc Lương mới cầu viện, khóe miệng ngăn không được dương lên. Ta để các ngươi mở cung. Thẩm Bạch Lâu nhìn hằm hằm sau lưng rất nhiều võ bị, lớn tiếng cả giận nói. Tại trận 30 tên võ bị chỉ có ước chừng 10 người nghe lệnh, nhanh chóng bưng lên thủ nỏ, mở cung lên dây. Còn thừa 20 người có nhìn chung quanh, có ra vẻ không có nghe thấy. Tiết chế lệnh phụ tại cái này. Cả gan không phục hiệu lệnh người roi 50, trục xuất võ miếu, hiện tại toàn bộ cho ta mở cung. Thẩm Bạch Lâu nâng lên lệnh phụ, lại lần nữa phát lệnh, ngựa khi đã là âm hàn tột cùng. Nói xong, lại có 6, 7 người nhấc lên thủ nỏ, chậm rãi đem mũi tên nhét vào dây cung bên trong. Vương đại nhân mới là tổng chỉ huy. Vương đại nhân còn không phát lời nói, ta xem ai dám mở. Hoắc Lương mới gấp dậm chân, lần nữa lớn tiếng ngăn cản. Hắn nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Vương Vân Trực, thúc giục nói, đại nhân, ngươi nhanh ra lệnh à. Vương Vân Trực tính cách mềm yếu, hai đầu định nọt, nếu như hắn hôm nay dùng cường ngạnh thủ đoạn chấn áp Thẩm Bạch Lâu, đánh đồng đem Diêm Khai Bi triệt để đắc tội, hắn bản ý chỉ là tới hảo ngôn quyên bảo, hy vọng Thẩm Bạch Lâu có thể lạc đường biết quay lại, không biết làm sao Hoắc Lương mới cái này vậy quấy phân heo một mực ở chính giữa một trận loạn quấy, ngược lại làm cho hắn đâm lao phải theo lao. Thẩm Thiết Chế, ngươi không thông chi huyện nhà, liền tự tiện giới nghiêm ban đêm, lại tùy ý đánh giết bình dân, có thể đem huyện thừa đại nhân để vào mắt, có thể đem đại chu pháp lệnh để vào mắt. Loan Bình đột nhiên chất vấn, lớn tiếng chất vấn. Hắn nhìn về Thẩm Bạch Lâu, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà sau một khắc lại phút chốc khép lại miệng, như là như thấy quỷ, sắc mặt nháy mắt rút khô huyết dịch, biến đến trắng bệnh như tờ giấy. Thẩm Bạch Lâu sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, tại trước mắt bao người quay đầu ngựa lại, tay phải nắm chặt dưa truy, đột nhiên hai chân kẹp lấy lưng ngựa, toàn bộ người như là mánh hổ xuất lồng, đột nhiên ra tốc hướng cách đó không xa Hoắc Lương mới thẳng tắp phóng đi. Chương 51, Đục Xuyên chương 51, Đục Xuyên Thẩm Thiết Chế. Ngươi muốn làm gì? Gặp Thẩm Bạch Lâu đối diện vào tới, Hoắc Lương mới cảm thấy kinh hãi, dự cảm đến bức người sát khí, hắn vô ý thức thò tay sờ về phía bên hông trôi đao. Vành. Không chờ Hoắc Lương mới rút ra nhạn linh đao, Thẩm Bạch Lâu đã nhanh chóng hướng về tới trước mặt hắn, hai người vừa đối mặt, dựa truy như là cỗ sao trổi nện ở lồng ngực của hắn, lực đạo lớn, phát ra làm người da đầu tê dại bạo hưởng. Trên người đối phương giáp nhẹ lân phiến như bị tồi khô là hủ, nháy mắt nổ tung, mảnh vụn tung tóe đồng thời, toàn bộ người từ trên lưng ngựa rất bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Đại nhân, cứu ta. Hoắc Lương mới thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên thực có can đảm tại trước mắt bao người, đối đồng liêu hạ sát thủ, hắn hai mắt cổ trướng, một mặt chấn kinh, trong miệng máu tươi tuôn ra. Thẩm Bạch Lâu một kích này động lên toàn lực, Hoắc Lương mới bất quá cửu phẩm trung cảnh, làm sao có thể tiếp cái này hơn 2 vạn cân một chùy, chỉ một chùy liền muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Mau mau dừng tay. Thẩm Thiết Chế, ngươi hẳn là muốn tạo phản. Vô cớ sát hại đồng liêu, liền là Diêm đại nhân cũng không giữ được ngươi. Vương Vân Trực bị trước mắt một màn này kinh đến tam hồn không còn thất phách, lập tức hàn giọng ngăn cản, còn lại 2 vị tổng kỳ cùng hơn 10 vị tiểu kỳ cũng đều nhộn nhịp rút đao, nhìn chằm chằm nhìn về Thẩm Bạch Lâu. Nhưng mà Thẩm Bạch Lâu không sợ chút nào, ngựa lần nữa hướng phía trước nhảy lên, nào về phía Hoắc Lương phương sở tại, cánh tay huy động, liên tục vung mạnh truy, dựa theo đối phương đầu đánh tung đập mạnh. Trong lúc nhất thời huyết vụ hắt bẫy, đều thảm chấn thiên. Mọi người ở đây trước mắt, một vị võ miếu tổng kỳ lại bị trên đường truy giết. Loại này việc ác, quả thực chưa từng nghe thấy. Mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ bàn chân sông thẳng thiên linh cảm giác. Ngươi đánh chết cựu phẩm trung cảnh võ giả, tự do điểm kinh nghiệm 2000. Thẩm Bạch Lâu cầm trong tay nghiêm trọng biến dạng nhuốm máu dưa truy tiện tay một ném, yếu ớt nhìn về lên tiếng trước chất vấn điện lại Loan Bình, lạnh nhạt nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Bị để mắt tới Loan Bình mồ hôi lạnh trên trán giăng đầy, ngực kịch liệt lên xuống, trái tim phảng phất muốn từ cổ họng nhảy ra, bận bịu thở hổn hển, tất cung tất kính nói, hạ quan là phụng huyện thừa đại nhân mệnh lệnh, tới xem một chút đã xảy ra chuyện gì, tuyệt không. Tuyệt không quấy nhiễu đại nhân ý nghĩ. Loan Bình bất quá là cái bất nhập phẩm quan viên, một thân thực lực thậm chí cũng không sánh nổi Hoắc Lương mới, cái kia Hoắc Lương mới liền phản kháng đều không làm được liền bị cưỡng ép chấn sát, đối mặt dạng này một cái giết người không chớp mắt người điên, hắn tất nhiên là cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Thẩm Bạch Lâu lần này xuất thủ, không chỉ chấn trụ huyện nhà, càng làm cho tại trận võ bị người người cảm thấy bất an, lập tức bắt đầu nhét vào thủ nỏ. Thẩm Thiết Chế, ngươi làm ra như vậy với các, nhưng từng nghĩ tới như thế nào hướng phụ thành bàn giao? Vương Vân Trực đã là triệt để xì hơi, âm thanh phát ra bất đắc dĩ cùng đắng chát. Thẩm Bạch Lâu lạnh nhạt nói, bản quan hôm nay tới đây thảo địch, kẻ này nhiều phiên ngăn cản, trước mọi người ngỗ nghịch kháng mệnh, suy đoán cùng địch tặc trong bóng tối cấu kết, chờ bản quan tiêu diệt địch tặc, tự sẽ đi đem hắn xét nhà xử theo pháp luật, cả nhà giết tận. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Trên đường sát hại tổng kỳ cũng còn coi như thôi, không có nghĩ rằng Thẩm Bạch Lâu dĩ nhiên trực tiếp đem nó đánh thành mưu phản tội thân, từ đó tiến hành cả nhà thanh toán. Chứng cứ đây, phủ miếu sao lại nghe người nhất ra chi ngôn? Vương Vân Trực ngây ra một lúc, hỏi: "Liền không nhọc ông chỉ huy hao tâm tổn trí, chứng cứ ngày khác ta tự sẽ phái người đưa đi phủ thành. Nếu không có mưu tính, hắn há lại sẽ tùy tiện rút Hoắc Lương mới vị này tổng kỳ?" Một khắc đồng hồ đã đến. "Nghe ta hiệu lệnh." Trong lầu này phàm không người đầu hàng, đều là người đảng. Không bàn lao ấu, một mực giết tuyệt. Thẩm Bạch Lâu trở lại đội phía trước, vung cánh tay lên một cái, chỉ hướng nghe lan lầu, chặt chẽ âm thanh quát chói tai: "Cho ta giết." Sau lưng Võ Bị nghe hiệu lệnh, sắc mặt một trận trắng bệnh, bốn phía trương vọng, ai cũng không có trước tiên động thủ. Lục Cửu nắm chặt thời cơ, dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh tín nhiệm mấy cái Võ Bị, hiện tại rút đao, giận dữ hét: "Còn đang chờ cái gì? Cho ta chém giết vào." Nói xong hắn trước tiên xuống ngựa, xung phong đi đầu giết vào trong lầu, sau lưng ba bốn cái Võ Bị cũng là đồng thời tiêu giết, xách theo thủ nọ theo sát mà lên. Hiện trường Võ Bị căng cứng thần kinh bị trùng sát âm thanh kích động, chỉ ít hơn 20 người vô ý thức đi vào theo, tại trận chỉ còn giữ lại lác đác 5-6 tên Võ Bị vẫn không chịu gia nhập chiến cuộc. Thẩm Tiết Chế: "Xem ở ngươi ta đồng liêu một chàng, lão phu cuối cùng lại quên ngươi một câu, ngươi thiếu niên huyết khí, không hiểu đạo làm quan còn có thể lý giải, hiện tại thu tay lại, làm lúc không muộn." Vương Vân Trực tận tình, âm thanh khàn giọng run rẩy, cao giọng nói: "Chẳng phải nghe thánh nhân chi ngôn, từ xưa, hung bạo người không được nó chết, hiếu thắng người tất gặp nó địch." Thẩm Bạch Lâu lạnh lườm đối phương một chút, chậm chậm rút ra bên hông huyền thiết đoàn đao, chỉ địa hữu thanh nói: "Bây giờ võ miếu phiêu diêu, nhân tâm không cổ, ngoài thành loạn tặc tàn phá bốn phía, yêu tà bộc phát, trong thành bang phái hoành hành, việc ác bất tận. Lại, bách tính tội gì? Đã biết Vân Hoa huyện bệnh bẩn thành dịch, thân là võ miếu tiết chế, tự nhiên làm dân xin lệnh, tinh khiết hoàn vũ. Coi như Vân Hoa huyện trời là đen, bản quan hôm nay cũng muốn đem được xuyên." Nói xong, hắn rút đao vỗ lưng ngựa, ngựa tê minh một tiếng, bước móng xông vào tiếng giết thành phiến trong lầu các. Chỉ còn lại ngoài phòng một đám người sắc mặt không đồng nhất, hoặc là lộ ra khinh thường, hoặc là tự thẹn kém người. Vương Vân Trực nhìn xem bóng lưng Thẩm Bạch Lâu, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn bây giờ đã là hơn 90 tuổi cao tuổi, còn trẻ lúc từng có may mắn gặp qua võ miếu đỉnh phong nhất thời đại, nhưng hiện tại triều đình ở vào mất khống chế giáp danh, nữ đế làm cầm quyền đem cao tầng võ miếu tiến hành huyết tẩy, xung nhập nguyên thị tộc nhân. Cho đến ngày nay, võ miếu đã không còn là năm đó võ miếu, cao tầng thần hồn nát thần tính, tự lo không xong, địa phương võ miếu mất chỗ dựa, chỉ có thể từng người tự chiến, giống như năm bẻ bảy mảng. Một bên khác, Thẩm Bạch Lâu xông vào lầu các, lúc này song phương đã trải qua một phen chém giết, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân gì ngay tại rằng co, mấy chục hợp sông sẽ bang chúng gặp thế cục đã mất khống chế, liền sinh tử trí, tay cầm đao thương búa dịu, vây chặt tại thông hướng lầu hai chỗ lối đi. "Đại nhân, hợp sông sẽ bang chủ muốn cùng ngươi nói chuyện, ti chức không dám tự tiện chủ trương." Lục Cửu một mặt chật vật vết máu, đi tới bẩm báo nói. Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu xông vào, song phương lập tức hành quân lặng lẽ, đều đang chờ hắn tỏ thái độ. Đặc biệt là những cái này quanh năm chưa từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng võ bị thành viên, một chàng trùng sát xuống tới, đã bị chém giết một người, khủng cụ trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm, giờ phút này hận không thể quỳ xuống đi cầu Thẩm Bạch Lâu tiếp nhận đối phương cầu hòa. "Thẩm đại nhân, là tiểu nhân có mắt như mù, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không có biết, cực khổ mời tới lầu hai tiểu tử, như thế nào?" Một tên võ nhân ăn mặc nam tử trung niên đứng ở trên bậc thang, trên mặt mang định nọ nụ cười, cung kính nói: "Người này hẳn là hợp sông biết bang chủ không thể nghi ngờ." Chỉ là hắn vừa dứt lời, sắc mặt lập tức biến. Thẩm Bạch Lâu đã nâng đao vào tới, một thân tựa như ác quỷ tu la, lại trực tiếp tới ngựa đụng vào mấy chục người nhóm bên trong. "Cho ta giết." Hắn gào thét một tiếng, gặp người liền vung đao chém vào, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, liền nắm chắc mạng chết bởi tay hắn. Trong lúc nhất thời ngắn ngủi yên lặng lại lần nữa bị đánh vỡ, song phương nhân mã không do dự nữa, toàn bộ lầu cắt triệt để bị đao búa tiếng va chạm cùng mũi tên tiếng thổi còi nhấn chìm,